Chương 281, Na Cha cùng Na Cha. Chương 281, Na Cha cùng Na Cha. Trên bản chất mà nói, Na Cha là Linh Châu Tử đầu thai chuyển thế, mà Linh Châu Tử nền tảng tạm thời đè xuống không nhắc tới. Tình huống hiện tại, đại khái thượng là như thế này. Thuộc về Linh Châu Tử chân linh cùng linh hồn, bị Thái Ất chân nhân gánh chịu tại Liên Ngâu thân bên trên, là Na Cha phục sinh. Mà thuộc về Linh Châu Tử nhục thân, lại tại Phật môn bố cục phía dưới, ra đời ý thức tự giác, là Na Cha tồn tại. Theo đạo lý mà nói, hai cái này đã coi như là phân biệt rõ ràng. Với lại, một thuộc nói, một thuộc Phật, đều có tạo hóa, hai gặp nhau, không dám nói bài xích lẫn nhau, nhưng cũng sẽ không chủ động hợp lại là một. Nhưng khó nhất tình huống cứ như vậy đã xảy ra, đều phát sinh ở Khương Kỳ dưới mí mắt. Na Cha cùng Na Cha dung hợp tại một khối. Khương Kỳ không kịp nghĩ cái khác, hiện tại quan tâm nhất chỉ có một vấn đề. Không nói hai cái Na Cha thể nội đạo Phật hoàn toàn khác biệt nền tảng, chỉ nói một điểm. Dung hợp sau đó Na Cha, rốt cục là ai? Là Na Cha, hay là Na Cha hay là Linh Châu Tử? Nhìn ra sao? Diệu Âm cùng Khương Kỳ mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đều không có mở miệng. Chỉ thấy khu nhà nhỏ kia trước của phòng, Na Cha cùng Na Cha đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái viên thịt. Kia viên thịt quay tròn chuyển động, có cao ba thước, sinh đầy trời ánh sáng màu đỏ, giải khắp địa dị hương. Khương Kỳ cùng Diệu Âm liếc nhau, nói ra, này dường như là Na Cha sư thúc sinh ra lúc dị tượng. Diệu Âm nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, không phải là phản bản quy nguyên, nếu lại mang thai 3 năm 6 tháng. Nói không thông. Khương Kỳ lắc đầu, nói ra, quả cầu thịt này vốn là ân phu nhân thai nghén sau đó sinh ra, là thành thục chi tướng mới đúng. Vậy bây giờ, chẳng lẽ muốn bắt kiếm bổ ra? Diệu Âm hỏi. Nếu là căn cứ chuyện xưa, phải làm như thế. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra, chỉ là hiện tại canh giờ không đúng. Na Cha trước đây sinh ra chính là giờ Sửu, thiên sinh 1700 sát tướng, là chí hung vận mệnh. Cũng là thiên định Na Cha muốn làm kia Tây Kỳ quan tiên phong, thiên đình hung thần thần, xiển giáo ác hộ pháp. Nhưng bây giờ đã là giờ Thịnh. Huống chi, nếu như muốn sử kiếm bộ ra, muốn ai đến bổ? Chẳng lẽ lại muốn đem Lý Tĩnh mời đến? Diệu Âm, ngươi đang nơi này nhìn, ta đi một chuyến đâu suốt cùng, xem xét có thể hay không mời lão quân một phần pháp chỉ. Khương Kỳ đối Diệu Âm nói như thế. Tất nhiên hiện tại sự tình phát triển ngoài chính mình cái này tiểu bối đoán trước, vậy dĩ nhiên phải mời trưởng bối tới nhìn một cái là tình huống gì. Cũng không thể thật sự cái gì vậy mặc kệ, lỡ như cuối cùng ra tới là Phật môn Na Cha làm sao bây giờ? Được. Diệu Âm gật đầu, đưa mắt nhìn Khương Kỳ mang lấy cân đầu vân bọt vào Nam Thiên môn. Khương Kỳ mang lấy đám mây, một đường đi tới đâu xuất cung trước, rơi xuống đám mây, đang chuẩn bị mở miệng thông bẩm, đã thấy đâu xuất cung môn hộ mở ra, trong đó đi ra một người. Đạo nhân này sinh tiêu sái, ba lọn râu dài phiêu nhiên, thân xuyên đơn giản hắc bạch đạo bào, một đầu bạch ngọc phất trần khoác lên khuỷu tay bên trên, thấy vậy Khương Kỳ liền cười. Khương Kỳ lại là sững sờ, chính mình dường như cũng không có đối vị này đạo nhân ấn tượng. Nhưng nhìn đối phương, lại không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết tới. Xiển giáo Khương Kỳ, bái kiến đạo trưởng, vãn bối ngu dốt, không biết đạo trưởng thật mặt, còn xin đạo trưởng ban thưởng danh hảo, cho vãn bối bái kiến. Khương Kỳ kính cẩn hành lễ. Đạo nhân mỉm cười nói, bần đạo không tên không họ, chỉ là tu hành tại Huyền Đô Sơn, cho nên lão sư vì Huyền Đô xưng chi. Khương Kỳ nghe vậy, bước lên phía trước ba bước, rất cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Đệ tử Khương Kỳ, bái kiến đại sư bá tổ tôn giá, còn xin đại sư bá tổ tha thứ vãn bối bất kính chi tội. Dứt lời, khôi phục có lương bái. Thật không phải Khương Kỳ con mắt không dùng được, mà là vị này Huyền Đô đại pháp sư vốn là lâu dài không tại tâm giới, vậy từ trước đến giờ thần bí, không có đồ phổ lưu ảnh loại hình đồ vật lưu truyền. Không chỉ là Khương Kỳ, ngay cả tam giáo tương đối một bộ phận đệ tử đời ba đều không có gặp qua vị này. Thậm chí cho dù là trong hàng đệ tử đời thứ hai, cùng vị này tam giáo không thể nghi ngờ đại sư mình chưa từng có giao lưu cũng không ít. Huyền Đô đại pháp sư cười lấy nhấc nhấc tay, đem Khương Kỳ hư nâng đỡ, cười nói, không cần đa lễ. Dứt lời, nhìn thoáng qua sắc trời, lại nói, canh giờ nhanh hơn, đi theo ta. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, đã thấy Huyền Đô đại pháp sư ngẩng đầu đấy. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã không phải là tại tầm giới, mà là tại thiên ngoại thiên. Trước mắt có một ngọn núi, trên núi có một cái hầu tử, mà ở hầu tử nhìn chăm chú phương hướng, thì là dạng chân thanh sư văn thủ Bồ Tát. Lại sau này trên một đường thẳng, đứng nhà mình sư tôn. Huyền Đô đại pháp sư đột nhiên giáng lâm, nhường văn thủ Bồ Tát đầu tiên là sức sở, sau đó theo bản năng mở to hai mắt nhìn. Huyền Huyền, hắn ha cái miệng, làm thế nào vậy nói không ra lời. Huyền Đô đại pháp sư lại chỉ là nhìn hắn một cái, tùy tiện hơi vung tay trong phất trần. Lập tức, một cố Khương Kỳ không thể nào hiểu được vĩ lực lưu chuyển, lại trực tiếp nhất phất trần đem văn thủ Bồ Tát rút không còn bóng dáng. Đương nhiên, dường như có văn thủ Bồ Tát thuận nước đẩy thuyền ý nghĩa, nhưng cũng đã đầy đủ để người kinh hãi. Vẹn vẹn là một cái lộ diện, liền để một vị Phật đạo đồng tu đại la thần thông giả hết rồi chiến ý, đây quả thực. Đồ Nhi, tiếp lấy. Dương Tiễn dường như hiểu rõ Huyền Đô đại pháp sư ý đồ đến, thậm chí không có chào, liền trực tiếp ném ra trong tay Chu Tiên kiếm. Khương Kỳ theo bản năng đưa tay tiếp được, sau đó chính là sử sốt. Chu Tiên kiếm. Hắn nghẹn ngào mở miệng. Cụ thể nguyên do sự việc, đợi vi sư xoay chuyển trời đất đỉnh cùng người phân trần. Dương Tiễn đơn giản giao phó một câu, sau đó nhìn về phía Huyền Đô đại pháp sư, chắp tay hành lễ. Làm phiền đại sư Huyền Đô bá bôn ba. Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười gật đầu, sau đó lại là đẩy Khương Kỳ. Tại Dương Tiễn cùng hầu tử đưa mắt nhìn phía dưới, hai người biến mất không thấy gì nữa. Hầu tử đã có chút ít ngu ngơ, hỏi: "Ba con mắt, ngươi vị đại sư này bá, đến cùng là cái gì cảnh giới? Ta thế nào cảm giác không giống như là đại la?" Dương Tiễn mỉm cười hỏi. Hầu tử liên tục gật đầu, trong ánh mắt mang theo tò mò cùng tò mò. Dương Tiễn hơi cười một chút, tại hầu tử chờ đợi ánh mắt bên trong, nói ra, chờ ngươi đến Đại La, liền biết, hiện sẽ nói với ngươi, đối ngươi có hại vô ích. Hầu tử khẽ miệng giật một cái, không nói chuyện. Đợi đến Khương Kỳ lại bình tĩnh lại lúc, đã lại xuất hiện tại Nam Thiên Môn bên ngoài đại chuyết tự trong sân nhỏ. Diệu Âm nhìn về phía Khương Kỳ, tại Diệu Âm trong mắt, Khương Kỳ rời khỏi chẳng qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Mà Khương Kỳ trong tay cũng nhiều ra đây một thanh kiếm, hắc chôi dao sắc, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Đây là? Khương Kỳ đón lấy nghi ngờ Diệu Âm trước mắt, nói ra, Chu Tiên kiếm. Diệu Âm chậm rãi gật đầu. Khương Kỳ nghi ngờ nói, ngươi không kinh ngạc? Ngươi còn kém một thanh đều đủ. Diệu Âm trả lời như vậy. Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền Đô đại pháp sư cũng không có theo tới, nhưng này một loạt làm việc, nhường Khương Kỳ đã hiểu một chút chuyện. Tay hắn cầm Chu Tiên kiếm, nhìn về phía cách đó không xa viên thịt. Không muốn lầm cách giờ. Khương Kỳ tự mình lẩm bẩm Huyền Đô đại pháp sư đã nói, ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ thịnh. Thì ra là thế. Khương Kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, đi về phía cách đó không xa viên thịt. Sau đó huy kiếm, chạm. Chu Tiên kiếm cũng không có cái gì dị tượng, nhưng Khương Kỳ nhưng là có một loại, thiên hạ vạn vật đều có thể nhất kiếm mà chém cảm giác. Chỉ một thoáng, viên thịt nổ tung, ánh sáng màu đỏ tăng gọn. Chương 282, Phật môn có thể làm, ta xiển giáo cũng có thể làm. Chương 282, Phật môn có thể làm, ta xiển giáo cũng có thể làm. Hỗn độn trong vẫn như cũng là phương kia tròn không đủ hai dặm đảo nhỏ. Chẳng qua lần này gặp mặt người thay đổi, một là già trên 80 tuổi lão giả cầm trong tay một cái bạch ngọc biển quải, một là một vị thấy không rõ dung mạo cô gái mặc áo trắng. Lần này còn muốn đa tạ sư minh nhắc nhở, bằng không ta sợ có phải không chi kỳ tình. Nữ tử đối diện trước lão giả khẽ gật đầu, lão giả lại thở dài một tiếng, nói, cuối cùng là chúng ta cô phụ sư muội phó thác, đang ở đại kiếp, sinh tử do mệnh, không có gì để nói nhiều. Nữ tử lắc đầu, nói ra, Linh Châu tử là thiên mệnh đứng tiếp người, tất cả cực khổ, tạo hóa, nhân quả, cũng cái kia thủ lấy. Nhưng mà, lại không nên rơi vào bẩn thỉu tính toán trong. Nói xong, nữ tử phất tay. Hỗn độn sinh ra gợn sóng, nhất đạo khí thế không tên vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, trực tiếp đã rơi vào trong tam giới. Tại trong quá trình này, không biết có bao nhiêu siêu hạn thiên ma bị yên diệt thành tro. Lão giả lặng lặng nhìn, không nói gì. Thiên đình, Nam Thiên môn ngoại. Thời khắc này trong sân nhỏ tràn đầy ánh sáng màu đỏ cùng dị hương. Khương Kỳ thu hồi Chu Tiên kiếm, lặng lặng chờ đợi biến hóa. Hắn hiện tại là không một chút nào hoảng, dù sao chính mình vừa rồi hàng loạt hành vi đều là tại Huyền Đô đại pháp sư chỉ điểm phía dưới tiến hành. Hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi kết quả là tốt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, kia ánh sáng màu đỏ tiêm tắt, dị hương tiêu tán. Viên thịt vậy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là Khương Kỳ vô cùng thân ảnh quen thuộc. Na Cha sư thúc. Khương Kỳ khẽ hỏi. Na Cha vẫn như cũng là Khương Kỳ trong ấn tượng kia mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng. Chẳng qua, hiện tại Na Cha, ít 3 phần hung thần, nhiều 7 phần viên mãn. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, Khương Kỳ miêu tả không ra. Chỉ biết là, Na Cha vẫn như cũng là Na Cha, nhưng có nhiều thứ lại thay đổi. Nguyên lai, là như thế này. Na Cha cúi đầu nhìn hai tay của mình, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm. Mệnh cách của ta, thay đổi. Vẫn mệnh. Khương Kỳ nghe vậy, giật mình gật đầu. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nguyên bản, Na Cha vận mệnh là giờ xỉu mà hàng, thiên sinh 1700 sát tướng, là chí hung vận mệnh. Mệnh cách này nếu là hiếu thắng đấu thắng, tự nhiên không có gì bất lợi, chính là thiên sinh hung thần, tuyệt thế sát tinh. Nhưng nếu là tu hành cầu đạo, bằng vào kia thẳng tiến không lùi sát khí, cũng có thể có thành tựu, nhưng cũng hạn chế cực lớn. Tu hành, cầu là thiên nhân hợp nhất, là thuận thiên thể nói. Cũng đúng thế thật, vì sao? Cho dù Thái Ất chân nhân là Na Cha tạo nên Liên Ngẫu thần, vì Hoa Hồng Lục Diệp Bạch Liên Ngẫu thanh tịnh tiên khí, hòa tan 3 phần vận mệnh sát khí, nhưng vẫn là kẹt ở Thái Ất Kim Tiên đỉnh phòng, chậm chạp không được tổn tiến nguyên nhân chỗ. Mà bây giờ không đồng dạng. Mượn nhờ bản nguyên nhục thân, cùng với kiếp trước Linh Châu tử linh vận, Na Cha lại lần nữa thay nén, lại bị Khương Kỳ vì Chu Tiên kiếm tại giờ thìn chém ra thai bao. Chí hung chí lệ kiếm khí đè xuống Na Cha vận mệnh bên trong sát khí, thay vào đó thì là hoàn toàn mới vận mệnh. Giờ thìn, tị buổi trưa trước đó, dần mão sau đó, chính là âm đi dương sinh cấp đối, thuộc thiếu dương chí tướng. Cùng giờ phút này Na Cha thiếu niên bản chất vừa vận tương hợp. Nếu là lại hướng phía trước, chính là lão dương chí tướng, chính là bốn con thành thẳng, ngược lại không đẹp. Thời khắc này Na Cha vận mệnh trong hết rồi sát khí, thay vào đó thì là thiếu dương thanh phúc. Tuy nói đấu chiến thời điểm hết rồi kia 1700 sát tướng gia trì, nhưng lâu dài nhìn lại thì là trăm lợi mà không có mơ hại. Nhưng mà Khương Kỳ trên mặt suy tư, thật sự có đơn giản như vậy sao? Sửa đổi một vị năm đó ứng kiếp người, Thái Ất Kim Tiên cường giả vận mệnh. Nếu như tùy tiện liền có thể làm được, Thái Ất chân nhân không thể nào không đi làm, dù là nỗ lực lớn hơn nữa lại giới. Na Cha vận mệnh biến hóa, nhìn lên tới đơn giản, nhưng trên thực tế thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Nhưng này ba loại, thiên thời dễ nói, địa lợi cũng tốt tìm, nhân hòa đâu? Nếu như là Huyền Đô đại pháp sư một tay xử lý, vẫn là câu nói kia, Thái Ất chân nhân tuyệt đối không ngại sớm tiên 800 năm đều ngồi xổm ở Thiên Ngoại Tiên, mặt dày mày dạn mời đại sư huynh ra tay. Như vậy, chính là có tầng thứ cao hơn tồn tại xuất thủ. Khương Kỳ yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn luôn cảm thấy, trận này bố cục không bèn bèn là phía bên mình thỉnh động nhân hoàng ra tay cái này biến cố. Không phải là? Khương Kỳ trong lòng đột nhiên giật mình, đột nhiên nghĩ đến một vị, có thể vị kia trên cơ bản không có lộ mặt qua, thật sự sẽ là ngài. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này vứt bỏ, Khương Kỳ tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết, chính là nghe lệnh làm việc. Các đại lao đánh cờ, không phải Khương Kỳ có thể đoán được. Thậm chí có khả năng, Phật môn tất cả bố trí cũng tại nào đó một vị thế cục trí thượng, cũng có thể là thuận nước đẩy thuyền, dẫn hướng một cái đối với mình có lợi kết quả. Nhưng dù là cái nào, đều không phải là hiện tại Khương Kỳ có thể tự mình đoán bừa. Lúc này, Na Cha động, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút biến hóa của mình, sau đó liền đem toàn bộ chú ý đặt ở trước mắt trên cánh cửa. Đẩy cửa ra, bên trong liền là chính mình tâm tâm niệm niệm mẫu thân. Na Cha hít sâu một hơi, kẹt kẹt môn hộ mở rộng. Nhưng mà, bên trong tràng cảnh lại làm cho Na Cha mở to hai mắt nhìn, toàn thân đều đang run rẩy. Khương Kỳ không đành lòng hai mắt nhắm nghiền, thật sự là vì Ân Thập Nương tình huống quá mức ma quái. Phật môn vì đạt được một cái mới Na Cha, hoàn toàn coi Ân Thập Nương là làm công cụ để dùng, hoàn toàn lợi dụng một vị mẫu thân kia hừng hực tình yêu của mẹ. Khương Kỳ. Lúc này, Khương Kỳ đột nhiên nghe được Na Cha gấp giọng giống to. Hắn theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy kia Kim Sơn tượng Phật chẳng biết lúc nào đã suy bại khô cạn, một sợi mờ nhạt đến gần như không thể gặp thú hồn tại tượng Phật chi thượng phiêu đãng. Đó là Ân Thập Nương hồn phách. Mà Na Cha chính không chút nào keo kiệt vận dụng tất cả nội tình linh vận, toàn lực duy trì lấy Ân Thập Nương linh hồn không tiêu tan. Nhưng nhìn xem tình huống, căn bản không kiên trì được bao lâu. Khương Kỳ thấy thế, không kịp suy tư quá nhiều, quyết định thật nhanh. Sát mệnh, Thập Điện Diêm La, Vũ Vương Quỷ Đế, lệnh nhanh đến, không được sai sót. Nhưng có kéo dài, lôi phủ ra thân. Khương Kỳ điên cuồng tiêu đốt lên pháp lực, căn bản không kịp báo cáo chuẩn bị, trực tiếp mượn nhờ Đại Thiên Tôn nhân quả, cưỡng ép phát lệnh điều động Âm Gian Diêm La Quỷ Đế. Chỉ một thoáng, 18 vị Âm Gian đại thần đồng loạt rơi xuống đất, từng cái thần sắc ngây thơ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay lúc đó, liền thấy Na Cha kia tinh hồng con người, duy trì tốt mẫu thân của ta hồn phách, Na Cha sau kết quả ngậm bành bị báo. Diêm La cùng các quỷ đế đồng loạt chấn động, không có một câu nói nhảm, từng cái không chút nào keo kiệt điều động Âm Gian bản nguyên quỷ khí, hóa thành một đóa hắc liên, cẩn thận bao trùm Ân Thập Nương âm hồn. Từng cái đã không phải là ra sức, mà là chạy chiếu chết rồi xử lực khí đi. Vì bọn họ cũng đều biết, Na Cha còn có một câu chưa nói. Nếu là xảy ra chuyện, chính các ngươi đỡ lượng. Nói thật, mấy vị này Âm Gian đại lão cũng không phải rất sợ Na Cha, nhưng ai bảo nhân gia Na Cha là tiêu chuẩn chân đạo tam đại đâu? Giám sát sứ, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tiến lệnh đường tiến địa phủ, chuyển thế cũng tốt, bên cạnh cũng được, rốt cục chỗ nào mới là âm hồn kết cục? Diêm La Vương thở hổn hển, lớn tiếng nói: cho dù là có thập bát vị địa phủ đỉnh cấp nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trợ, nhưng Na Cha vẫn là không dám thả lỏng, mà là một ánh mắt đưa cho Khương Kỳ. Khương Kỳ gật đầu, đang chuẩn bị bấm niệm pháp quyết, lại phát hiện chân trời bay tới hai vệt đột quang. Thấy một lần, Khương Kỳ đều yên tâm lại, đã ngừng lại động tác. Vì kia một trong số đó là Dương Tiễn, ta đã mời Thái Sơn phủ quân triều đến, có khắc Nam Cực sư bá đã đi mời hậu thổ hoàng địa chỉ tôn giá. Na Cha thoải mái tinh thần. Dương Tiễn vừa mới rơi xuống đất, liền mở miệng nói: Phật môn có thể làm, chúng ta xiển giáo cũng có thể làm. Với bạn, có thể dùng thượng ngươi đã từng cụ xem chi thân. Về phần tuổi thọ, Dương Tiễn nhìn về phía hầu tử. Hầu tử sao cũng được móc móc lỗ mũi, nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía Thập Điện Diêm La. Chậc, các ngươi còn nhớ vớt ta là được. Chương 283, hậu thổ hoàng địa chỉ. Chương 283, hậu thổ hoàng địa chỉ. Khương Kỳ trước mắt, đống chốc liền hiểu sư tôn ý nghĩa. Rất đơn giản. Tất nhiên Phật môn năng lực thông qua đi cửa sau, đến nhường Ân Thập Nương linh hồn mang theo chân linh nửa vòng hồi, vậy ta xiển giáo cũng có thể làm. Với lại, còn có thể làm càng triệt để hơn. Thái Sơn phủ quân tăng thêm hậu thổ hoàng địa chỉ, không thể so với một cái phong đô đại đế càng dễ sử dụng hơn. Người Phật môn có Kim Sơn Bồ Tát tượng là linh hồn đất dung thần, chúng ta vừa vặn có thể đem Na Cha trước đây liên ngẫu thân lấy tới dùng, nhiều nhất chính là Thái Ất chân nhân ra tay điều khiển tinh vi một chút. Mà Phật môn sở dĩ lần lượt sắp đặt Ân Thập Nương chuyển thế, chẳng qua là trở ngại phàm nhân tuổi thọ hạn chế. Như vậy thì đơn giản, đi đổi sinh tử bộ là được. Phật môn không làm, là bởi vì sợ dẫn nhân chú mục. Nhưng chúng ta không có cái này hạn chế. Mặc dù Đại Thiên Tôn sẽ không đồng ý, nhưng cũng sẽ không đi quản. Đã như vậy, dù sao hầu tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại náo một lần địa phủ cũng có thể thế nào. Không tầm thường đệ thêm cái 500 năm, lần này có Dương Tiễn đám người hòa giải, lại thêm Đại Thiên Tôn cố ý phong túng, cuối cùng cũng là tiểu trường đại giới. Lần này, vì Na Cha sự tình làm điểm xuất phát ba vị sát tinh, là quyết định chủ ý không định dạng đạo lý. Không thể không nói, một bộ này làm việc mặc dù vô cùng không hợp quy củ, nhưng thật sự rất đáng sợ. Nhất là địa phủ mấy vị kia đã bắt đầu trôi mồ hôi lạnh. Trước đây một cái hầu tử đều vô pháp vô thiên đem địa phủ làm một bàn loạn, chớ đừng nói chi là hiện tại là ba cái sát tinh tập hợp. Với lại trong đó có một vị đã là đại la thần thông giả, cũng chi một cái đây một cái bối cảnh lớn. Liền xem như hầu tử trước đó không có bối cảnh gì, nhưng đoạn thời gian trước khí Phật quy tâm, nhậm chức tiên đình chuyện, tam giới thập phương nên biết đều biết. Hiện tại hầu tử phía sau vậy đứng một vị nhường rất nhiều đại lao cũng kiêng kỵ không hiểu bồ đề tổ sư. Ba vị này hạ quyết tâm muốn làm một chuyện, ở tầng chót vót đại lao chứa nhìn không thấy tình huống dưới. Tam giới thật không có thể ngăn cản. Chớ đừng nói chi là, hiện tại là Na Cha vì mẹ của hắn. Đã có thể đoán được, nếu có người dám gây sự, Na Cha tuyệt đối lấy mạng liều, không chết không thôi loại đó. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn một chút đông nhạc chỗ, đưa tay thi lễ. Ông, một tôn Thái Sơn thạch từ đông phương mà đến, rơi ở trước mặt mọi người, hiển hóa nhất đạo thông hướng âm gian môn hộ. Diêm La Vương thấy vậy, vội nói, chư vị, môn hộ này có thể chạy suốt lục đạo luân hồi. Còn xin nhanh được. Na Cha đều không cần Diêm La Vương nói chuyện, tại môn hộ xuất hiện trước tiên, đều cẩn thận bảo vệ nhìn mẫu thân linh hồn đi bảo. Sau đó, Dương Tiễn mang theo Khương Kỳ hầu ca cùng Diệu Âm, vậy đi bảo. Âm gian vài vị đang chuẩn bị đuổi theo, lại đồng loạt thân thể cứng đờ, phảng phất đang lắng nghe cái gì. Ước chừng mấy hơi thở sau đó, mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, bận điệu đối với Lăng Tiêu Điện phương hướng bái ba bái, sau đó nối đuôi nhau mà đi. Đại Thiên Tôn chỉ nói một câu, không, nửa câu. Cho chấm diễn tốt tuần vui này, nếu không, Lục Đạo Luân Hồi kỳ thực cũng không phải đĩa hoặc là sáu cái cùng loại hát động đồ chơi, mà là sáu miệng giếng. Là vì Lục Đạo Luân Hồi vậy xưng là Lục Đạo giếng. Tại đây sáu miệng giếng phía dưới chính là cái gọi là Lục Đạo, tức Thiên Đạo, Nhân Đạo, Tu La Đạo, Súc Sinh Nói, Địa Ngục Đạo, Ngạ Quỷ Đạo. Kỳ thực tại ban đầu cũng không có như thế tỉ mỉ phân chia, là sau đó Phật môn vào ở địa phủ, từ đó chia làm bây giờ Lục Đạo. Ở trong đó, mặc kệ Địa Tạng Vương Bồ Tát đến cùng là cái gì ý nghĩ, hắn tồn tại sát từ thuận tiện Phật môn. Có thể nói tại luân hồi khối này, nếu như không phải Đại Thiên Tôn thủ đoạn tàn nhẫn, quả quyết sắp xếp một vị hậu thổ hoàng địa chỉ thường trú âm gian, là minh thổ căn cơ. Như vậy, hiện tại Lục Đạo Luân Hồi thật không có đạo môn cái gì quyền nói chuyện. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác, rốt cuộc đạo môn giảng kiếp này, Phật môn lập lại thế, căn bản giáo nghĩa khác nhau thôi. Muốn làm thế nào? Na Cha không một chút nào quan tâm những vật này, toàn tâm toàn ý chú ý mâu thân kia suy sụp tới cực điểm linh hồn. Cho dù là thập bát vị âm gian thần thánh nhất đạo ra tay, cho dù là tại cực kỳ tầm bổ âm hồn lục đạo luân hồi chỗ, ân thập nương linh hồn vẫn tại không ngừng suy yếu khô mục. Luân hồi là đủ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, chỉ thấy kia lục đạo luân hồi chỗ sâu, chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất đạo màu tím bóng lưng. Thoạt nhìn là một vị nữ tử, kia màu tím váy xòe phồn hoa vô cùng, tóc dài tới eo, không có một tia tạo hình. Dương Tiễn thấy vậy, đưa tay hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Xiển giáo đệ tử Dương Tiễn, bái Yết Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chỉ tôn giá. Mọi người thấy thế, vậy sôi nổi hành lễ không đề cập tới. Vào nhân đạo. Hậu thổ hoàng địa chỉ mở miệng lần nữa. Na Cha nghe vậy, không do dự nữa, thận trọng đem mâu thân linh hồn đầu nhập vào nhân đạo trong. Nam Thiệm Bộ Châu, Võ Đăng Sơn. Hậu thổ hoàng địa chỉ báo ra một cái địa chỉ. Na Cha hít sâu một hơi, nửa quỳ hành lễ, nói: "Tôn giá lần này ân đức, Na Cha khắc ở trong tâm. Ngày sau nhưng có sai khiến, tất máu chảy đầu rơi vì báo." Dứt lời, đứng dậy, không kịp chào hỏi, liền vội vàng rời đi địa phủ. Dương Tiễn thấy thế, lần nữa đối hậu thổ hoàng địa chỉ thi lễ một cái, liền chuẩn bị lôi kéo Khương Kỳ đuổi theo Na Cha. Khương thị tử, lại tạm lưu. Lúc này, hậu thổ hoàng địa chỉ lại một lần mở miệng. Dương Tiễn nghe vậy sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Khương Kỳ, đổi lấy lại là nhà mình Đỗ Nhi ngây thơ thần sắc. Không biết tôn giá đây là? Dương Tiễn mở miệng hỏi. Nhưng mà, hậu thổ hoàng địa chỉ lại không có lần nữa ý lên tiếng, chỉ là đưa lưng về phía mọi người, chờ mặc. Dương Tiễn nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ cúi thấp xuống con ngươi, suy tư một lát sau, nói ra: "Sư tôn, tất nhiên tôn giá có triệu, đệ tử tự nhiên tuân theo. Còn xin sư tôn đi đầu, đệ tử sau đó liền đến." "Ừm." Dương Tiễn vậy không nói thêm gì, chí ít có thể xác định, Khương Kỳ là không có nguy hiểm. Vì bất kể nói thế nào, hậu thổ hoàng địa chỉ cùng Đại Thiên Tôn là đứng ở cùng một bên cạnh. Chí ít tại trên lợi ích là như thế này, nhưng cái này đủ rồi. Dương Tiễn hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Hầu Ca lại cười hắc hắc, ôm Diêm La Vương bà bay. "Ai u." Diêm La Vương giật mình một cái, vận điệu nghiêng đầu sang chỗ khác, định ngọt mà cười cười. "Đại thánh gia, chớ có độc thủ, tiểu vương hiểu, đều hiểu. Ngài đi theo ta là được. Lần trước ngươi nếu là như vậy hiểu chuyện tốt bao nhiêu." Hầu tử cười hắc hắc, kêu gọi thập điện Diêm La cùng tám vị vị đế rời đi lục đạo luân hồi. Trong lúc nhất thời, trừ ra không giờ khắc nào không tại đầu nhập lục đạo giếng âm hồn bên ngoài, ở đây chỉ còn lại có Khương Kỳ cùng Diệp Âm, cùng với hậu thổ hoàng địa chỉ. "Ngươi tới." Hậu thổ hoàng địa chỉ mở miệng kêu gọi, sau đó hướng phía lục đạo luân hồi chỗ sâu đi đến. "Ta đi Võ Đăng Sơn chờ ngươi." Diệp Âm không giống nhau Khương Kỳ nói chuyện, liền hiểu chuyện mở miệng. "Được." Khương Kỳ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Âm rời đi sau đó, hít sâu một hơi, vòng qua lục đạo luân hồi, đi theo hậu thổ hoàng địa con bước chân. Không biết đi rồi bao nhiêu khoảng cách, Khương Kỳ cuối cùng là đuổi kịp hậu thổ hoàng địa con bóng lưng. Ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này đã cách xa lục đạo luân hồi, dường như đã đến âm gian nào đó biên giới. Mà hậu thổ hoàng địa chỉ, vậy cuối cùng xoay người, đối mặt Khương Kỳ. Khương Kỳ theo bản năng nhìn sang, sau đó hô hấp chính là trì trệ. Không phải hắn không có thấy qua việc đời, mà là vị này tứ ngữ trong duy nhất nữ tử, dung mạo thực sự khó mà hình dung. Nếu như nói, Diệp Âm Ngao Lạc đều là 99 phân, chỉ là đều có thắng tràng, như vậy vị này hậu thổ hoàng địa chỉ chính là siêu việt 100 tồn tại, đã hoàn toàn không thể dùng đẹp hoặc là không đẹp để hình dung. Ngài đứng, ngài chính là đẹp. Nhưng Khương Kỳ ấn tượng sâu nhất chính là vị này đại thần kia màu tím phấn mắt, cùng với rõ ràng không hề bận tâm, nhưng để người nhịn không được xa vào trong đó con ngươi. Không biết qua bao lâu, ngài mở miệng. "Tên." Chương 284, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, một. Chương 284, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, một. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn là cùng kính chắp tay hành lễ. "Vạn bối, họ Khương tên Kỳ, bái kiến hậu thổ hoàng địa chỉ tôn thượng." Hậu thổ hoàng địa chỉ đôi mắt kia trực câu câu chằm chằm vào Khương Kỳ, thật lâu mới nói: "Ngươi là Viêm Đế Liệt Sơn thị hệ." Khương Kỳ lại sửng sốt một chút, nói thật, hắn chính mình cũng không biết chính mình thuộc về Viêm Đế thế hệ cái nào nhất mạch. Hắn vẫn cho là chính mình cái này họ Khương có lẽ không phải Viêm Đế huyết mạch, chỉ là một đời nào đó lưu dân tổ tiên sửa họ mà đến. Viêm Đế thế hệ đại thể có thể chia làm Liệt Sơn thị, Tứ Nhạc thị, Khôi Ngôi thị cùng với Chủ Tông Thần Nông thị. Đương nhiên, vốn là còn nhất mạch Đại Đình thị, nhưng mạch này tổ tiên đã chết tại Khương Kỳ trong tay. Ta đây coi là không tính đảo ngược thiên cương. Khương Kỳ trong lòng quanh quẩn không hiểu ra sao suy nghĩ. Chẳng qua những thứ này đều không phải là trọng điểm là vì sao vị này từ trước đến giờ vô cùng thần bí, thậm chí chưa bao giờ tại Thiên Đình lộ mặt qua tứ ngự một trong, sẽ đơn độc gọi lại chính mình. Vẹn vẹn là vì xác định chính mình có phải hay không Viêm Đế hậu duệ. Lúc này, hậu thổ hoàng địa chỉ đột nhiên đưa tay. Sau đó, Khương Kỳ liền cảm giác ngón tay một ngứa, một giọt máu tươi cứ như vậy rời khỏi thân thể, đi tới hậu thổ hoàng địa con trong tay. Tôn thượng, Khương Kỳ không khỏi nhíu mày hảo. Phàm nhân giảng thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, không thể hủy bỏ. Mà đối với tu hành giả, nhất là trở thành tiên đạo tu hành giả mà nói, những việc này quan tự thân việc riêng tư huyết nhục thậm chí lông tóc đều là quan trọng đồ vật. Tam rơi quá lớn, pháp môn cũng quá nhiều, vì huyết nhục thậm chí cả lông tóc tác pháp điểm chi thủ đoạn càng là hơn nhiều không kể xiết. Do đó, trừ phi là đặc biệt thân cận, hay là cần tinh huyết gia trì liệu mạng lúc, không có một cái nào tu hành giả vui lòng để cho mình việc riêng tư đặt ở trong tay người khác. Đây là một loại mạo phạm, cũng là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Nếu như là đại tiên tôn làm như thế, Khương Kỳ không một chút nào sẽ hoài nghi, nhưng trước mặt vị này, hậu thổ hoàng địa chỉ không có đi quản Khương Kỳ sắc mặt biến hóa, chỉ là đưa tay, đem kia một giọt máu tươi triển khai, hóa thành từng đạo tinh mịn vô cùng đường máu. Ngài tựa hồ là đang nhờ vào đó xác định cái gì? Ước chừng qua một khắc đồng hồ, vốn là chỉ có một giọt máu tươi bị bốc hơi. Hậu thổ hoàng địa chỉ cũng vô cùng chu đáo đem nhân quả phương diện ảnh hưởng nhất đạo xóa bỏ. Kia không hề bận tâm con ngươi lại một lần nữa nhìn về phía Khương Kỳ. Ngươi là thuần chính người, này rất tốt. Đây là ý gì? Thuần chính người? Khương Kỳ âm thầm suy tư. Kỳ thực, có rất nhiều tu hành giả cũng không tính là chân chính nhân tộc. Tỷ như Khương Kỳ sư tôn cùng cô đều là nhân thần huyết huyết, cũng không tính là thuần chính nhân tộc. Mà Na Cha kiểu này thần thánh nắm chi luân hồi chuyển thế, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là đường đường chính chính nhân tộc. Hoặc là huyết mạch lẫn lộn, hoặc là nền tảng không phải người. Cũng đúng thế thật hai loại phổ biến nhất tình huống, đương nhiên, cũng có vì nhân chứng thần đạo người, tỷ như Mã Bưng gia, vốn là nhân tộc chứng đạo, nhưng ở thần đạo tín ngưỡng ảnh hưởng dưới, có loại người chỗ không có đặc thù. Nhà ai người đứng đắn tộc bà con mắt. Đương nhiên, Khương Kỳ kiểu này hậu thiên tu hành đơn thuần thần thông không tính. Nhưng vấn đề là, thuần khiết nhân tộc nhìn như vậy rất ít, nhưng mà tứ đại bộ châu dường như đều là thuần khiết nhân tộc, Thiên Đình cũng có tương đối một bộ phận tiên thần không tại kể trên ba loại trong, vậy giống như Khương Kỳ, chỉ là bước lên con đường tu hành thuần khiết nhân tộc. Này có cái gì đặc thù sao? Khương Kỳ trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Mà hậu thổ hoàng địa chỉ không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không có giải thích ý nghĩa. Ngay chỉ là nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, ta quản luân hồi yên ổn, minh thổ trường tồn, dần dà, tự sinh cảm ứng. Giáp bên trong, Nam Thiệm bộ châu làm sinh tu la tràng, chính là đế hoàng mất vị, cứ thế thương sinh bôi bôi. Sau một giáp dư, có khắc càng lớn nhân gian huyết nghiệt. Ba hoàng năm đế chi chủ tông, cùng cựu Lê Si Vưu chi tàn mạch, còn có phân tranh. Khương Kỳ nghe, lại vừa suy tính bây giờ Nam Thiệm bộ châu lớn nhất đế quốc Đường quốc quân chủ thay đổi thời gian, đại khái thượng hiểu rõ, hậu thổ hoàng địa chỉ là cái gì. Tôn thượng ý nghĩa, chẳng lẽ muốn để vãn bối đi ngăn cản cũng không phải. Hậu thổ hoàng địa chỉ lắc đầu, nói ra, đây là nhân gian kiếp nạn, thiên tử không được, nhân tâm nghịch vị, chính là thiên đình cũng can thiệp không được. Chỉ là nhắc nhở ngươi. Nhắc nhở ta. Khương Kỳ cao mày suy tư, lại nghĩ mãi mà không rõ đây là ý gì. Nhưng Khương Kỳ vậy không có hỏi tới ý nghĩa, bởi vì hắn hiểu rõ, cho dù hỏi tới, đối phương vậy cái gì cũng không biết, nói. Đà tạ tôn thượng. Dám hỏi tôn thượng phải chăng còn có dặn dò. Khương Kỳ chắp tay hành lễ, mở miệng hỏi. Lúc này, Khương Kỳ ngạc nhiên phát hiện, hậu thổ hoàng địa con ngươi lần đầu tiên có tâm trạng biến hóa. Ngài phức tạp liếc nhìn Khương Kỳ một cái, nói ra, phàm đứng ở trên mặt đất, có thể hô ta tên, không có không nên. Khương Kỳ nghe vậy, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ hay là kinh hỉ, mà là hoài nghi. Thế là hắn đánh bạo hỏi, tôn thượng, vãn bối tại ngài, dường như không hề cái gì hương hòa tình, tự nhận cũng không có rất chỗ xuất sắc, được tôn thượng ưu ái. Ngài đây là ý gì nói thật? Khương Kỳ mặc dù không chê năng lực giao động đại lão nhiều, càng không chê vị này đại lão là một vị thực quyền tứ ngự. Nhưng mà, vậy không thế nào thiếu chính là. Do đó, Khương Kỳ muốn hỏi cái hiểu rõ. Vị này hậu thổ hoàng địa một mình bên trên có rất sâu sương ngủ, Khương Kỳ nhìn không thấu một điểm. Chỉ biết là, đối phương tựa hồ đối với chính mình có chút đặc thù đối đãi. Hậu thổ hoàng địa chỉ cũng không có bởi vì Khương Kỳ không biết tốt xấu mà tức giận, chỉ là lần nữa nhìn hắn một cái, sau đó phất tay. Khương Kỳ chỉ cảm thấy tầm mắt một hồi mơ hồ, sau đó chính mình đều không bị khống chế bị ném ra âm gian. Trong lỗ tai chỉ có mơ mơ hồ hồ một câu. Rong dài. Khương Kỳ. Quả nhiên, người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi xưa nay sẽ không biến mất, chỉ là nhìn xem ngươi có hay không có dẫm lên mì cu. Cho dù nữ nhân này là một vị tứ ngự đại đế. Đợi đến Khương Kỳ triệt để thanh tỉnh, trước mắt liền đã không còn là âm gian, mà là một tôn đại sơn đỉnh núi. Võ Đăng Sơn. Khương Kỳ một chút đều nhận ra, nơi này là chân võ đại đế chỗ Võ Đăng Sơn. Trước đây tiện tiệp mời lúc còn tới qua. Làm lúc chân võ đại đế đối với mình vẫn rất khách khí, thậm chí có thể nói chiêu đãi vô cùng thích hợp. Nhưng Khương Kỳ hoài nghi, nay chỉ là bởi vì chính mình mang theo đại thiên tôn thì mời. Hoặc nói, không có quan hệ gì với Khương Kỳ, chân võ đại đế trong mắt chỉ có đại thiên tôn. Cũng không biết sư tôn bên ấy như thế nào. Khương Kỳ lẩm bẩm, hắn đối sư tôn tự nhiên là 100% tín nhiệm, chớ đừng nói chi là, có Thái Sơn phụ quân cùng hậu thổ hoàng địa chỉ chăm sóc, trên cơ bản không thể nào có ngoài ý muốn. Thôi cảm ứng một chút khí cơ, Khương Kỳ thẳng đến Võ Đăng Sơn chi đỉnh mà đi. Đến Thái Hòa điện trước, đại điện bên ngoài có 500 linh quan, thấy vậy Khương Kỳ liền tiến lên đón. Gặp qua chân quân, đại đế có mệnh, như chân quân đến, có thể thẳng vào Thái Hòa điện. Thần quân cùng đại thánh cùng giám sát sứ cũng tại. Thương Kỳ gật đầu, nói ra, làm phiền chư vị. Nói xong, lấy ra một cái nam châu, vậy không đếm, một mạch kín đáo đưa cho dẫn đầu Linh Quan. Mời chư vị uống rượu. Chương 284, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, 2, chương 284, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, 2, kia Linh Quan vui vẻ ra mặt thu, thét ra lệnh thủ hạ tránh ra môn hộ, mời Khương Kỳ vào trong. Khương Kỳ đi vào Thái Hòa Điện, không có tại chính điện dừng lại, mà là thuận khí cơ cảm ứng, hướng phía thiền điện mà đi. Vừa mới tới chỗ, Khương Kỳ liền thấy nhà mình sư tôn cùng hầu ca đang đứng tại thiền điện cửa, bên cạnh còn có một vị thân xuyên áo bào đen, làm tướng quân ăn mặc thần thánh. Khương Kỳ đến phụ cận, chắp tay hành lễ, nói, gặp qua đế quân gần đây mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Chân võ đại đế tích chữ như vàng, nhưng vẫn là đúng Khương Kỳ gật đầu. Đây đối với chân võ đại đế mà nói, đã là đáng quý thân thiết thái độ. Khương Kỳ thậm chí có như vậy một nháy mắt cảm thấy vinh hạnh. Đồ nhi, làm sao? Dương Tiễn nhìn thoáng qua Khương Kỳ, hỏi như thế nói. Khương Kỳ chớp mắt, trả lời, còn tốt. Ừm. Dương Tiễn cũng không có hỏi nhiều ý nghĩa, hắn có thể xác định, hậu thổ hoàng địa chỉ sẽ không bất lợi cho Khương Kỳ, cái này đủ rồi, cái khác là đồ nhi mình sự tình. Đương nhiên, lòng tin này cũng không phải là bởi vì Dương Tiễn hiểu rõ cái gì, mà là đơn thuần đối với đại thiên tôn tín nhiệm. Sư tôn, sư thúc bên đấy. Khương Kỳ nhìn về phía môn hộ cấm đoán tiền điện. Dương Tiễn nói, Thái Ức sư thúc đã trước giờ đến, hiện tại đang điều chỉnh liên mẫu thân, tính toán thời gian, vậy đến lúc. Nói xong, Dương Tiễn vậy nhìn về phía tiền điện môn hộ. Sau một khắc, môn hộ mở ra, Thái Ức chân nhân đi ra, những người có mặt trừ ra chân võ đại đế bên ngoài, cũng chắp tay hành lễ. Chẳng qua, Dương Tiễn cùng Khương Kỳ đều là xiển giáo trong xưng hô, mà hầu ca thì là vì Thái Ức cứu khổ thiên tôn xưng chi. Về phần chân võ đại đế, thì là lần nữa gật đầu một cái. Vẫn là câu nói kia, ngươi thật sự không thể trông cậy vào vị này đại đế năng lực đối đại thiên tôn bên ngoài tồn tại cười đón. Thái Ức chân nhân cười nói, lần này làm phiền chư vị, Na Cha Chi Mâu đã tránh lo âu về sau, bây giờ mẹ con hai người đang tâm sự. Đế quân, ngươi này thiên điện có thể muốn nhiều chiếm một hồi. Không sao cả. Chân võ đại đế đột nhiên đưa tay đối với Lăng Tiêu điện chỗ vừa chắc tay, nói, đây là đại thiên tôn chi mệnh, ta tất nhiên tuân theo. Ta còn có tụ vụ, chư vị thiếu đợi. Đế quân lại đi. Thái Ức chân nhân mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn chân võ đại đế sau khi rời đi, nhìn về phía Khương Kỳ, cười nói, Khương Kỳ, lần này vất vả ngươi, nhưng có cái gì mong muốn thứ gì đó? Sư thúc tổ không có không cho phép. Khương Kỳ nghe vậy, cười nói, sư thúc tổ nếu là muốn ban thưởng, liền nhìn thưởng thức tốt, dù sao ngài kim quang kia động so với ta nhà kim hà động rộng rãi nhiều. Tiểu tử thối. Thái Ức chân nhân cười mắng một tiếng, suy nghĩ một lúc nói ra, không bằng, bần đạo đem lục tiên kiếm cho ngươi lấy được. Lời này vừa nói ra, cái thứ nhất có phản ứng ngược lại là Dương Tiễn. Hắn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Thái Ức chân nhân. Khương Kỳ vậy chú ý tới sư tôn thần sắc biến hóa, nơi đây lại không có người ngoài, Khương Kỳ liền trực tiếp hỏi, sư tôn. Dương Tiễn lấy lại tinh thần, hơi có chút phức tạp nói, ta không biết ngươi sư tổ cùng tổ sư là ý tưởng gì, nhưng bây giờ nhìn tới, xác nhận muốn ngươi thu đủ bộ kiếm. Có thể lục tiên kiếm có chút đặc thù. Nguyên lai, trước đây Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Đức Thiên Tôn bốn vị chia ra cầm trong tay Ngọc Thanh Lão gia phụ lục, lấy xuống sát hại hãm tuyệt bộ kiếm. Có ba vị cầm trong tay hung kiếm đem gác xó, chỉ là thắp hương cung phụng. Nhưng Xích Tinh Tử lại không phải như vậy. Hắn mời một phần lao sư pháp chỉ, mong muốn lĩnh hội một phen lục tiên kiếm. Chỉ vì Xích Tinh Tử am hiểu sâu sinh tử chi đạo, cũng là hắn chứng đạo căn cơ, điểm này theo hắn chấn động chi bảo âm dương kính có thể nhìn ra mánh khỏe. Mà lục tiên kiếm có chạm vào tức tử đặc tính, cũng khó trách Xích Tinh Tử động lĩnh hội chi tâm. Đến bây giờ, Xích Tinh Tử đã rất có tâm đắc, tạm thời không rời được lục tiên kiếm. Mặc dù có chút lầm vào lạc lối ý nghĩa, vô cùng coi trọng tử chi đạo, nhưng ai cũng không dám nói này là sai lầm con đường, đến cảnh giới kia, muốn chính là không ngừng thử lỗi. Do đó, Khương Kỳ mong muốn trong ngắn hạn cầm tới lục tiên kiếm, vẫn đúng là có chút phiền toái. Dương Tiễn cuối cùng như thế tổng kết. Vi sư cũng chỉ là kinh ngạc tại Thái Ức sư thúc lại có cách. Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, hay là lắc đầu, nói ra, không dối gạt sư thúc tổ, vạn bối cũng chỉ tham thị thâm đạo lý. Bây giờ vạn bối thân có ba kiếm, hãm tiên kiếm coi như thuần thục, nhưng tuyệt tiên kiếm chưa thăm dò, chớ đừng nói chi là mới đến thủ chu tiên kiếm. Không biết có thể đi đầu gác lại, đợi vạn bối ngày sau cầu sư thúc tổ xuất thủ tương trợ. Tự nhiên có thể. Thái Ức chân nhân mỉm cười gật đầu, nghiêm túc nói, mặc dù bần đạo ứng ngươi đều tuyệt sẽ không đổi ý, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi nền tảng vẫn như cũng là Ngọc Hư chân pháp, mà không phải Hung Độ chi đạo, ghi nhớ ghi nhớ. Khương Kỳ gật đầu, nói ra, mời sư thúc tổ yên tâm, điểm này sớm đi lúc Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đều từng nhắc nhở qua văn bối. Thái Ức chân nhân nghe vậy sững sờ, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Kỳ. Chuyện chỗ này, Dương Tiễn đột nhiên nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, ngươi đi tìm chân võ đại đế đi. Đúng, hả? Khương Kỳ nghi ngờ ngẩng đầu. Dương Tiễn lại chỉ là nói, đây là cứu cứu sắp đặt, hình như có chuyện muốn ngươi đi làm. Khương Kỳ vậy không tại hoài nghi, nói ra, vãn bối cái này đi. Dứt lời, đối ở đây chư vị trưởng bối hành lễ sau khi cáo tử, xoay người đi tìm chân võ đại đế. Hai chuyện, đây là kiện thứ nhất. Chân võ đại đế không một chút nào rong dài, trực tiếp lấy ra một cái có chút loang lổ lang nha bồng đến, bỏ vào Khương Kỳ trước mặt. Đây là. Khương Kỳ nhíu lông mày, đây là một kiện kiếp khí vật, mà này đồ vật có chút quen mắt. Đây là Hoàng Mi đồng tử binh khí. Chân võ đại đế nói ra, năm đó ứng đại thánh mời, ta phái Quy Xả nhị tướng cùng hắn hàng yêu trở về phục mệnh lúc, mang theo này đồ vật. Khương Kỳ giật mình gật đầu, trực tiếp hỏi, đế quân, đây là đại thiên tôn sắp đặt. trong đó có hay không có hắn hướng tây phương chỉ, cũng không cái khác, chỉ là đơn thuần kiếp khí tiểu thế giới. Trần Võ Đại Đế lắc đầu, nói ra, nhưng này một kiếp vốn là hung hiểm, ngươi cũng phải nên biết. Khương Kỳ nhíu mày gật đầu. Một kiếp này coi như là ký ức khắc sâu, kia Hoàng Mi đồng tử cũng là gan lớn, là Phật môn người, trực tiếp giả mạo Như Lai Phật tổ. Mà theo trước đó cảnh ngộ nhìn xem, Hoàng Mi đồng tử cũng không có cái gì trách phạt. Này phía sau nếu là không có thụ ý, Khương Kỳ đánh chết không tin. Quan trọng nhất là, tại đây một kiếp trong, cuối cùng là có đi về đồng Phật tổ hiện thân. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới để người ta tổ đỉnh chân tận diệt, bây giờ liền có khả năng thai kiếp khí tiểu thế giới đục vào, Khương Kỳ đều quá xấu hổ. Kết quả tốt nhất chính là Khương Kỳ đuổi tại đối phương hiện thân trước đó, đều góp đủ phần diễn từ đó lấy được kiếp khí. Nhưng cái khó bảo đảm đối phương không giảng võ đức. Khương Kỳ không khỏi nhìn về phía Chân Võ Đại Đế. Chân Võ Đại Đế hiểu rõ, nói ra, ngươi có thể tự đi, theo bản tâm làm việc, chớ có lo lắng cái khác. Ta phụng Đại Thiên Tôn sắc mệnh, hộ pháp cho ngươi, chính là Di Lặc chân thân giáng lâm, ta cũng có pháp chỉ hắn. Nói xong, Chân Võ Đại Đế cùng Khương Kỳ đối mặt. Tại vị này đế quân trong mắt, Khương Kỳ nhìn thấy tinh đầu đầy trời. Nên nói không hổ là Đại Thiên Tôn người tín nhiệm nhất một trong sao. Như vậy ra chỉ cũng cho ra đây. Khương Kỳ trong lòng yên lặng nghĩ, thành thạo mở ra thông hướng kiếp khí tiểu thế giới môn hộ chương 285, Kim Nao ám dụ chương 285, Kim Nao ám dụ Khương Kỳ tiến nhập kiếp khí tiểu thế giới trong, phát hiện mình tại một chỗ dưới chân núi. Mà ở trên núi kia, thủy ai bừng bừng, Phật khí mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được bảo điện chân cát, khắp nơi ngọc lâu. Vẹn vẹn nhìn lên tới, quả nhiên là một nơi đến tốt đẹp. Nhưng Khương Kỳ lại tại trong đó nhìn thấy một tia yêu khí, mặc dù giấu rất tốt, nhưng rốt cục là chạy không khỏi thiên nhãn quan sát. Tiểu Lôi Âm tự. Khương Kỳ nhíu lông mày, ngắm nhìn một phía, thiên nhãn ra chỉ phía dưới, đột nhiên nhìn thấy ở chỗ nào Tiểu Lôi Âm tự trước cửa, đứng bốn người một ngựa. Kẹp lấy điểm tới. Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, không có lên đi ngăn trở ý nghĩa, chỉ là lái đám mây, lặng lặng chờ. Không bao lâu, chỉ thấy kia Phật khí thủy ai đều hóa thành yêu phân, nguyên bản thanh phúc phong thủy cũng biến thành đại hung nơi. Khương Kỳ cũng nghe đến tiếng đánh nhau bên tai không dứt, nhưng không bao lâu, tất cả âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng này Tiểu Lôi Âm tự ngụy trang nhưng không có lại lần nữa khoác lên. Khương Kỳ vẫn không có động tác, chỉ là lặng lặng chờ. Rất nhanh, nhất đạo mập hồ hồ ảnh tử xoay một vòng, theo Tiểu Lôi Âm tự bên trong bật ra, không dám dừng lại, một đường cưỡi mây bay thẳng lên. Thiên Đồng Nguyên Soái, nơi nào đi? Khương Kỳ thấy vậy, hơi cười một chút, đưa tay lên tiếng chào, đem thân ảnh kia ngăn lại. Thân ảnh kia treo lên một khỏa đầu heo, tay cầm một cây đinh ba, chính là Chư Bát Giới. Chư Bát Giới thấy vậy Khương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó gấp giọng nói, ngươi nhận ra ta lão Chư, lão Chư lại không biết ngươi, bây giờ ta có chuyện quan trọng, hay là chớ có cản ta đi đường. Hắn thấy này tiểu đạo nhân không giống nhân gian chi tu, nhìn lên tới chính là thiên thượng chi tiên, lại nhìn tu vi, thầm nghĩ có lẽ là nhà ai văn bối. Nếu là bình thường, hắn có thể còn có thể thăm hỏi trò chuyện một phen, nhưng bây giờ cực kỳ khẩn cấp, không có tâm tư cùng hắn nói dóc. Nguyên Soái nhưng là muốn lên trời đi về bình. Khương Kỳ không có nhường ra, ngược lại là khẽ cười nói, ngươi làm sao biết được? Chư Bát Giới nhíu nhíu mày hảo, thô thanh thô khí hỏi. Khương Kỳ cười nói, Đại Thiên Tôn đang thăm điện, tuần tra tứ đại bộ châu, quan sát được nơi đây, biết ngươi sư đồ có kiếp nạn, chính là thời khắc sinh tử, cho nên hàng chỉ mệnh ta tới tương trợ. Ngươi? Chư Bát Giới cũng không hoài nghi này tiểu đạo sĩ nói láo, này tam giới mặc dù đại, nhưng vẫn chưa có người nào dám giả truyền thiên chỉ. Chẳng qua, tất nhiên Đại Thiên Tôn quan sát đến, vì sao chỉ phái một cái thái ớt chân tiên tiểu gia hỏa đến? Phải biết, kia Tiểu Lôi Âm tự yêu vương mặc dù không biết thực lực, nhưng này Kim Nao thế nhưng cực kỳ lợi hại, chính là hầu ca đều bị vừa đối mặt chấn áp. Vừa phái ta tới, tự có thủ đoạn, Nguyên Soái nếu là không tin được, tự đi tiên đỉnh. Khương Kỳ không nhanh không chậm cười một tiếng, nói ra, chỉ cần Nguyên Soái dám đi. Chư Bát Giới dùng mình một cái. Thân làm tiên đỉnh cựu thần, hắn đối Đại Thiên Tôn kính sợ có thể nói là khắc ở thực chất bên trong. Người ta lòng tốt phái người tương trợ, nhưng ngươi không linh tỉnh, vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, còn đến nhà đi làm mặt chất vấn. Muốn chết đâu? Nếu là Đại Thiên Tôn ngự trị, lão Chư làm sao có không tin được. Chư Bát Giới thật thà cười một tiếng, bận điệu chắp tay hỏi, không biết tiểu đạo trưởng tiên chức danh hảo, lại tu hành ở đâu tiên sơn, nơi nào độc phủ. Đường nhỏ quán giang khẩu nhân sĩ, tên là Khương Kỳ, là nhị lang chân quân đệ tử, nhận được bệ hạ quá yêu, phong ta ngọc linh minh vi chân quân chi hảo, chỉ là hổ thẹn, không có thức trước. Khương Kỳ khẽ cười nói. Chư Bát Giới nghe, kinh dị nhìn về phía Khương Kỳ. Không nói đến cái khác, chỉ là bối cảnh này lấy ra, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số thần thánh khuôn mặt tươi cười đối đãi. Huống chi, thân mình còn có chân quân tên, nói ít cũng là ngũ phẩm thiên quan. Mặc dù không có thực chức, nhưng Chư Bát Giới tốt xấu là thiên đỉnh lão nhân, làm sao nhìn không ra, đây là trước tiên đem hố chiếm đóng, sau đó lại chậm rãi trồng củ cải làm việc. Chờ chút, bộ quần áo này Chư Bát Giới không tự chủ rủi rủi con mắt, nếu như không có nhìn lầm, cái này thân đơn giản đã bảo, tựa hồ là lão quân năm đó trang phục. Tiểu tử này, không đúng, vị này tiểu chân quân địa vị, dường như so với hắn nói còn lớn hơn rất nhiều. Ai Chư Bát Giới lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt tươi đẹp ba phần, cười nói, nguyên lai tiểu chân quân là nhị lang ca ca đệ tử, thực sự là danh sư cao đồ. Trong lời nói rất là thân thiết, cũng là đang nói chính mình cùng ngươi sư tôn quan hệ rất tốt. Nguyên Soái quá khen. Khương Kỳ khẽ cười nói, ôn chuyện lưu lại chờ xong chuyện sau đó làm sao. Phải làm phải làm. Chư Bát Giới gật đầu, chỉ vào phía dưới Tiểu Lôi Âm tự nói ra, tiểu chân quân yêu ma kia giả thiết Lôi Âm tự lừa gạt ta kia nhục nhãn phạm thai lão sư phụ vào trong, bị hắn một tiểu quái, ta cùng xa sư đệ cũng bị yêu vương trói cầm. ngay cả ta sư minh Tôn Ngộ Không đều bị kia yêu vương sứ một tôn kim nao bảo bối chế trụ, nếu là tiếp qua một hồi, sợ là hóa thành nước ngủ. Lao chư nhiều mấy cái tâm nhãn, thừa dịp kia yêu vương ngủ, sứ biến thân pháp trốn thoát, lại đối kia kim nao bất lực. Lúc này mới chạy ra này ma địa, chuẩn bị lên trời cầu viện. Khương Kỳ nghe xong chư bắt giới lời nói, cười nói, đường nhỏ chính là vì thế mà đến. Đã như vậy, chúng ta hay là mau mau. Nguyên Soái nói đúng lắm. Chư bắt giới gật đầu, do hắn dẫn đường, hai người tiềm nhập tiểu lôi âm tự trong. Nơi này, nguyên tắc là Ngũ Phương Nhất Đế đi cầu viện Đại Thiên Tôn, nhưng ta chỗ này dùng là phim truyền hình thiết lập, là chư bắt giới đi mời, không có Ngũ Phương Nhất Đế cùng Lục Đinh Lục Giáp đám người phần diễn, nhìn đều biết. Đến này tiểu lôi âm tự chính đường, lại không nhìn thấy một cái yêu quái, chỉ có một trượng nhị vây tròn kim nao bị chụp tại trên mặt đất. Nhìn ra được, kia yêu vương đối này kim nao rất có lòng tin, thậm chí ngay cả phân công một cái tiểu yêu nhìn đều không đáp lại. Chư bắt giới dẫn Khương Kỳ quá khứ, chỉ vào kia kim nao thấp giọng nói, cũng không biết là bảo bối gì, rõ ràng là đục kim chi bảo, gõ lên đi cũng là tiếng kim loại, nhưng xúc cảm lại huyên hô vô cùng, hình như ra đồng dạng. Lao chư này cái cảo cũng là thiên cung thượng đảm bảo, lão quân thân rèn đúc, có thể đâm đi lên lại xuyên tấu không được một điểm. Ta hầu ca ở bên trong, cũng không biết dùng bao nhiêu thần thông, cũng là không làm nên chuyện gì. Khương Kỳ đánh giá kia kim nao, cảm thán nói, đôi tám giai nhân thể dường như xúc dọn, bên hông cầm kiếm trạng ngũ phu, chưa bao giờ gặp người đầu rơi, ngầm giáo quân xương bị khô. Chư bắt giới đầu tiên là sững sờ, thầm nghĩ này tiểu chân quân như thế nào ngâm lên lữ động tân thơ. Nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần, nhìn về phía kia kim nao, nhất là kia hai mảnh kim nao trong lúc đó chặt chẽ tương liền khẽ hở. Kiếp trước thiên bồng nguyên soái, kiếp này đạp đất yêu vương, tự nhiên không phải sơ ca, lập tức thần sắc biến của quái. Hắn nghĩ tới điều gì, nhưng ngay lúc đó lắc đầu. Nhất định không phải như vậy, liền xem như, cũng không thể nói cho hầu ca. Chư bắt giới trong lòng suy nghĩ miên man. Tiểu chất quân, nhưng có biện pháp. Hắn hỏi. Khương Kỳ gật đầu, nói ra, đường nhỏ có một bảo, vừa vặn phá nó. Dứt lời, đều âm thầm vào trong tay áo. Chư bắt giới chờ mong nhìn, nhưng cũng sợ này tiểu chân quân lấy ra một cây gậy đến, như thế hầu ca sau khi ra ngoài thật sự giải thích không rõ. Còn tốt, chư bắt giới lo lắng không có thành thật. Chỉ thấy kia tiểu chân quân chậm rãi lấy ra một thanh bảo kiếm, tay kia làm kiếm chỉ, khoác lên trên kiếm phòng, dường như tại cùng kiếm linh câu thông. Một thanh kiếm. Chư bắt giới nhìn kia hắt trôi dao sắc, không có kiếm cách, có thể nói bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí đơn sơ trường kiếm, hơi nghi hoặc một chút tỉ mỉ đánh giá. Nhìn một cái không cần gấp, lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ cũng dựng lên. Tiểu chất quân, này sẽ không, này không phải là. Chư bắt giới lắp ba lắp bắp hỏi, thậm chí khẩn trương lui về sau mấy bước. A, nguyên soái nói cái này. Khương Kỳ giơ lên trường kiếm, hơi cười một chút. Kiếm này tên là Chu Tiên. Chương 286, đánh cược. Chương 286, đánh cược tê. Chư bắt giới nhịn không được, hít vào một miệng lớn khí lạnh, hai mắt nhỏ giọt tròn nhìn Khương Kỳ, nhìn trong tay hắn bảo kiếm. Nay tiểu chân quân có phải hay không có chút thái dọa người? Mặc dù này kim nao đúng là bà bối, nhưng căng hết cỡ cũng là hậu thiên vật, không tầm thường đại biểu cho nào đó ý tưởng. Nhưng như thế nào vậy về phần, đem như vậy hung vật lấy ra đi. Tiểu chất quân, ngươi thật có thể khống chế lại? Chư bắt giới nhịn không được mở miệng hỏi. Khương Kỳ nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là tay phải cầm kiếm, tay trái tỉnh kiếm chỉ xẹt qua mũi kiếm, mà chém về sau dưới. Tại trong quá trình này, mặc dù Chu Tiên kiếm có chút vù vù kháng cự, nhưng vẫn là phối hợp với Khương Kỳ, bắn ra kia mảy may không giảm đạo lý sắc bén. Kỳ thực tại Khương Kỳ hiện nay nắm giữ ba thanh trong kiếm, mới nhất tới tay Chu Tiên kiếm ngược lại là tốt nhất câu thông một cái. Nếu như Khương Kỳ không có câu thông, tuyệt đối sẽ không động, nhưng chỉ cần Khương Kỳ cần, nó vậy tuyệt đối sẽ không từ chối. Mà đem so sánh, Hãm Tiên kiếm cũng có chút khó chịu hứng thú, mặc dù sẽ chủ động phối hợp Khương Kỳ, nhưng cho Khương Kỳ tâm trạng phản ứng, lại là cùng loại được rồi, miễn cưỡng phối hợp ngươi một chút kiểu này. Ngược lại sẽ nhường Khương Kỳ tiêu hao nhiều hơn một ít tinh thần và thể lực. Về phần Tuyệt Tiên kiếm, nó không cần câu thông, chỉ cần Khương Kỳ cần, nó động còn nhanh hơn Khương Kỳ. Mà Khương Kỳ muốn làm, chính là tại sao an ủi vài câu. Nếu như nói, Chu Tiên kiếm là trong nóng ngoài lạnh, Hãm Tiên kiếm là ngạo kiểu khó chịu, kia Tuyệt Tiên kiếm chính là tinh khiết tâm cơ. Nhưng nói đi thì nói lại, đối mặt khéo hiểu lòng người, nói ngọt lại chủ động tâm cơ, ai có thể từ chối đâu. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ không hiểu ra sao thứ gì đó, Chu Tiên kiếm đã chạm tại kim nao bên trên. Phốc phốc. Rõ ràng là kiếm khí cùng đục kim đối công, nhưng phát ra lại là nặng nề vào thịt thanh âm. Nương theo lấy Khương Kỳ thu hồi Chu Tiên kiếm, kia kim nao cũng không phải phá vỡ một cái khe hở. Ngược lại là giống như da thịt bị ngượng nghịu khai bình thường, hướng ra phía ngoài xoay tròn, tựa như một cái huyết đục bên trên vết thương. Thay vì nói kim nao, đảo không bằng nói là da thịt làm. Cái này khiến Chư Bát Giới thần sắc càng phát ra quỷ dị. Hầu ca. Lúc này, Chư Bát Giới nhìn thấy một vệt kim quang xông ra kim nao, chính là Tôn Ngộ Không. Vị này là? Tôn Ngộ Không lao ra trước tiên, liền thấy một bên Khương Kỳ. Gặp qua đại thánh. Khương Kỳ mỉm cười chắp tay. Chư Bát Giới bận bịu đem hầu tử kéo đến bên cạnh, truyền âm nói gì đó. Không chỉ trong chốc lát, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Khương Kỳ ánh mắt cũng thay đổi. Ta đạo là ai, nguyên lai là Nhị Lang Đồ Nhi. Tôn Ngộ Không đi vào Khương Kỳ trước mặt, vừa cười vừa nói, ta cùng sư tôn ngươi cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Xuất đạo đến nay lần đầu tiên đại bại thua thiệt, chính là tại sư tôn ngươi trong tay. Ban về đến, ngươi cũng phải hô ta một tiếng thúc thúc đấy. Không thể không nói, mặc kệ là nơi nào hầu ca, tại phải trái thượng thật là khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Đầu tiên là gièm pha chính mình, nâng lên dương tiễn, sau đó mới là bấu víu quan hệ. Khương Kỳ mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, chắp tay hành lễ nói, "Tôn sư thúc." "Tốt tốt tốt." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nhìn về phía kia kim nào, trong mắt lóe lên kiên kỵ, lật tay xuất ra kim cô đồng, nói, "Tốt hiền chất, lui lại chút ít." Khương Kỳ theo lời mà đi, lui lại mấy bước, chỉ thấy Tôn Ngộ Không cơ kim cô đồng, đem kia kim nào đánh thành mảnh vỡ. Keng. Nhắc tới cũng kỳ, kim nào cùng thiết đồng chạm vào nhau, lại phát tiếng kim loại, không biết đánh thức bao nhiêu yêu ma. Khương Kỳ như có điều suy nghĩ, đây là âm dương tương kích. Ai? Đại vương. Kia hầu tử chạy ra ngoài, nương theo lấy một hồi rối loạn, vô số tiểu yêu vây quanh Hoàng Mi đại vương chạy tới. Hoàng Mi đại vương nhìn thoáng qua, liền nổi giận phừng phừng. Của ta kim nào? Chết tiệt bật mã ôn. Hoàng Mi đại vương đỏ lên tu di sơn, trừng trong mắt, lay một cái, xuất ra một cái ngắn mềm lang nha đồng, thẳng đến Tôn Ngộ Không mà đi. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, không yếu thế chút nào nên đón tiếp lấy. Chỉ một thoáng, hai người chiến làm một đoàn. Một bên Khương Kỳ cùng Chư Bát Giới cũng không có nhà rỗi, bị đông đảo tiểu yêu vây quanh. Chư Bát Giới ngược lại là ra mấy phần khí lực, mà Khương Kỳ đều thuần túy là xuất công không xuất lực, có chút hăng hái cùng tiểu yêu nhóm dây dưa. Vì Khương Kỳ hiểu rõ, xuất lực lúc không phải hiện tại. Quả nhiên, Hoàng Mi đại vương cùng Tôn Ngộ Không đấu một hồi, chỉ cảm thấy ngày càng phí sức, kia kim cô đồng càng ngày càng nặng. Trong lòng biết nếu là tiếp tục như vậy, chính mình không phải là đối thủ. Làm tiếp theo cắn răng, đột nhiên phát lực trấn khai Tôn Ngộ Không, thoát ly vòng chiến, hét lớn một tiếng, "Tôn Ngộ Không, ngươi dám cùng ta đánh cửa sao?" "Ha ha ha ha, con của ta, bằng ngươi khai nhà, lão Tôn cũng nhận dưới, nhìn xem ngươi còn có bản lĩnh gì." Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Hoàng Mi đại vương mặc dù tức giận cái con khỉ này thái độ, nhưng vẫn là trầm giọng nói, "Theo ta đi động phủ bên ngoài, kéo ra trận thế, vậy theo ngươi đi tìm giúp đỡ. Nếu là ta thắng, Đường Tăng liền theo ta ăn, ta đi thành Phật làm tổ. Nếu như các ngươi thắng, ta trả lại ngươi một cái toàn thân lành lặn sư phụ, lại tự mình nhấc kiệu đưa các ngươi qua sơn." "Làm sao?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, hiểu rõ yêu quái này còn có cái khác ỷ vào, trong mắt quay tít một vòng, lại liếc mắt nhìn Khương Kỳ. Cười hắc hắc, nói, "Hắc hắc, mặc cho ngươi làm sao, lão Tôn không sợ ngươi, nếu là ngươi thua không nhận nợ, cẩn thận tính mệnh là được." Đại trưởng phu không tín không lập. Hoàng Mi đại vương hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu ra động phủ. Hơn bạn tiểu yêu triển khai trận thế, kêu khóc âm thanh, nổi trống thanh bên thai không dứt, trong lúc nhất thời, thật là có mấy phần đáng sợ khí thế. Hoàng Mi đại vương cũng có mấy phần lòng tin, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, quắc, "Tôn hầu tử, chớ nói bản đại vương lấy nhiều khí ít, cho ngươi một canh giờ, tùy ngươi đi mời giúp đỡ cứu binh." Ngoài dự đoán, Tôn Ngộ Không cũng không có từ chối, mà là nhìn về phía Khương Kỳ. "Tốt hiền chất, yêu quái này sợ là có ỷ vào, tục ngữ có câu, đông người góp tuổi lửa càng cao, ngươi bên này có thể hay không mời chút ít giúp đỡ đến trợ quyền?" "Được hay không được, lão Tôn nơi này đi đầu cảm ơn qua." Khương Kỳ nghe vậy, suy tư một lát, nói, "Đường nhỏ có thể thử một lần, nhưng cũng không nắm chắc được hay không." Hiền chất mặc dù làm là được. Khương Kỳ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài tới. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua, trong lòng nói thầm, "Ngũ Vương Huyên Hách chân phủ ngũ lôi sứ lệnh. Lão Tôn cũng tại thiên thượng ở qua không ít thời gian, sao chưa từng nghe qua phương này nha môn? Không phải là gần đây mới xây?" Trong lòng nghi ngờ, nhưng Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không nói, chỉ là nhìn Khương Kỳ. "Sắc mệnh, 8000 lôi binh, tứ đại lôi quân, giá thiên la địa vong 120 lỡ, lệnh nhanh đến, không được kê ngừng, nếu có đến trễ, lôi phủ không để cho." Khương Kỳ niệm động chân ngôn, thúc đẩy trong tay lệnh bài. Hắn cũng có chút buồn chồn, không biết Cửu Mộ gia có hay không có đang chú ý không bao lâu. Ầm ầm long, lôi đỉnh nổ tung, mây đen ngập đầu. 8000 hắc giáp thiên binh mang lấy thiên la địa võng, ở chỗ nào trong mây đen như ẩn như hiện. Dẫn đầu chính là một vị mặt đỏ râu dài, lục bào kim giáp tướng quân. Lôi tướng quân Vũ, phụ mệnh mà đến. Khương Kỳ trong lòng buông xuống hơn phân nửa, tất nhiên ngũ lôi sứ lệnh bài có thể dùng, vậy liền chứng minh Cửu Mộ gia đang chú ý, lại thêm chân võ đại đế coi chừng, Khương Kỳ cũng liền có thể yên tâm soát phần diễn mà không cần lo lắng gì là phần sinh sự đoan. Vừa nghĩ đến đây, Khương Kỳ chỉ hướng đã có chút ít đờ đẫn Hoàng Mi đại vương. Lôi binh nghe lệnh, thu diệt yêu phân. Duy, 8000 lôi binh cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, 120 giá thiên la địa vong thành tạo mở ra, bao phủ tại Hoàng Mi đại vương cùng đông đảo tiểu yêu trên thân. Ngược lại là coi thường cái con khỉ này. Hoàng Mi đại vương mắt thấy kia thiên la địa vong muốn rơi xuống, quyết định thật nhanh, vung ra một cái cũ vải trắng dự bao. Thu. Chương 287, người đây nhân hoàng hiên viên làm sao? Chương 287, người đây nhân hoàng hiên viên làm sao? Nhân chủng đại. Khương Kỳ nhíu lông mày, ngẩng đầu nhìn kia mở cái miệng rộng, chán phóng vô song hấp lực dự bao. Ngự. 8000 lôi binh kết thành trận thế, mượn nhờ thiên la địa vong phòng ngự, ngàn người như nhất thể, tạm thời chặn một bộ phận hấp lực, nhưng vẫn là không bị khống chế hướng nhân chủng đại phương hướng Nazi. Tốc độ không tính là nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không chậm chính là. Rốt cuộc, người này chủng túi thế nhưng ngay cả Tôn Ngộ Không đều có thể hút đi vào. Kỳ thực Khương Kỳ vậy không phải lần đầu tiên đối mặt cái đồ chơi này, nhân chủng đại là nam tử dương thể chi tượng một bộ phận, Khương Kỳ đã từng dùng trí âm lại đến chính ánh trăng đối kháng. Vì ánh trăng nhét đầy nhân chủng đại, tự nhiên là có thể chống cự kia hấp lực. Nhưng bây giờ, Khương Kỳ có càng thêm mau lẹ cách. Chu Tiên. Khương Kỳ tiện tay ném ra trong tay Chu Tiên kiếm. Chỉ thấy nhất đạo nhìn lên tới thật đơn giản lưu quang theo Khương Kỳ trong tay bay ra. Sau một khắc, có hơi rung động, dường như có chút bất mãn Chu Tiên kiếm, ở chỗ nào nhân chủng đại thượng bạch ra nhất đạo cũng không rõ ràng lỗ hổng. Nhưng chính là như vậy một cái nhìn lên tới nhỏ nhặt không đáng kể vết thương, nhưng để người chủng túi tại một hồi run rẩy sau đó vô lực rơi xuống. Là ra chỉ nhìn nào đó ý giống bảo vật, nhân chủng đại vào ngày kia trong xác thực có thể xưng là kinh diễm. Nhưng tục ngữ có câu, thành cũng chết mà bại cũng chết. Cố ý tượng ra chỉ bảo vật sát thực rất mạnh, nhưng tương đối, nhược điểm cũng càng thêm rõ ràng cùng yếu ớt. Thiên địa vạn vật đều là như thế, không có hoàn mỹ bảo vật, càng không có hoàn mỹ tu sĩ, ngay cả thiên đạo đều cần người đi điền vào chỗ trống. Chết tiệt. Nhưng mà, Hoàng Mi đại vương không còn nghi ngờ gì nữa, không tiếp thụ được pháp bảo của mình bị như vậy tùy tiện phá vỡ, tinh hồng con mắt theo dõi Khương Kỳ. Siêu. Khương Kỳ chỉ cảm thấy một hồi ác gió đập vào mặt, kia Hoàng Mi đại vương đã đến trước mặt hắn, trong tay lang nha bổng lóe ra bén nhọn ánh sáng. Hoàng Mi đại vương đã sớm nhìn ra, nay tiểu đạo sĩ tu vi thường thường, chẳng qua là ỷ vào trong tay bảo vật thôi. Mà Khương Kỳ đối mặt Hoàng Mi đại vương công phạt, liên động một chút đều không đáp lại. Ken. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân ảnh xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt, vững vàng chặn Hoàng Mi đại vương công phạt. Con của ta, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba, đến cùng ngươi Tôn gia già thử nghiệm. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, trong tay kim cô đồng chấn động, đem Hoàng Mi đại vương chấn bay ra ngoài, chính mình vậy theo thật sát. Hai người lại một lần nữa dây dưa tại một chỗ. Khương Kỳ lặng lặng nhìn. Cho dù đối với hắn hiện tại mà nói, đối kháng một vị tiếp khí tiểu thế giới tạo dựng ra tới hàng lợm thái ớt kim tiên không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng mà năng lực không động thủ, tại sao muốn chính mình đi mệnh gần chết? Khương Kỳ cũng là đang thí nghiệm một cái mới thêm phần diễn phương pháp, đó chính là không thay đổi đại khái đi về phía, chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay, bao gồm phá vỡ kim nao, triệu hoán lôi binh, cùng với vừa rồi chạm phá nhân chủng đại, ba cái trọng yếu trong Khương Kỳ đều là không thể nghi ngờ nhân vật chính. Dưới loại tình huống này, kết quả cuối cùng nhất định là dẫn hướng Tôn Ngộ Không thắng lợi, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ ít tại cái này kiếp khí trong tiểu thế giới, chỉ bằng vào tự thân ngạnh thực lực có thể thắng qua Hầu Ca, vẫn đúng là không có mấy cái. Một tay cũng không dùng tới đều đến đi qua. Trong đó tuyệt đối không bao gồm Hoàng Mi đại vương cái này điển hình pháp bảo yêu. Khương Kỳ nhìn vòng chiến, yên lặng đếm lấy. Quả nhiên, ước chừng 100 hiệp sau đó, Hoàng Mi đại vương liền đã chỉ còn lại có chống đỡ khí lực. Nay vẫn là bởi vì này Hoàng Mi đại vương binh khí chiếm 3 phần kỳ môn binh khí tiện nghi. Rốt cuộc, Hầu Ca là thật không có gặp qua có thể mềm có thể cứng rắn lang nha động. Chỉ khi nào Hầu Ca thích ứng, đó chính là bẻ gãy nghiền nát. Liền xem như tại tam giới luận, sứ cây gậy người trong nghề, vậy tuyệt đối là Hầu Ca không có chạy. Ta nhận thua. Lại miễn cưỡng đấu 50 hợp, Hoàng Mi đại vương bị một gậy đánh vào bả vai, chỉ cảm thấy thân thể cũng nát nửa bên, cuốn quýt mở miệng cầu xin tha thứ. Ông Kim Bồ Đồng mang theo trận trận ác phong, đứng tại Hoàng Mi đại vương trên đỉnh đầu. Sau một khắc, bị Tôn Ngộ Không thu vào. Tất nhiên nhận thua, còn không mau mau đưa ta sư phó. Hầu Ca nhe răng cười một tiếng. Hoàng Mi đại vương cuốn quýt gật đầu, đang chuẩn bị chào hỏi tiểu yêu, lại đột nhiên phát hiện, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, dưới tay mình gần vạn tiểu yêu cũng chỉ còn lại có mười mấy cái, với lại phần lớn là gần chết, không còn nghi ngờ gì nữa, vậy sống không lâu. Về phần cái khác, sớm đã bị lôi binh nhóm cho cắn giết. Trong lúc nhất thời, Hoàng Mi đại vương không khỏi buồn tòng tâm đầu lên, nhưng cũng không thể tránh được. Chính mình hai kiện bảo vật đều bị phá sạch sẽ, luận thực lực vậy đánh không lại cái con khỉ này không nói, thủ hạ yêu binh cũng bị tiêu diệt, hoàn toàn là vô lực hồi tiên. Ta cái này đi đưa ngươi sư phó ra đây, còn xin đại thánh tha ta mạng. Hoàng Mi đại vương này luôn miệng cũng quyết nói, nhanh đi. Tôn Ngộ Không lần nữa vung vẩy trong tay kim cô đồng, sợ tới mức Hoàng Mi đại vương lộn nào. Ngốc tử, xa sư đệ, đi cùng nhìn nó. Tôn Ngộ Không vừa nhìn về phía một bên Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, lỡ như yêu quái này đến chết không đổi, thừa dịp cơ hội cho lão hòa thượng đến một ngụm mát, vậy nhưng liền thiệt thoái. Bên kia, Khương Kỳ vậy phân phát 8.000 lôi binh, hướng phía Tôn Ngộ Không đi tới. Tốt hiền chất, lần này nhờ có ngươi xuất lực, nếu không lão tôn sợ là muốn lật thuyền trong mương. Tôn Ngộ Không cười hì hì đối với Khương Kỳ thở dài. Sư thúc khách khí, việc nằm trong phận sự. Khương Kỳ cười lấy lắc đầu. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại đột nhiên đưa tay, đại lực kéo một cái Khương Kỳ. Khương Kỳ bất động thanh sắc theo nguồn sức mạnh này đi vào Tôn Ngộ Không sau lưng. Ông thương vực Phật quang tại Khương Kỳ nguyên bản đứng địa phương quanh tặng, đi về Đông Phật Tổ. Tôn Ngộ Không nhìn hướng lên trời không trung đột nhiên xuất hiện thân ảnh, phẫn nộ quát, đường đường Phật Tổ, vì sao ám tiễn đả thương người? Một bên chất vấn, một bên cũng tại hoài nghi. Nếu như đi về Đông Phật Tổ là quyết định chủ ý muốn đánh lén, Khương Kỳ cũng tốt, chính mình cũng được, đều khó có khả năng phát hiện. Với lại, cái này đi về Đông Phật Tổ trạng thái, như thế nào như thế quái? Khương Kỳ trở lại hướng phía thiên thượng nhìn lại, chỉ thấy Di Lặc Phật thần sắc âm trầm đứng, vừa mới thu hồi một tay. Những thứ này đều không phải là trọng điểm là cái này Di Lặc Phật tổ thân hình mờ nhạt, giống như bán trong suốt. Với lại coi tu vi cũng bất quá là thái ớt chân tiên cảnh giới. Đây là Khương Kỳ tiên nhãn mở ra, ở chỗ nào Di Lặc Phật thân ảnh bên trên, nhìn thấy đến từ chư thiên tinh đấu áp chế. Đó là Đại Thiên Tôn Hạo Thiên kính lực lượng. Khương Kỳ giật mình hiểu rõ ra, lần này tiếp khí tiểu thế giới, quả nhiên vẫn là hấp dẫn đến Di Lặc Phật tổ chú ý, mặc kệ đối phương là chân thân đến, hay là bắn ra suy nghĩ, đều bị có Đại Thiên Tôn gia chỉ chân võ đại đế ngăn trở. Nhưng mà, vẫn như cũ có một đạo thái ớt chân tiên kỳ suy nghĩ phân thân chui đi bảo. Cũng là Khương Kỳ cùng Tôn Ngộ Không trước mặt cái này. Di Lặc Phật suy nghĩ nhìn thoáng qua Khương Kỳ cùng Tôn Ngộ Không, sau đó đưa tay. Không thuộc về tiếp khí tiểu thế giới lực lượng bắn ra, đem hết thể trung quanh cũng hóa thành màu xám trắng. Chỉ có Khương Kỳ cùng Di Lặc Phật không bị ảnh hưởng. Khương Kỳ đột nhiên đưa tay, cầm nhất đạo đen nhánh tiếp khí. Rất hiển nhiên, mặc dù Di Lặc Phật tựa hồ là dùng độc thuộc về đại la hay là chi thượng vĩ lực kết thúc trước tiểu thế giới này, nhưng Khương Kỳ phần diễn vẫn như cũng là đầy đủ. Cái này cũng chứng minh, tại mấu chốt trọng yếu ra tay đoạt phần diễn công thức, được không? Ông Di Lặc Phật không có đi quản những kia, chỉ là giơ tay lên, lộng lây Phật quang bắn ra. Hắn thấy, mặc dù mình ý nghĩ này chỉ có thái ớt chân tiên thực lực, nhưng mình còn không phải thế sao những kia hàng lợm, mà là Phật môn thánh nhân đệ tử, từng bước một tu đi lên, đã từng cũng là tuyệt thế thiên tiêu. Lại thêm kinh nghiệm của mình, cùng cảnh giới phía dưới, trấn áp Khương Kỳ không là vấn đề. Mà nếu như Khương Kỳ hiểu rõ Di Lặc Phật Tổ ý nghĩ này, sẽ chỉ hơi cười một chút. Mượn dùng nhị ra một câu. Người đây nhân hoàng hiên viên làm sao? Chương 288, trang thứ 2 sổ chương 288, trang thứ 2 sổ nương theo lấy Khương Kỳ đem Chu Tiên kiếm đâm vào Di Lặc Phật tim đại huyệt, trận này ngắn ngủi chiến đấu đều kết thúc. Không có gì quá lớn sóng gió, hoặc nói, Di Lặc Phật quá tự phụ. Là từng tại thời đại hồng hoang quật khởi, cũng bảng quan nguyên một phong thần đại kiếp thượng cổ thiên tiêu, Di Lặc Phật vô cùng xác định, tam giới thai nghén không xuất siêu vượt thời đại hồng hoang thiên tiêu. Hắn tự tin, thậm chí tự phụ, liền xem như cùng cảnh giới, chỉ cần Khương Kỳ không có ngoại lực giúp đỡ, hắn có thể bước vàng áp chế thậm chí cho Khương Kỳ lưu lại vĩnh viễn lao không đi ấm ảnh. Vì Di Lặc Phật nghiêm túc cũng không phải sai, đại khái bên trên, tam giới thiên tiêu chính là so ra kém đã từng thời đại hồng hoang thiên tiêu. Mặc dù sự thực vậy đại khái thượng xác thực như thế, nhưng rất hiển nhiên, Khương Kỳ là một cái khác loại. Một cái có thể cùng người cùng cảnh giới Hoàng Hiên Viên đối công một ngày một đêm khác loại. Di Lặc Phật đạo này suy nghĩ, thua ở tự cao tự đại bên trên. Nếu như hắn nghiêm túc đối đại Khương Kỳ, có thể cũng không bị thua nhanh như vậy. Đáng tiếc hắn không có. Phải biết, liền xem như Hiên Viên Hoàng đế, cũng không nguyện ý tại cùng cảnh giới đối mặt cầm trong tay hãm tiên tuyệt tiên hai kiếm Khương Kỳ. Mà giờ khắc này, Khương Kỳ trên tay lại nhiều một thanh Chu Thiên kiếm. Di Lặc Phật tuyệt không phải là đối thủ của Hiên Viên Hoàng đế, điểm này Khương Kỳ vô cùng xác định. Chỉ có thể nói, can đảm lắm. Di Lặc Phật suy nghĩ tại trước khi chết, vẫn không thể tin nhìn Khương Kỳ. Mà Khương Kỳ chỉ là nhẹ nhàng rút ra Chu Tiên kiếm, lạnh lùng nhìn đạo này suy nghĩ chậm rãi biến mất. Ông, Chu Tiên kiếm vẫn tại bất mãn bù bù, nhưng mặc kệ là vừa vặn hay là trước đó, nó phát huy ra lực lượng không có một chút chiết khấu. Hiểu rõ, chẳng một cái phân thân cũng không tính suy nghĩ, có chút thái làm được người. Khương Kỳ nhẹ giọng trấn an nhìn, không nên gấp gáp, coi như ta chưa thiếu, sớm muộn cũng có một ngày, ta bị Phật tôn chi huyết vì người khai phong. Hắn tiện tay vạch một cái, cùng rời đi kiếp khí tiểu thế giới môn hộ mở rộng. Khương Kỳ cất bước đi vào, chỉ có một câu lưu tại này xám trắng thế giới, chậm rãi bồng bền. Sẽ không cần quá lâu. Thái Hòa Điện trong, Khương Kỳ đi ra kiếp khí tiểu thế giới, trước mặt là nghiêm mặt, giống như không có lộ ra vẻ gì khác Trần Võ đại đế. Đế quân, may mắn không làm được bệnh. Khương Kỳ cười lấy mở ra thủ, đem mới vừa ra lò kiếp khí đưa cho Trần Võ đại đế. Không kém. Trần Võ đại đế đánh giá Khương Kỳ, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Mãi đến khi thu hồi kiếp khí sau đó, Trần Võ đại đế trong lòng cũng đang nghĩ, nếu là ta áp chế đến Thái Ức chân tiên cảnh giới, có phải cũng sẽ là giống nhau kết cục? Bị thiếu niên ở trước mắt đạo sĩ gọn gàng chém giết, hay là thế lực ngang nhau? Chí ít cũng phải là thế lực ngang nhau a. Trần Võ đại đế lần đầu tiên đối với mình đã từng vậy cũng từng che đậy một thời đại thiên tiêu thời kỳ chiến lực có chần chờ. Hắn há hốc mồm, lại không hề nói gì. Mặc dù Trần Võ đại đế có thể khẳng định, chỉ cần mình mở miệng, như vậy Khương Kỳ sẽ không tự tuyệt. Nhưng này thuộc về sao cũng được chuyện, không có ý nghĩa gì. Mà hắn không làm chuyện không có ý nghĩa, trừ phi là đại thiên tôn mệnh lệnh. Tâm tư chính là lóe lên như vậy một máy mắt, Trần Võ đại đế lập tức liền lấy lại tinh thần. Làm không tệ, không hổ là đại thiên tôn xem trọng hậu bối. Khương Kỳ thận trọng cười cười. Hắn phát hiện, cũng chỉ có tại liên quan đến cùng đại thiên tôn có liên quan sự việc lúc, Trần Võ đại đế mới biết nhiều lời mấy chữ. Lúc khác, đều là tích chữ như vàng. Đế quân, dám hỏi Na Cha sư thúc bên ấy Khương Kỳ thăm dò tính hỏi, hắn không biết mình thai kiếp khí tiểu thế giới dùng thời gian bao lâu. Trần Võ đại đế nói ra, đã quay lại thiên đỉnh. Dứt lời, lại bổ sung mấy chữ, đi tìm Lý Tĩnh. Khương Kỳ nghe vậy chớp mắt, yên lặng đối Thác Tháp Thiên Vương mặc niệm. Tỉ mỉ đến một chút mới phát hiện, nhà lao Lý hiện tại coi như là đầy đủ người, dường như chỉ có Lý Tĩnh. Kim Cha bị Bạch Hạc sư bá chém vỡ bản mệnh xá lợi tử, hiện tại còn ngâm mình ở bát bảo công đức chỉ trong. Mục Cha thảm hại hơn, bị Na Cha sư thúc kém chút sống sờ sờ đập chết. Trừ ra không dành thế sự Lý Trinh Anh bên ngoài, cũng liền Lý Tĩnh còn toàn thân lành lặn. Và chờ, Lý Trinh Anh. Khương Kỳ đột nhiên nghĩ đến, tất nhiên Ân Thập Nương tại Phong Thần sau đó đều chuyển thế, như vậy Lý Tĩnh không nên một cái đây thất công chúa còn nhỏ mấy tuổi khuê nữ. Nạp tiếp, hay là dứt khoát lấy vợ. Mặc kệ là cái nào, dù sao Khương Kỳ cảm thấy, Na Cha khẳng định là không tiếp thụ được. Lão Lý, trân trọng. Khương Kỳ vô cùng qua loa mặc cái ai, sau đó nhìn về phía Trần Võ đại đế. Trước đó, đế quân nói hai chuyện, không biết chuyện thứ hai này là cái gì. Sổ. Trần Võ đại đế đột nhiên nói. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, sau đó giật mình, lấy ra trước đây văn trọng cho hắn sổ. Phía trên tờ thứ nhất, cũng là Khương Kỳ duy nhất nhìn qua một tờ bên trên, đi lại yêu tộc ngấm ngầm làm ra Kim Ô thái tử. Mặc dù là nửa thành phẩm, nhưng cũng là nhường Khương Kỳ chịu không ít đau khổ. Thậm chí có thể nói, đó là Khương Kỳ xuất đạo đến nay, bị thương nặng nhất một lần. Sau đó Khương Kỳ nghe nói, túi kia nén Kim Ô thái tử ý niệm tinh huyết, bị Thái Bạch Kim Tinh cầm Hạo Thiên Tháp tu. Cũng không biết cứu mộ ra phải dùng đồ chơi kia làm cái gì. Đúng, nói đến Hạo Thiên Tháp, Vô Tâm Xá Lợi Tử cũng bị chính mình ném bảo. Hy vọng lão bảng sẽ không cho bán. Khương Kỳ vừa nghĩ, một bên lấy ra sổ, tại Chân Võ đại đế không lời ra hiệu dưới, lật ra trang thứ hai. Ánh vào Khương Kỳ tầm mắt, vẫn như cũng là đơn sơ tranh thủy mặt, cùng với cứng ngắc, phó mặt ghi chép, trên tấm hình là một mảnh mênh mông vô bờ biển cả, mặc dù chỉ là lão thảo mấy cái gợn sóng tuyến đến tỏ vẻ đây là biển cả, mà trên biển có một cái đảo hoang. Nhìn lên tới, dường như cùng thứ một hình ảnh bên trên, ẩn nút kim ô hòn đảo cơ bản giống nhau. Nhưng khác nhau là, hòn đảo này cũng không phải là hoàn toàn dùng mực nước lấp đầy, mà là ánh sáng, thậm chí có thể nói chính là một cái lạo thảo quyền. Đây không phải đảo. Chân võ đại đế đột nhiên nói. Khương Kỳ nhíu lông mày, nhìn về phía chữ viết ghi chép. Yêu sư cung đệ tam điện, tương liếu sở thuộc. Hắn phân hồn thần thông đã thành khí hậu, Bắc Hải sở thuộc, tận thành hắn khối lỗi. Chém hết chi. Cuối cùng ba chữ, bút tích hay là tươi mới, hiển nhiên là gần đây thêm. Nhìn tới cho dù này sổ trên người mình, dường như cũng sẽ đổi mới. Khương Kỳ yên lặng nghĩ, đây là một cái khảo nghiệm. Chân võ đại đế nhẹ nói, nếu ngươi xử lý thích hợp, tư pháp điện chủ vị trí chính là của ngươi. Tư pháp điện. Khương Kỳ nhíu nhíu mày hảo, nói ra, có thể vãn bối thực lực. Đây là đại thiên tôn chính miệng lời nói. Chân võ đại đế nói như thế, nói bóng gió thì là, hắn cũng không biết đại thiên tôn sẽ như thế nào bố trí. Khương Kỳ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục chú ý tới trong tay sổ, đột nhiên hỏi, Bắc Hải sở thuộc, tận thành khôi lỗi là có ý gì? Là sai lầm. Chân võ đại đế nói ra, đoạn thời gian trước, cắn giết giao ma vương chuyện, ngươi nên không xa lạ gì à? Khương Kỳ gật đầu, cái kia vốn là do hắn mà ra. Chính là bởi vậy, Bắc Hải dung chuyện, giám sát người điểm điểm thần đi chú ý, chính là như thế một cái không tính chỗ trống, bị tương liêu chui. Chân võ đại đế nhìn về phía Khương Kỳ, tiếp tục nói, những thứ ngu xuẩn kia xem thường một vị thượng cổ yêu thần, cho dù chỉ là tàn quyết. Khương Kỳ tiêu hóa nhìn chân võ đại đế trong lời nói lượng tin tức, dường như có chuyên môn một nhóm người tại giám sát nhìn tam giới tất cả không an phận nhân tố, có thể giống như chân võ đại đế, lệ thuộc trực tiếp đại thiên tôn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không phải một cái hệ thống. Nếu không chân võ đại đế không biết cái này, thái độ. Chém hết chi. Khương Kỳ cao mày nói, chưa từng cứu chữa chi pháp. Bắc Hải tiên thần là gặp hai bay vạ gió, cũng đúng thế thật khảo nghiệm một bộ phận. Chân võ đại đế mở miệng. Đại thiên tôn mệnh ngươi không được thương Bắc Hải tiên thần, chỉ chạm tương liếu phân hồn. Về phần bản thể, sẽ có người xử lý. Chương 289, ngẫu nhiên gặp cùng mới kế hoạch, 1, chương 289, ngẫu nhiên gặp cùng mới kế hoạch, 1, không hề nghi ngờ, đây là một hồi khảo nghiệm. Với lại, khảo nghiệm cũng không phải Khương Kỳ nào đó phương diện, mà là chỉnh thể. Thực lực, sức quan sát, sức phán đoán, vân 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 vân. Hẳn là cứu mộ gia thật sự chuẩn bị để cho ta một cái thái ớt chân tiên làm tư pháp địa chủ. Khương Kỳ cưỡi mây bay lao vụn vụt trên Bắc Hải, trong lòng yên lặng nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng dáng vẻ. Khương Kỳ cũng không phải là đối năng lực của mình không có tự tin, mà là có tự mình hiểu lấy. Tư pháp điện cũng không phải cái gì nha môn thanh liêm, cho dù là đối với tam giới mà nói, cũng là trọng yếu đầu mối then chốt một trong. Đây là một phần trách nhiệm, đối với tam giới chúng sinh trách nhiệm. Khương Kỳ không nghĩ miễn cưỡng chính mình, như thế trăm hại mà không một lợi. Chí ít, cũng phải chờ chính mình tấn thăng thái ớt kim tiên a. Khương Kỳ đứng tại Bắc Hải chi thượng, nhưng không có bước vào Bắc Hải lòng cung ý nghĩa, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt hai người. Bên trong một cái là Khương Kỳ người quen, một cái khác thì là một vị nhìn lên tới chính khí 10 phần đạo nhân. Ngao Lạc. Khương Kỳ nhíu lông mày, nhìn lên tới, Ngao Lạc tựa hồ là đang cùng đạo nhân kia đối lập. Thấy thế, Khương Kỳ bay đi, rơi xuống đám mây, hô Ngao Lạc một tiếng. Nguyên bản sắc mặt khó coi Ngao Lạc, đang nhìn đến Khương Kỳ sau đó, sắc mặt lại càng thêm khó coi. "Khương Kỳ, đi nhanh." Ngao Lạc cảnh giác chằm chằm vào kia vẻ mặt cười khổ đạo nhân, nghiêm túc nói, "Người này là thần công báo." Lời này vừa nói ra, Khương Kỳ phản ứng đầu tiên là quay người đều trợn, đệ nhị phản ứng là nghĩ biện pháp đem hắn miệng chắn. Không có cách, nếu như đạo nhân này thực sự là thân công báo, vậy cái này há mồm lực sát thương có thể quá lớn. Hai vị tiểu hữu, chớ có như thế. Thân công báo cười khổ nói đến, chúng ta đều là thiên đình thần tử, vị này Khương tiểu hữu bàn về đến, cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc tổ đấy. Nói là nói như thế, nhưng tiền bối dư luận là thật quá kém, tha thứ ban bối không thể ở lâu. Khương Kỳ lạnh giọng nói. Sau đó, kéo Ngao Lạc đều đi. Vân đạo thật chỉ là đi lên thấu cái khí. Thân công báo trên mặt cười khổ càng phát nồng nặc lên, nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, hiện tại Bắc Hải, thái khó chịu. Khương Kỳ nghe vậy, thần sắc khẽ động, suy nghĩ một lúc, dừng bước. Một bên Ngao Lạc mặc dù hoài nghi, nhưng cũng hay là đi theo Khương Kỳ bên người. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Khương Kỳ hỏi dò. Thân công báo hơi cười một chút, nói ra, cái gì cớ gì nói ra lời ấy? Vân đạo chính là cảm thán một câu mà thôi. Bắc Hải, vô cùng buồn bực. Khương Kỳ nhìn thẳng hắn, thật lâu, gật đầu. Tiền bối kia cần phải rời khỏi Bắc Hải, đi này tam giới đi dạo một vòng. Thân công báo nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Vân đạo phong thần có tên trên bảng, mệnh ta vĩnh trấn Bắc Hải hải nhãn, làm sao đi khai? Dứt lời, hắn dường như cảm thán bình thường, tiếp tục nói, vần đạo cùng này Bắc Hải, coi như là cột vào một khối. Không dám nói cùng sinh, nhưng nhất định là tổng chết. Lời nói này rất kỳ quái. Thân công báo mặc dù không phải đại la, nhưng cũng là thái ớt kim tiên cao thủ, càng là hơn phong thần bảng nổi danh, vốn là sống lâu, nhìn mãi hàng người. Huống chi, Bắc Hải chính là tứ hải một trong, chỉ cần tam giới không tan bỡ, tứ hải bốn châu liền không khả năng có lớn biến cố. Thân công báo lời này, dường như nghĩ có chút xa. Rất hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Ngao Lạc không phải người ngu, Khương Kỳ không hiểu thái độ. Cùng với thân công báo cái kia có chỗ ẩn dụ lời nói, những thứ này cũng cho thấy Bắc Hải dường như xảy ra vấn đề gì. Khương Kỳ tựa hồ chính là vì thế mà đến. Nàng lại nghĩ tới chính mình đến Bắc Hải nguyên nhân, nếu mày đến đi theo Khương Kỳ bên cạnh tử tế nghe lấy. Khương Kỳ nhìn về phía thân công báo, có vẻ như tùy tiện nói ra, đã như vậy không biết tiền bối chuẩn bị thông khí bao lâu. Bắc Hải hải nhãn có thể thiếu không được tiền bối, vạn nhất xảy ra một ít chỗ sơ suất. Thân công báo sao cũng được cười cười nói ra, hải nhãn chỉ có bần đạo chính mình năng lực ra cái gì chỗ sơ suất, như vậy phải không? Khương Kỳ dường như bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói ra, đã như vậy, không bằng cùng văn bối nhất đạo đi Bắc Hải Long cung tự nhiên chân ăn cơm rau dưa.
Không tới không tới, không làm ý nghĩa.
Thân công báo lắc đầu tựa như chống lúc lắc, nói ra, vân đạo nhìn phát chán long tộc, không tới không tới. Hay là này mặt biển phong cảnh tuyệt đẹp, không có long tộc thủy quái quấy rầy, bắt chút ít tôm cá nhắm rượu cũng là tốt.
Tốt, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy.
Khương Kỳ nhìn thật sâu một chút thân công báo, nói ra, đợi vãn bối ra đây, lại đến bái kiến tiền bối.
Lại đi lại đi.
Thân công báo cười ha hả nói.
Khương Kỳ không nói gì thêm, lôi kéo Ngao Lạc rời khỏi,
bay thẳng đến ra và dặm, đi vào Bắc Hải trung tâm, Khương Kỳ mới dừng bước lại.
Chu Tiên, Hàm Tiên, Tuyệt Tiên.
Khương Kỳ mở miệng kêu gọi, ba thanh hung kiếm hiện lên tam tài trận thế chia nhóm hai bên, phong tỏa tất cả dò xét. Ngao Lạc lặng lặng nhìn Khương Kỳ làm.
Làm xong đây hết thảy, Khương Kỳ nhìn về phía Ngao Lạc, trực tiếp hỏi, ngươi vì sao lúc này đến rồi Bắc Hải?
Ngao Lạc cao mày nói, là Ngao Thuận bá phụ truyền tin với ta, nói có chuyện quan trọng thương lượng, ta lúc này mới chạy đến Bắc Hải. Nhưng vừa vặn đến Bắc Hải, liền bị kia thân công báo đến rồi một câu dừng bước.
Nói đến thân công báo, Ngao Lạc đã không có vừa rồi chán ghét, nàng nhìn ra, Bắc Hải dường như có biến cố, mà thân công báo đứng ở Khương Kỳ bên này.
Hắn là vì bo bo giữ mình.
Khương Kỳ đọc hiểu Ngao Lạc ý nghĩ, cảm thán nói, bất quá, cái này bị có thể ngươi thực sự cảm tạ ta bị sư thúc này tổ.
Nói thế nào?
Bắc Hải rốt cục làm sao vậy?
Ngao Lạc hỏi.
Khương Kỳ không trả lời, chỉ là mở ra thiên nhãn, rơi vào trên người Ngao Lạc.
Thiên nhãn chiếu dọi phía dưới, Khương Kỳ không hề ẩn tàng dò xét nhìn Ngao Lạc nền tảng.
Mà Ngao Lạc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chủ động bung ra tất cả chống cự, mặc cho Khương Kỳ dò xét.
Nàng tin tưởng Khương Kỳ sẽ không nói nhảm, càng không phải là sẽ mạo phạm bằng hữu người.
Với lại, Ngao Lạc tin tưởng Khương Kỳ sẽ cho chính mình một lời giải thích.
Khương Kỳ vận dụng thập nhị chủng xiển giáo kiểm tra thật phân biệt ngụy pháp môn, lại thêm thiên nhãn gia trì, xác định Ngao Lạc vẫn như cũng là Ngao Lạc sau đó, lúc này mới lên tiếng.
Ngươi biết Tương Liễu sao?
Lời này vừa nói ra, Ngao Lạc cao mày nói, Tương Liễu,
thượng cổ yêu thần,
ngài tại Bắc Hải.
Một mực.
Khương Kỳ bất đắc dĩ nói, nói tóm lại, người dám sát phạm vào một ít sai lầm, nhường Tương Liễu bắt được cơ hội, dùng thượng cổ bí pháp khống chế hoặc nói chiếm cứ Bắc Hải tất cả tiên thần.
Không hề nghi ngờ, Bắc Hải Long Cung nhất định là cái thứ nhất luôn hãm.
Đừng nhìn Tứ Hải Long Vương tại Thiên Đình không có chỗ xếp hạng, nhưng trong Tứ Hải là không thể nghi ngờ đại tướng nơi biên cương. Trừ ra có chút tương đối đặc thù thần thánh, tỉ như mẹ tổ nương nương, hay là thân công báo bên ngoài, trong bốn biển, Tứ Hải Long Vương lớn nhất, nhưng cũng bắt mắt nhất.
Ngao Lạc gáp chế trong lòng phẫn nộ cùng kinh ngạc, nghe Khương Kỳ giảng thuật chân tướng.
Do đó, chuyện này hiện tại do ngươi xử lý.
Không sai.
Khương Kỳ gật đầu, tại Ngao Lạc mở miệng trước đó, vừa cười vừa nói, có thể cần ngươi vậy ra một phần lực khí.
Ngao Lạc không chút do dự nói, không sao hết, làm sao làm.
Chương 289, ngẫu nhiên gặp cùng mới kế hoạch 2, chương 289, ngẫu nhiên gặp cùng mới kế hoạch 2, trước đây ta chuẩn bị một cái kế hoạch, nhưng bây giờ có thể thay đổi một chút.
Khương Kỳ có chút chần chờ nói, đương nhiên, ngươi nếu là không đồng ý cũng không sao.
Nói chính là, sao như vậy bà?
Ngao Lạc nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc biến phức tạp hỏi, ngươi biết?
Vừa mới biết không lâu.
Khương Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ Ngao Lạc nói rất đúng cái gì, cho nên là cái này kế hoạch mới.
Ngao Lạc hít sâu một hơi, thấy Khương Kỳ gật đầu, nàng cũng không có như thế nào chần chờ nói ra, ta đồng ý.
Đã như vậy, vậy bây giờ chính là ngươi ta vốn là ở cùng một chỗ, là ngươi nhận được Ngao Thuận truyền tin, mới mang theo ta nhất đạo tới trước bái yết trưởng bối.
Khương Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói như thế.
Ngao Lạc gật đầu, lại lo nghĩ nói, vừa rồi, ngươi cùng ta chia ra đi vào Bắc Hải, ta tới sớm hơn, có thể hay không đã bị phát hiện?
Sẽ không.
Khương Kỳ chắc chắn lắc đầu, nói ra, vì thân công báo đi lên sớm hơn.
Bắc Hải cũng không phải toàn quân bị diệt, chỉ ít thân công báo hay là thanh tỉnh.
Khương Kỳ từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi thân công báo thực lực, vị này chính là vô lượng lượng kiếp ứng kiếp người, thậm chí cả vô lượng lượng kiếp bao tay trắng.
Vừa rồi một phen giao lưu, Khương Kỳ cùng thân công báo coi như là đã đạt thành một cái đồng minh.
Thân công báo có thể không biết Tương Liễu dùng cái gì thần thông, nhưng hắn chí ít làm được bo bo giữ mình.
Hắn cũng biết, Thiên Đình sẽ không làm như không thấy.
Mà ở nhìn thấy Khương Kỳ sau đó, thân công báo đều đã hiểu, Khương Kỳ chính là đến xử lý chuyện này.
Do đó, thân công báo cho Khương Kỳ một cái bảo đảm.
Mặc dù ta sợ không dám đi chính diện cương, nhưng ta có thể cho người trợ thủ.
Mà nếu như ngay cả che lấp một chút Khương Kỳ hành tung cũng làm không được, kia thân công báo cái này trợ thủ cũng quá không có thành ý chút ít.
Chớ quên, thân công báo cũng coi là hai giáo đồng tu, người bị xiển tiệt nhị giáo bí pháp thủ đoạn. Có trời mới biết vị này có bao nhiêu ngoài dự đoán bảng môn đồ chơi.
Vậy bây giờ xuất phát.
Chờ một chút.
Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, gọi ra hãm tiên kiếm, hóa thành một đạo hồng quang, rơi vào Ngao Lạc trên cổ tay, vừa vặn bị Ngao Lạc thủy tụ ngăn trở.
Ngao Lạc thấy thế, liếc nhìn Khương Kỳ một cái, Khương Kỳ nói ra, cũng coi là nhất lớp bảo hiểm, có kiếm này bảo vệ, chí ít có thể để ngươi không dễ dàng dính trưởng.
Đưa tay.
Ngao Lạc đột nhiên nói.
Khương Kỳ nghi ngờ giơ tay lên, sau đó chỉ thấy Ngao Lạc đưa tay cùng mình mười ngón nắm chặt.
Sau một khắc, độc thuộc về trúc long thần thông thời gian khí cơ tại trên người Khương Kỳ lưu chuyển.
Khương Kỳ chỉ cảm thấy tay mình trên cổ tay màu đỏ ố rồ bồ rồ càng thêm linh động.
Át chủ bài.
Ngao Lạc thật đơn giản nói.
Sau đó, giống như bị chạm điện vung lỏng ra Khương Kỳ thủ.
Đa tạ.
Khương Kỳ cười cười, đưa tay tách ra một con đường, tại Ngao Lạc nhất đạo, xâm nhập Bắc Hải trong.
Có Ngao Lạc tại, tự nhiên không cần Khương Kỳ bóp bế thủy quyết, một đường thông suốt, đi tới Bắc Hải Long cung chỗ.
Nên nói không nói, Tứ Hải Long cung đều là cơ bản giống nhau, thậm chí có thể nói, chính là trong một cái mô hình khắc ra tới. Thủ vệ là một vị xa tướng quân. Thấy vậy Ngao Lạc bận điệu nên đón tiếp lấy, định ngọt chắp tay hành lễ, nói ra, mặt tướng gặp qua đại công chúa, hỏi đại công chúa mạnh khỏe.
An.
Ngao Lạc gật đầu, hỏi, bá phụ có đó không nhà?
Long Vương đang đợi đại công chúa.
Xa tướng quân liên tục không ngừng gật đầu, nhìn về phía Ngao Lạc bên người Khương Kỳ, có chút chần chờ mà hỏi, không biết vị đạo trưởng này là?
Ngao Lạc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quản quá rộng.
Lạc Nhi.
Khương Kỳ đột nhiên thê ơ.
Ừm. Ngao Lạc rất tự nhiên quay đầu nhìn lại, trong lòng lại nói, hoàn hảo lúc trước thương lượng qua, có chuẩn bị tâm lý, nếu không bất tình lình một cú họng, chính mình sợ là sẽ phải trực tiếp lộ tẩy. Khương Kỳ thân thiết cười nói, nếu là đến ba phụ trong nhà bài kiến, phải làm xưng tên. Dứt lời, Trấn An vô vô Ngao Lạc bả vai, Khương Kỳ nhìn về phía xa tướng quân, cười nói, vần đạo Khương Kỳ, theo Lạc Nhi nhất đạo tới trước bái yết Bắc Hải Long Vương, thỉnh cầu thông bẩm một tiếng.
A nha.
Xa tướng quân nghẹn ngào hô to, cuốn quýt thở dài hành lễ, xin khoan dung nói, tiểu nhân mắt bị mù, không nhận ra chân quân tuấn giá, thật sự là muôn lần chết muôn lần chết.
Không ngại chuyện không ngại chuyện.
Khương Kỳ cười híp mắt dịu dắt đứng lên, nhân thể đưa qua đi một khỏa nắm trụ, cười nói, tướng quân hay là mau mau.
Không dám không dám.
Xa tướng quân sở lấy trong lòng bàn tay kia ôn nhuận xúc cảm, nụ cười trên mặt càng phát ra định nọt.
Long Vương sớm có phân phó, đại công chúa đến, có thể trực tiếp đi vào, chân quân như vậy quý khách, tự nhiên cũng không cần thông bẩm.
Dứt lời, xa tướng quân liên tục không ngừng mở ra cửa lớn.
Đại công chúa mời, chân quân mời.
Làm phiền.
Khương Kỳ cười híp mắt gật đầu, cùng Ngao Lạc nhất đạo đi vào Bắc Hải Long Cung.
Xa tướng quân có người, đưa mắt nhìn Ngao Lạc cùng Khương Kỳ thân ảnh biến mất tại cuối cùng, chậm rãi đứng thẳng người.
Trong mắt hiện lên một đạo hồng quang.
Là thu hoạch ngoài ý muốn, hay là kẻ đến không thiện?
Hắn tự mình lẩm bẩm, bất kể như thế nào, tất nhiên đưa tới cửa, không có không thu đạo lý, trước tạm thăm dò một phen.
Xa tướng quân nhặt lên Khương Kỳ cho hắn Nam Châu, cười nhạo một tiếng.
Ngược lại là hào phóng.
Dứt lời, ngón tay dùng sức, nương theo lấy từng đạo tinh hồng yêu khí tiềm thước, kia cứng như kim thiết Nam Châu, hóa thành không có ý nghĩa một miệng.
Ha 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 ha.
Tốt chất nữ, thế nhưng nhường bá phụ đợi thật lâu.
Thủy Tinh Cung bên trong, Ngao Lạc còn chưa vào trong, liền nghe đến ba phụ mình Ngao Thuận cởi mở tiếng cười to.
Khương Kỳ vậy tức thời bày ra một bộ cười híp mắt bộ dáng.
Vừa dứt lời, một vị thân xuyên long bào, dung mạo dày rộng đại khí nam tử trung niên bước đi tới.
Nói như vậy, Long Vương có hai loại người hình, thân người đầu rồng bình thường là tại hành vân bố vũ lúc hiện ra ở phạm nhân trước mặt, mà trong âm thầm, tự nhiên là như thế nào dễ chịu làm sao tới.
Ngao Thuận đến phụ cận, nhìn thấy Khương Kỳ sau đó sững sờ, sau đó bận bịu gấp đi lên trước mấy bước.
Cách hai ba trượng là được lễ đạo, tiểu long không biết chân quân đại giá đến dự, thật sự là không có từ xa tiếp đón.
Khương Kỳ bận bịu nghiêng người tránh thoát, hoàn lễ nói, Long Vương quá khen văn bối chuyến này là không mời mà tới.
Dứt lời, nhìn về phía Ngao Lạc, ôn nhu nói, Lạc Nhi một mực nói, nàng Ngao Thuận bá phụ đối nàng vô cùng tốt, tình cờ Long Vương ngài chuyển tin lúc, ta hai người tại một khối, văn bối liền mặt dày đến rồi.
Những lời này nói ra, Ngao Thuận ngây ngẩn cả người một lát, sau đó phản ứng, ánh mắt mịt mở tại Ngao Lạc cùng Khương Kỳ trên người đảo quanh.
Hắn hỏi dò, chân quân cùng nhà ta Lạc Nhi, là Khương Kỳ cười nói, ta hai người vốn là đại thiên tôn bổ nhiệm đạo lữ, Long Vương nên biết mới là.
Chẳng qua, bây giờ trước thời hạn một ít mà thôi, cũng là văn bối quá cấp bách.
Nói xong, chủ động khoác lên Ngao Lạc thủ.
Ha 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 ha.
Ngao Thuận thấy thế, cười ha ha, nhìn về phía Khương Kỳ trong ánh mắt cũng thiếu ba phần cẩn thận.
Hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn.
Người tới, bày yến.
Dứt lời, Ngao Thuận liền mời Khương Kỳ cùng Ngao Lạc đến chính đường tự ngồi.
Trên đường, Khương Kỳ không để lại dấu vết méo méo Ngao Lạc thủ.
Ngao Lạc hiểu ý, mở miệng nói, bá phụ.
Không biết này song hỷ lâm môn, là cái nào song hỷ?
Chương 290, thiên y vô phùng tương liếu chương 290, thiên y vô phùng tương liếu Ngao Thuận nghe vậy, cười ha ha một tiếng.
Mời hai người ngồi xuống sau đó, mới nói, này đệ nhất hỷ, tự nhiên là Khương Tiểu Chân Quân đại giá đến dự niềm vui ngoài ý muốn.
Khương Kỳ cười nói không dám nhận.
Ngao Thuận thì là tiếp tục nói, về phần này đệ nhị hỷ, thì là Lao Long truyền tin hô Lạc Nhi ngươi qua đây muôn nhân.
Thì từ lâu đến?
Ngao Lạc khẽ hỏi.
Cho tới bây giờ, Ngao Lạc trong lòng vẫn như cũ có chút không thể tin.
Nếu như không phải Khương Kỳ trước giờ thuyết mình, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng trước mắt Ngao Thuận bá phụ đã bị xâm chiếm ý thức, biến thành khối lỗi.
Bất luận là ăn nói, hay là có chút theo bản năng tiểu động tác, cũng cùng Ngao Lạc trong trí nhớ Ngao Thuận bá phụ giống nhau như lúc.
Nếu như đây là tương liễu ngụy trang, kia xứng đáng một câu thiên ý vô phùng.
Ngao Thuận cười ha ha, nói, này đệ nhị hỉ, vậy thật đơn giản.
Hắn nhìn về phía Ngao Lạc, cười nói, muội tử ngươi phải lập gia đình.
Ngao Lạc nghe vậy sững sờ, hỏi, ngài là nói, Ngao Ngưng?
Đúng vậy.
Ngao Thuận cảm thán nói với Khương Kỳ, nói đến, còn muốn cảm tạ Khương Tiểu Chân Quân, nếu không phải Tiểu Chân Quân nguyên cớ, kia Giao Ma Vương sợ là sẽ không bỏ qua ta nữ nhi này.
Khương Kỳ giật mình mà hỏi, vị này Ngao Ngưng công chúa, chính là trước đây Giao Ma Vương quấy rầy lòng nữ?
Đúng vậy.
Ngao Thuận thở dài nói, đoạn thời gian kia, tiểu nữ không chịu nổi kỳ nhiễu, càng không muốn chịu đủ, một lần có tự sát suy nghĩ.
Còn tốt, bây giờ mọi chuyện đều tốt đi lên.
Không biết muội tử hứa gả cho người ở nơi nào nhà?
Ngao Lạc khẽ hỏi.
Không phải cái gì đại phú đại quý người ta, chỉ là một vị tại ta Bắc Hải tu hành tinh linh, người mang thượng cổ dị chủng huyết mạch, tu cũng là chính đạo pháp môn, mặc dù không so được Khương Tiểu Chân Quân kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng có mấy phần hòa hậu.
Ngao Thuận thuộc như lòng bàn tay bình thường, nói ra, càng khó hơn chính là, hắn cùng tiểu nữ vừa thấy đại yêu, tính tình cởi mở chân thành, là một cái tốt phó thác.
Đợi sau khi kết hôn, lão Long Vương tha gương mặt này, lại thêm phụ thân ngươi cùng hai vị khác bá phụ, đi bái yết một chút thủy quan đại đế thật phủ đồng chi đại nhân, vì hắn cầu một phần thủy quan thần trước. Như thế, cũng coi là dàn xếp xuống dưới, để bọn hắn vợ chồng trẻ tự đi sống qua ngày chính là. Cần gì phải vậy phiền phức? Khương Kỳ cười nói, nếu là Lạc Nhi tương lai muội phu, vậy cũng đúng ta nói đến đây. Khương Kỳ dừng ngừng câu chuyện, tiếp tục nói, văn bối cùng tứ độc thủy thần có chút giao tế, người xem. Gia Lăng Giang thủy thần làm sao? Này, này tự nhiên là vô cùng tốt vô cùng tốt. Ngao Thuận kinh hỉ đứng lên, nhưng ngay lúc đó lại chần chờ nói ra, chỉ là sẽ không thái quá phiền phức tiểu chân quân. Ngài gọi vãn bối Khương Kỳ là được. Khương Kỳ cười lấy lắc đầu, nói ra, dễ như trở bàn tay thôi. Này nha. Ngao Thuận búa hót một cái, nói ra, lão Long hồ đồ, ta nữ nhi kia cùng con rể sáng sớm xuất hành du ngoạn, không biết bao lâu mới trở về, nếu là hiểu rõ Khương tiểu chân quân ngươi đến, tả hữu đều phải để lại dưới, tính thượng một chén rượu mới là. Ngài đây là đang đuổi ta đi. Khương Kỳ cười híp mắt hỏi, sao dám sao dám. Ngao Thuận bận bịu giải thích nói, thứ không dám giấu giếm, Lạc Nhi đời này, Dương Thịnh Âm Suy, vốn cũng không có mấy cái nha đầu, ta nữ nhi kia quen biết càng là hơn chỉ có Lạc Nhi một cái. Trước đây, lão Long cho Lạc Nhi truyền tin, là mời nàng giúp đỡ bố trí một phen, ai ngờ Ngao Thuận nhìn thoáng qua Khương Kỳ, lại liếc mắt nhìn Ngao Lạc, có chút không hiểu cười nói, đây không phải sợ chậm trễ hai người các ngươi mà. Ngài cớ gì nói ra lời ấy? Khương Kỳ cười lấy lắc đầu, nói ra, Lạc Nhi chuyện, chính là ta chuyện, chỉ cần ngài không đuổi ta đi, vãn bối là dù thế nào đều muốn chứng kiến cuộc hôn lễ này. Như thế rất tốt. Rất tốt. Ngao Thuận cười nha không thấy mắt, nâng lên chén rượu, cùng Khương Kỳ nâng ly cạn chén lên. Qua ba lần rượu, lại qua ba tuần, tiếp qua ba tuần. Như thế, Ngao Thuận mới xem như say rồi, mà sát trời bên ngoài vậy đã khi đêm đến. Hiền chất a, tiểu lượng giỏi. Ngao Thuận vô Khương Kỳ bà bay, sắc mặt đỏ hồng, đi trên đường lắc lắc ung dung. Lạc Nhi giao phó cho ngươi, bá phụ 100 yên tâm. Khương Kỳ cười ha hả gật đầu, nói ra, tất nhiên không gọi người xem là người. Giờ phút này Khương Kỳ cũng có chút bên trên, hành vi cử chỉ lỗ mãng rất nhiều. Hôm nay không có tận hứng, người ta chú cháu cũng nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Ngày mai tái chiến. Tái chiến. Ngao Thuận gạt ra con mắt nhìn xem Khương Kỳ, tại nghỉ ngơi cho tốt mấy chữ thượng nhấn mạnh. Bá phụ mời, vãn bối tự nhiên không dám không tuân theo. Khương Kỳ gật đầu. Có ai không? Thiện ta hiển chất đi nghỉ ngơi. Ngao Thuận mông lung con mắt chớp chớp, trực tiếp cúi đầu hàm ngủ thiết đi. Một bên người hầu đội vàng dựng lên lão Long Vương, đối Khương Kỳ hành lễ sau đó, liên tục không ngừng rời đi. Chân quân, đại công chúa, mời tới bên này. Lúc này, lại có người hầu đến, cung kính dẫn đường. Ngao Lạc đi theo Khương Kỳ bên cạnh, vịn bờ vai của hắn, hai người một đường đi vào một tòa lầu nhỏ trước. Nơi này là của ta hành cung, tứ hải cũng có. Ngao Lạc giới thiệu nói. Không hổ là tứ hải cộng tôn đại công chúa, ta thật đúng là chiếm đại tiện nghi. Khương Kỳ cười hì hì nói xong, không một chút nào tị uy chung quanh người hầu. Đi. Ngao Lạc oán trách lườm hắn một cái, đỡ lấy hắn đi vào lầu nhỏ. Nàng đỡ lấy Khương Kỳ đi vào thấp sập bên cạnh ngồi xuống, đợi đám người hầu cũng sau khi rời khỏi, Ngao Lạc nhìn về phía Khương Kỳ. Còn chưa lên tiếng, Khương Kỳ đều rất tự nhiên bắt lấy tay của nàng, âm thầm dùng một tia khí lực. Ngao Lạc sáng tỏ, trên mặt không có tỏ vẻ, chỉ là khuyên nhủ Khương Kỳ nghỉ ngơi. Ngươi chớ có xem thường ta. Khương Kỳ đột nhiên nâng lên Ngao Lạc cái cằm, góp rất gần, con ngươi mông lung nói, chút rượu này, có thể rót không say ta. Ngao Lạc nhìn thẳng hắn, trong lúc nhất thời giật mình ở đâu, chỉ cảm thấy vành thai ấm áp, không cần nhìn nàng đều hiểu rõ, nhất định là đỏ lên. Nàng không khỏi có chút mơ hồ, thật giống như đối mặt giờ khắc này bị kéo dài, rất dài rất dài. Không đúng. Ngao Lạc đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khương Kỳ trên cổ tay ổ rồ bổ rồ chẳng biết lúc nào sống lại, đang chậm rãi bơi lội. Thời gian quả thật bị kéo dài. Cùng là trúc long người sử dụng, Ngao Lạc đối với cái này vô cùng xác định. Vừa rồi chỉ là trong lúc nhất thời mất tâm thần, không có phát giác. Khương Kỳ duy trì nguyên bản động tác, nhẹ nói, 20 cái hô hấp. Chúng ta sau này thế nào làm? Ngao Lạc khẽ hỏi. Mỗi một cái phân hồn đều là độc lập, chỉ là vì cùng một mục tiêu phục vụ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cảm ứng. Khương Kỳ nói ra, trừ phi trong đó một cái nào đó phân hồn chủ động liên hệ cái khác phân hồn. Nói cách khác, nếu như có thể vì lôi đình thủ đoạn bắt được một cái phân hồn, cái khác phân hồn sẽ không biết được. Tiếp đó, ta sẽ ngủ, ngươi tìm một cơ hội rời khỏi, nhưng không muốn cách quá xa. Ngao Lạc nói ra, lầu trên. Tốt. 20 cái hô hấp nhanh đến, Ngao Lạc há hốc mồm, nhưng không có đến hỏi Khương Kỳ tình báo đến từ nơi nào. Ô dồ bồ dầu ngưng bơi lội, trong mắt người ngoài, đây chẳng qua là kéo dài một cái hô hấp không đến liếc mắt đưa tình thôi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta lên lầu. Ngao Lạc giống như vừa mới bừng tỉnh, có chút cuốn quýt đứng dậy, mơ hồ có thể thấy được đỏ bừng lỗ tai. Khương Kỳ hơi cười một chút, đưa mắt nhìn giai nhân rời đi. Quả nhiên, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Khương Kỳ trong lòng nghĩ như vậy, giữ nguyên áo nằm xuống, nhắm mắt lại. Tại Khương Kỳ trong đầu, lóe ra một vệ thần quang, cũng là Khương Kỳ tình báo nơi phát ra. Ngọc Hư Cung truyền tin bí pháp, chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân sáng tạo, trừ ra lẫn nhau truyền tin hai người bên ngoài, chỉ có hai vị đủ tư cách hiểu rõ tin tức này. Một vị là Nam Cực Tiên Ông, một vị khác dĩ nhiên chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân. Hoặc nói, chỉ cần dùng cái pháp môn này, đều nhất định sẽ dẫn tới trong đó một vị chú ý, tất nhiên thân công báo dám dùng cái pháp môn này, đều chứng minh hắn xác thực toàn tâm đứng ở phía bên mình. Khương Kỳ yên lòng, lặng lặng chờ. Ước chừng qua ba canh giờ, đạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân từ tiểu lâu bên ngoài vang lên. Chương 291, một tầng trụt một tầng. Chương 291, một tầng trụt một tầng. Kẹt kẹt nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, cửa bị đẩy ra, Ngao Lạc thước tha đi đến, trên tay còn bưng lấy một cái sứ trắng trung. Nàng đi vào Khương Kỳ trước mặt, nghiêng người ngồi xuống, nhẹ giọng kêu gọi, "Khương Kỳ, Khương Kỳ, tỉnh một chút." Ồ. Khương Kỳ Thụy nhãn mông lung ngẩng đầu, thấy là Ngao Lạc, liền cười nói, "Sao? Ngươi ngủ hồi lâu, lên ăn chút gì không? Ta nấu một bát canh hạt sen." Ngao Lạc giọng nói ấm áp thì thầm nói. Dứt lời, quay người đem kia sứ chung đặt ở trên mặt bàn. Sau đó phục thị Khương Kỳ lên. Khương Kỳ rất tự nhiên phối hợp với, ngồi xuống bên cạnh bàn, không chút khách khí xốc lên cái nắp. "Rất thơm, nếm thử xem." Ngao Lạc cười híp mắt nói. Khương Kỳ múc một muỗng, tiến đến bên miệng, nhưng không có tiếp tục, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn Ngao Lạc. "Không cần nếm liền biết, này canh nhất định rất ngọt." Khương Kỳ cười lấy giơ tay lên, đặt ở kia canh hạt sen chi thượng, bao lại thủy khí, ngón tay nó lấy. Lập tức, một vòng hồng nhạt khí cơ xuất hiện ở Khương Kỳ trên tay. "Thôi tình sinh muốn, mê thần luận tâm." Ông đen nhánh trường kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Ngao Lạc cái cổ sau đó. Kia dương cung mà không phát, nhưng lại khiến xương cốt người bên trong phát lạnh sắc khí, nhường Ngao Lạc quanh thân cứng ngắc. Khương Kỳ lại chỉ là tiếp tục nói, "Này dường như là Long tộc bí dược, mới đầu là vì giải quyết Long tộc đời sau thưa thớt, nhưng sau đó lại bị lạm dụng. Ta nếu là ăn này canh, chỉ sợ không được bao lâu, ngươi rồi sẽ sinh ra một cái hải tử của ta." "Ngươi là ai?" Khương Kỳ đưa tay điểm ra một vệt thần quang, rơi vào trên người Ngao Lạc. "Ông." Ngao Lạc thân hình một hồi bặm mẹo, khôi phục bản tướng. Nhìn xem khuôn mặt, cũng là một vị thiên kiều bá mị mỹ nhân, khỏe mắt treo lấy nước mắt, quan chi sinh thương. "Chân quân tha mạng." Nữ tử duyên dáng gọi to một tiếng, lã chã khóc dưới, hoảng hốt bộ nói, "Thì chỉ là ngưỡng mộ chân quân đất nước, nhưng biết rõ chính mình không xứng, làm sao không còn cách nào khác báo đáp, bất đắc dĩ ra hạ sách. Vì sao trở thành Ngao Lạc dáng vẻ?" Khương Kỳ nhíu lông mày, hỏi. Tỳ tự biết chính là cành lá hương bồ dáng vẻ, không dám khinh nhẫn chân quân, lúc này mới làm huyễn hóa chi pháp. Nữ tử khóc, cắn môi dưới, thật lâu, nói, "Cũng là vì che giấu tung tích." Nói. Khương Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, "Thiếp thân." Ngao ngưng. "Ừm." Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, nhíu mày, nói ra, "Ngươi đã đính hôn, thậm chí ít ngày nữa ngày cưới sắp đến, vì sao làm như thế bại hoại cảnh cửa sự tình?" "Thiếp thân chỉ là muốn báo ân." Ngao ngưng thấp giọng nói, "Nếu không phải chân quân, thiếp thân sợ là đã gặp giao ma vương độc thủ. Báo ân cách thức có rất nhiều, nhưng dù thế nào, vậy không bao gồm cho ta sinh con." Khương Kỳ hừ lạnh một tiếng, tuyệt tiên kiếm lại tiến ba tấc, nói thở. Kia hung lệ khí cơ, nhường Ngao ngưng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, theo bản năng nói ra, "Thiếp thân cũng là vì cho chính mình tìm một ký thác, tìm một kháo sơn." Tiếp tục. Khương Kỳ bất động thanh sắc nói. Ngao ngưng khóc thút thít nói, "Thiếp thân cũng không phải là tự nguyện kết hợp, mà là bị phụ vương cưỡng bức. Ta chỗ kia vị hôn phu, chính là thượng cổ linh xà dị chủng huyết mạch, phụ vương mạnh mệnh ta cùng với hắn hôn phối, là vì hậu duệ của chúng ta. Mà thiếp thân chẳng qua là một cái sinh con công cụ thôi." Nói xong, Ngao ngưng đã khóc không thành tiếng, nhưng lại cố chấp nhìn về phía Khương Kỳ. "Và sinh hạ kia rắn hải tử, không bằng mạo hiểm cùng chân quân đêm xuân một lần, chính là ngày sau bại lộ, chân quân chắc hẳn cũng sẽ không mặc kệ." Nàng tựa như vỏ đã mẹ không sợ rơi, đem chính mình tất cả ý nghĩ cũng nói ra, âm u cũng tốt, cái khác cũng được. Khương Kỳ lặng lặng nhìn nàng. Ngay tại Ngao ngưng thấp phẩm lúc, Khương Kỳ nói ra, "Đã ngươi có ẩn tình, nể tình Lạc Nhi trên mặt mũi, ta ngày mai cùng phụ vương của ngươi phân trần, dạy hắn tắt ý tưởng này chính là. Nhưng lần này sự tình, không được có người thứ ba biết, đã là vì danh tiết của ngươi, cũng là vì ta sẽ không bị Lạc Nhi hiểu lầm. Ngươi có thể đã hiểu?" "Thiếp thân đã hiểu." Ngao ngưng liên tục không ngừng gật đầu, đánh bạo nhìn về phía Khương Kỳ, nói khẽ, "Ngao Lạc tỷ tỷ thực sự là có phúc lớn, có chân quân thường tùy thân bên cạnh." Dứt lời, nàng lại quỳ xuống, khẩn cầu, "Nếu là thật sự quân không chê, thiết nguyện tự tiến cử cái chiếu, trung thân phụng dưỡng, không cầu danh phân, càng không cầu cái khác, chỉ vì báo đáp chân quân đất nước. Còn xin chân quân chớ có ghét bỏ thiếp Liêu Yếu Đào Tơ nói thật, đây là một cái vô cùng mê người chẳng cảnh. Thiên điều bá mị mỹ nhân quỳ gối ngươi trước mặt, đau khổ cầu khẩn ngươi nhận lấy nàng, với lại không có bất kỳ cái gì điều kiện. Đứng lên đi, việc này không cần nhắc lại, ta tối nay chưa từng thấy ngươi, ngươi cũng chưa từng tới qua." Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay nâng. Ngao ngưng đột nhiên đánh bạo trói ngược lại Khương Kỳ cổ tay, hai tay nắm thật chặt, hai mắt đấm lệ mông lung khẩn thiết nói, "Còn xin chân quân thương hại, chính là không muốn, vậy mời ứng thiếp thân một cái nho nhỏ đề xuất." Không giống nhau Khương Kỳ mở miệng, Ngao ngưng liền thận trọng nói ra, "Có thể, nhường thiếp ôm một chút ngài." Khương Kỳ nghe vậy, chần chờ một chút, hay là đứng dậy. Ngao ngưng mừng rỡ, nhũ yến vào lòng bình thường, bay nào vào Khương Kỳ trong ngực. Sau đó ông, Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên, Tam Kiếm Tề Phát, tam tài trận thế giản dị, nhưng lại ngăn cách tất cả cảm ứng. Ngao ngưng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Khương Kỳ lui lại một bước, nhìn về phía Ngao ngưng có hơi mở ra miệng thơm. Như mộng như ảo giữ tợn răng nanh ngoại bạo, giống như sau một khắc rồi sẽ gặm nuốt tại Khương Kỳ cái cổ. Hiện hình. Khương Kỳ mở ra thiên nhãn, ngọc hư chân pháp ầm vang thúc đẩy, nhất đạo giống như thực chất thần quang rơi vào Ngao ngưng nê hoàng cung. Xuyên đấu qua nê hoàng cung, thần quang thẳng tới linh đài tử phủ. Mà ở Ngao ngưng linh đài trong thức hải, trừ ra thân mình lòng tộc chân linh bên ngoài, còn có cái khác khách không mời mà đến. Đó là nhất đạo tinh hồng ảnh tử, thật dài thân rắn vặn mèo lên, thật chặt quấn quanh lấy Ngao ngưng chân linh. Kia thân rắn chi thượng, mọc ra chín đầu, mỗi người đều mang người mạo, hoặc mỹ nhân, hoặc thanh niên, hoặc lao hầu, hoặc ngân đồng, không phải trường hợp cá biệt. Đây là tương liễu. Thượng cổ yêu thần, đã từng là không thể nghi ngờ đại la đỉnh phong thần thông giả. Nhưng bây giờ, cái gọi là một triều tiên tử một triều thần, càng không nói đến như hôm nay đỉnh chính là xây dựng ở thượng cổ yêu đỉnh phế tích chi thượng. Cho dù tương liễu tránh thoát vũ yêu lượng kiếp, nhưng vẫn như cũ tránh không được bị thanh toán. Hơn nữa là bị thanh toán hai lần. đại vũ một lần, đại thiên tôn một lần. Nhưng dù vậy, yêu thần vẫn như cũng là yêu thần, như cũng có làm mưa làm gió nội tình, vẫn như cũng để người không dám xem thường. Cho dù là bây giờ thiên đình, Tương Liễu cũng là hoàn toàn xứng đáng thai họa một trong. Hơn nữa là tùy tiện không thể đại động can qua loại đó. Ai cũng không biết, tiểu này thượng cổ yêu tộc hạch tâm dương nghiệt, nếu như đi lên, sẽ làm ra cái gì hoạt động. Có thể cho dù là tại nghiêm mật như vậy giám thị phía dưới, vẫn như cũng nhường Tương Liễu tìm được rồi không tính cơ hội. Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, đánh giá kia Tương Liễu phân hồn. Cái đồ chơi này, nên như thế nào bóc ra? Chương 292, giật dây chương 292, giật dây không thể không nói, Tương Liễu cái này phân hồn thủ đoạn, nói là xương mu bản chân chi ung cũng coi thường. Vậy đại biểu Tương Liễu phân hồn cựu đầu xà, dường như cùng ngao ngưng chân linh dung hợp làm một thể. Khó khăn kia đại khái thượng đẳng tại không làm thương hại ngư điều kiện tiên quyết, đem ngư xương cốt rút ra. Khương Kỳ cao mày, dò xét cẩn thận. Có thể thử một chút. Hắn tự mình lẩm bẩm giơ tay lên, đầu ngón tay là một đoàn bán trong suốt khí. Đây là thiên phú của hắn thần thông, đến nay cũng không có một cái nào chính thức tên, vì Khương Kỳ không biết nên như thế nào đi xưng hô. Cái này khẩu khí, liền có thể diễn hóa đại thiên, hạn mức cao nhất chi cao, cho dù là chính Khương Kỳ cũng không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Mà đại thiên tôn xưng là tam giới trong ngoài, chư thiên vạn giới, gần như không tồn tại. Tất nhiên có thể đủ diễn hóa, như vậy có thể hay không bắt trước? Khương Kỳ trong lòng suy tư, chậm rãi đưa tay, đem kia khí đoàn đưa vào ngao ngưng trong thức hải. Suy khí đoàn quyết tán, chậm rãi bao trùm ngao ngưng chân linh cùng Tương Liễu phân hồn. Giờ phút này, ngao ngưng trong thức hải thật giống như có một cái ba tầng bánh bao, ở giữa là chính nàng chân linh, sau đó là Tương Liễu phân hồn, cuối cùng là Khương Kỳ thiên phú thần thông. Được hay không được, đều nhìn xem lần này. Khương Kỳ hít sâu một hơi, đưa tay điểm tại ngao ngưng cái trán. Ông bao vây tại ngao ngưng chân linh phía ngoài nhất khí đoàn bắt đầu nổi lên từng đợt gợn sóng. Kia khí đoàn dường như có sinh mệnh của mình, gợn sóng trong bắt đầu từ từ hiện hóa ra nào đó hình tượng. Cùng lúc đó, Khương Kỳ thái dương vậy toát ra mồ hôi, trong đan điền pháp lực đang kéo dài không ngừng thiêu đốt. Ước chừng qua nửa canh giờ, Khương Kỳ đột nhiên mở to mắt, hiện lên một vòng tên là tâm tình hưng phấn. Xong rồi, Khương Kỳ thở dài ra một hơi, chỉ thấy ngao ngưng trong thức hải vốn chỉ là cùng loại bánh bao bị khí đoàn đã đại biến dạng, vẫn như cũng là bán trong suốt dáng vẻ, nhưng đã biến thành thần rắn chín đầu kiểu dáng. Nhìn lên tới, cùng kia Tương Liễu phân hồn dường như giống nhau như lúc, khác nhau chỉ là này khí đoàn ngưng tụ chín đầu đều là Khương Kỳ dáng vẻ. Khương Kỳ nhìn lên tới ngược lại cảm thấy càng thêm quỷ dị. Như thế tà thuật, thật đúng là hiếm thấy. Khương Kỳ cảm thán như thế. Cho dù là tại Thiên Phú Thần Thông gia trì dưới, Khương Kỳ cũng tốn hơn nửa canh giờ đi tâm không tạp niệm cảm ngộ, cái này mới miễn cưỡng làm ra tới một cái tương tự đồ chơi. Chỉ có thể nói, không hổ là thượng cổ yêu thần, cho dù bị thanh toán hai lần, nội tình vậy vẫn như cũng là ở này phân hồn chi pháp, tà phát tà yêu thần không hổ là yêu thần. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao Khương Kỳ có phải không chuẩn bị xâm nhập đi cảm ngộ, hắn có nhiều thông thiên đại đạo, vô thượng pháp môn, là thật không cần phải. Đi học này tà dị đồ chơi. Còn nữa nói, huyền môn tà dị đồ chơi vậy không ít, Khương Kỳ làm gì bỏ gần tìm xa. Hiện tại trình độ này đã đủ. Khương Kỳ điều động nhìn kia khí đoàn ngưng tụ mà thành cựu đầu xà, theo Tương Liễu phân hồn quấn quanh khe hở gắng gượng cám bảo. Hiện tại ngao ngưng chân linh bên trên, bọc lấy hai đầu rắn. T. Tương Liễu phân hồn phát ra nghi ngờ tê mình, tựa hồ là đang nghĩ, ta cái này căn phòng làm sao phân phối hai người? TT. Khương Kỳ vì càng thêm kịch liệt tiếng ngựa hí là trả lời, ý nghĩa rất đơn giản, ngươi cút, ta tới. T. Tương Liễu phân hồn tê mình, cùng Khương Kỳ tranh đoạt dậy rồi quyền khống chế. Mắt Trần có thể thấy, ngao ngưng thân thể bắt đầu run rẩy, chân linh cũng tại suy yếu. Nhưng Khương Kỳ cũng không có vì vậy dừng lại, mà là làm trầm trọng thêm phản kích trở về. Đây là cần thiết đại giới, thật sự cho rằng một vị yêu thần thần thông tốt như vậy phá giải. Cho dù Khương Kỳ hiện tại đối mặt, chỉ là trong đó một cái xúc giác. Giang qua hồi lâu, ngay tại ngao ngưng đã mặt không có chút máu lúc, Tương Liễu phân hồn chậm rãi bung lỏng ra ngao ngưng chân linh. T. Nương theo lấy phân hồn im ắng tê mình, kia phân hồn du đãng, rời đi ngao ngưng thức hải. Tốt, nơi này tặng cho ngươi, ta trở về tìm một cái tốt hơn ký chủ. Phân hồn nghĩ như vậy, nhưng vừa mới xuất hiện tại ngoại giới, liền bị một đạo hồng quang nhất trụ. Khương Kỳ giơ tay lên, trên tay bọc lấy một tầng rưỡi trong suốt khí, đem kia phân hồn cầm lên, lung tung vò thành một cục, tạm thời phong vào Chu Tiên kiếm trong. Cái đồ chơi này vô cùng hung là không sai, nhưng ngươi hung ra tỏa đường Chu Tiên kiếm sao? Tạm thời làm xong đạo này phân hồn, Khương Kỳ chú ý lại lần nữa đặt ở ngao ngưng chân linh bên trên. Sau một khắc, vô số thông tin bày tại Khương Kỳ trước mặt. Đó là ngao ngưng tư tưởng, ký ức, suy nghĩ, tất cả cùng thần có liên quan đồ vật. Nguyên bản hẳn là làm một cái tu giả bí mật lớn nhất, hiện tại cứ như vậy sáng loáng bày ở Khương Kỳ trước mặt, không có bất kỳ cái gì che lấp. Thậm chí, Khương Kỳ có một loại cảm giác, chỉ cần mình nghĩ, liền có thể tùy tiện sửa đổi hay là bơi lên, ký chủ cũng là ngao ngưng, sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Khương Kỳ thần sắc biến cổ quái, chẳng thể trách ngao thuận bị khống chế sau đó, cùng nguyên bản lại không có bất kỳ khác biệt gì. Nguyên lai là chuyện như vậy, giống như là một đài máy tính, vận hành suy luận một dạng, hệ thống một dạng, bộ nhớ không nhúc nhích, nhưng hạch tâm nhất tâm phiến lại bị đổi. Nhưng bên ngoài nhìn lên tới, này vẫn như cũng là thì ra là máy tính. Là cái này Tương Liễu phân hồn trô đáng sợ. Mọi thứ đều ở lặng yên không một tiếng động trong tiến hành. Thậm chí, ký chủ thân mình ý thức vẫn tồn tại như cũ, chỉ là tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong, liền bị Tương Liễu phân hồn ảnh hưởng tới. Đương nhiên, Khương Kỳ thần sắc cổ quái, cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì ý đồ xấu, mà là hắn phát hiện, vị này ngao ngưng công chúa, dường như, khoảng, có thể, có lẽ, là thực sự tồn lấy ủy thân cho ý nghĩ của mình đúng vậy, tương liễu phân hồn chỉ là phóng đại điểm này, mà hắn thân mình, chính là ngao ngưng suy nghĩ chân thật. Chẳng qua, vì tương liễu phân hồn tồn tại, nhường ngao ngưng làm ra tùy tâm ý, nhưng lại bước lên đại sơ suất cử động. Cũng đúng thế thật cái phản nghịch hải tử. Khương Kỳ bất đắc dĩ cảm thán nói, kỳ thực ngao ngưng đối Khương Kỳ xác thực có cảm kích, dù sao cũng là vì Khương Kỳ mới khiến cho nàng miễn ở giao ma vương phải rối. Nhưng hai người thấy đều chưa thấy qua, ngay cả vừa thấy đã yêu thổ nhưỡng đều không có. Chỉ là bởi vì ngao thuận cho nàng mạnh phối một cái phu quân, nàng mới cam chịu bình thường, có ý tưởng như vậy. Dù sao đều muốn tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi Khương Chân Quân. Đại khái là như vậy. Thật đúng là. Khương Kỳ bất đắc dĩ cười cười, thu ngón tay về, vậy tiêu tán kia khí đoàn. Ngao ngưng ngưng một tiếng, hướng phía Khương Kỳ phương hướng sủi lơ quá khứ, mà Khương Kỳ một điểm đưa tay đi đợi ý nghĩa đều không có, chỉ là vung tay lên. Hình như mị sợi. Bình thường ngao ngưng cứ như vậy rơi vào trên đế. Sau đó, Khương Kỳ triệt hồi ba thanh hung kiếm, tiện thể cho Ngao Lạc truyền tin. Không bao lâu, Ngao Lạc từ trên lầu đi xuống, thấy vậy Khương Kỳ cùng Ngao Ngưng sau đó, sửng sốt một chút. Lạc Nhi. Khương Kỳ sắc mặt khó coi hô một tiếng. Đây là thế nào? Ngao Lạc thần sắc không thay đổi, rất là tự nhiên đáp ứng một tiếng. Khương Kỳ chỉ hướng hôn mê Ngao Ngưng, hừ lạnh nói, xem xét ngươi này muội muội, thực sự là bại hoại nhân luân. Thừa dịp ta say rượu, thừa dịp ngươi không tại, lại cầm hạ độc canh thang, biến hóa làm ngươi bộ dáng đến cho ta uống, đây là ý gì? Đây chính là các ngươi Long tộc cấm dược. Cái gì? Ngao Lạc đương nhiên hiểu rõ, sự thực không phải Khương Kỳ nói như vậy, theo vừa rồi kia một tiếng vượt lên trước mở miệng Lạc Nhi bắt đầu, nàng liền biết đây là một tuần địch. Thế là, Ngao Lạc sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Nhân chứng vật chứng đều tại. Khương Kỳ chỉ hướng trên bàn canh. Đây là chuyện nhà của ngươi, ngươi đến xử lý. Khương Kỳ đối Ngao Lạc nói như thế. Ngao Lạc ngẩng đầu, cùng Khương Kỳ đối mặt, suy nghĩ một lúc, nói ra, rốt cục là muội muội của ta, cái gọi là việc xấu trong nhà không lộ ra ngoài, có thể để cho ta mang nàng đến Đông Hải Long Cung, mời Long tộc ra pháp trừng trị. Có thể. Khương Kỳ miễn cưỡng gật đầu, cất giọng nói, ngươi bây giờ liền đi, ta đi tìm Ngao Thuận bá phụ hỏi một chút, nhường hắn nhìn xem nhìn mình con gái tốt. Chương 293, cảnh tượng hoành tráng chương 293, cảnh tượng hoành tráng. Khương Kỳ nói xong, Ngao Lạc hiểu liền, trực tiếp dùng tụ lý càn khôn biện pháp đem hôn mê Ngao Ngưng thu lại. Mà Khương Kỳ vậy trực tiếp lấy ra một viên tiếp dẫn lệnh bài. Lệnh bài này cũng không chỉ là tại thiên đình cùng nhân gian đi tới đi lui, cũng được, thẳng tới nhân gian giới bất luận cái gì một chỗ thần chỉ chỗ. Chẳng qua, dưới tình huống bình thường, đây đều là lá chấp pháp dùng. Dù sao không phải nói với mà đi, ít nhiều có chút thất lễ. Nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa không phải quan tâm những thứ này lúc. Khương Kỳ không dám để cho Ngao Lạc một người vòng qua Bắc Hải đi Đông Hải. Tương liễu phân hồn xâm lấn cùng đồng hóa thật sự là quá mức tà môn, ngay cả thân công báo cái này đỉnh cấp thái ớt kim tiên cũng sám xịt đi đường, chớ đừng nói chi là Ngao Lạc. Do đó, trực tiếp ngồi tiếp dẫn lệnh bài thần quang rời khỏi, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Khương Kỳ sau đó phải một mình đi đối mặt Ngao Thuận, cùng với tất cả bị tương liễu phân hồn khống chế Bắc Hải tiên thần nhóm. Bước đầu tiên coi như là tạm thời đi ra ngoài, vậy nắm giữ bóc ra phương pháp. Nhưng phía sau không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm gian nan. Một cái Ngao Ngưng dễ xử lý, có thể để cho Ngao Lạc vì lý do chính đáng mang đi. Nhưng nếu như kế tiếp còn là chỉ có thể từng cái đánh tan lời nói, rất dễ dàng liền sẽ bị cái khác tương liễu phân hồn phát giác được. Như vậy có cái gì thủ đoạn, có thể đem tất cả bị khống chế tiên thần tập hợp, sau đó duy nhất một lần trừ bỏ. Khương Kỳ suy nghĩ một lúc bàn tay mình cầm tất cả thần thông pháp môn, phát hiện trên cơ bản không thể nào làm được. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không được. Tạm thời trước đi một bước nhìn một bước, trước tiên đem Ngao Ngưng bên này đã định, chí ít không thể để cho Ngao Thuận trên người tương liễu phân hồn hoài nghi. Đưa tiếng Ngao Lạc sau đó, Khương Kỳ thu hồi tiếp dẫn lệnh bài, suy tư một lát sau, âm thanh lạnh băng truyền âm. Lão Long Vương, mời đến thấy một lần. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, không biết kinh động đến bao nhiêu người. Không bao lâu, Ngao Thuận thân ảnh vội vã xuất hiện, mang trên mặt nồng nặc hoài nghi. Hắn có chút ngộng, trước đó còn nói chuyện thật tốt, mở miệng một tiếng bá phụ đều, như thế nào cái này biến sắc mặt. Long Vương, ngài dạy tốt nữ nhi. Khương Kỳ ngồi ở bên cạnh bàn, thấy Ngao Thuận đến, lại ngay cả đứng dậy đều không đáp lại, chỉ là chỉ trên bàn canh. Ngao Thuận nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía kia canh thang, tỉ mỉ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Cấm dược. Hắn nghẹn ngào hô to, kết hợp với Khương Kỳ lời mới vừa nói, không bị khống chế đằng 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 lui lại mấy bước. Ngao Ngưng đã bị Lạc Nhi mang đến Đông Hải, chấp hành Long tộc gia pháp, Long Vương nếu là còn nghi vấn, hoặc là cảm thấy ta bêu xấu quý công chúa, có thể đi Đông Hải xem xét. Khương Kỳ lạnh giọng nói ra, người kia con gái tốt, thừa dịp ta say rượu, muốn làm như thế bại hoại nhân luân sự tình, ngài thân làm phụ thân, cũng không có cái gì muốn nói. Này này này. Ngao Thuận sắc mặt trắng bệnh, không mình hành lễ, hoảng hốt bộ nói, chân quân minh dám, Lao Long là thật không biết, cái này thật sự là. Nể tình Lạc Nhi trên mặt mũi, việc này không có ngoại nhân biết, nhưng từ nay về sau Khương Kỳ nhìn Ngao Thuận, từng chưa nói ra nói, đừng để ta tái kiến nàng. Vân vân vân. Chân quân yên tâm, chuyện này sẽ vô dụng ở chỗ này, tuyệt sẽ không bị ngoại nhân biết được. Ngao Thuận lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi, liên tục xác nhận. Ngày mai sẽ làm hôn lễ. Khương Kỳ đột nhiên nói. A. Ngao Thuận nghe vậy sửng sốt. Thế nhưng, nếu muốn người trong nghề pháp, không có 3 năm 5 năm, sợ là ra không được. Không cần tân nương tử lộ diện sẽ làm hay sao? Khương Kỳ lạnh giọng hỏi lại. Sau đó, mặc kệ Ngao Thuận sắc mặt, phối hợp nói ra, đem có thể gọi tiên thần, nhất là Bắc Hải tiên thần đều gọi đến xem lễ, đem hôn sự này định chết. Truyền cáo ngươi kia tương lai con rể, hôn lễ sau đó, Gia Lăng Giang Thủy Thần, chính là hắn. Ngài hẳn phải biết ta vì sao phải làm như vậy. Đã hiểu, đã hiểu. Ngao Thuận tự nhiên hiểu rõ Khương Kỳ ý nghĩ. Vốn là nói theo Lữ đến thăm người thân, lại suýt nữa bị tương lai cô em vợ hạ dược. Chuyện này phải nói là ra ngoài, bất luận là Khương Kỳ hay là Tứ Hải Long tộc, đều sẽ trở thành trò cười. Như vậy, vì trình độ lớn nhất che giấu, chỉ có mau chóng đem gạo nấu thành cơm. Ngao Ngưng chỉ cần an an ổn ổn gả cho người, đều không ai sẽ chú ý tân nương tử một ngày trước buổi tối làm cái gì. Mặc dù đột ngột, nhưng lão Long bảo đảm có thể làm một thỏa, tất nhiên không gọi Trần Quân thất vọng. Ngao Thuận vỗ bộ ngực bảo đảm. Long Vương tự nhiên là biết được trong đó lợi hại. Khương Kỳ chậm rãi gật đầu, nói ra, ngày mai ta sẽ vì Thiên Đình dành nghĩa xem lễ, sau bù một phần đáp tử chính là. Tốt. Ngao Thuận vội vàng gật đầu, nói ra, ngày mai bảo quản nhường Trần Quân thỏa mãn, không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Hắn cúi đầu, trong mắt lóe lên nhất đạo nhỏ không thể thấy ánh sáng màu đỏ. Nhìn tới, này Khương Kỳ tám thành là trùng hợp mà đến, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn đang lo lắng, một hai đạo phân hồn bắt không được ngươi, nhưng chính ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ta. Ngày mai, Bắc Hải Tiên Thần tề tụ, trên trăm phân hồn đồng loạt phát lực, không cần nói, một cái đệ tử đại bốn, liền xem như đại la đến, cũng chỉ có bị ta không chế phần. Ngao Thuận rời đi lầu nhỏ, chỉ để lại Khương Kỳ ngồi ở bên cạnh bàn, con ngươi hơi khép, dường như tại nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Khương Kỳ mở mắt ra. Thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng, trực tiếp giữ nguyên áo nằm xuống, nhắm mắt chợp mắt. Mà ở Khương Kỳ trong thức hải, có thêm đến nhất đạo thông tin. Vẫn như cũng là thân công báo gửi tới, chỉ có ba chữ. Âm Dương Kính quả nhiên. Khương Kỳ nhìn thấy ba chữ này sau đó đều đã hiểu, thân công báo người kia có thể nhìn thấy Khương Kỳ bên này chuyện phát sinh. Vậy đoán được Khương Kỳ ý nghĩ, càng là hơn đưa ra biện pháp giải quyết. Nên nói không hổ là hai giáo đồng tu vô lượng lượng kiếp ứng kiếp người sao. Thời gian rất mau tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Tất cả Bắc Hải Long Cung cũng bận rộn, khắp nơi răng đèn kết hoa, từng đạo lụa đỏ tung bay. Khương Kỳ không có ra ngoài, chỉ là lặng lặng chờ, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút tay áo của mình. Ước chừng đến vào lúc giữa trưa, lầu nhỏ ngoài có người hầu gõ cửa. Trần Quân, những khách nhân đều đến đông đủ, Long Vương gia mời ngài đi qua. Ừm. Khương Kỳ đáp một tiếng, cất bước đi ra lầu nhỏ, một đường đi vào chính đường. Lúc này chính đường đã hoàn toàn biến thành hôn lễ hội trường. Từng vị tiên thần phân ngồi, mà Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận tự nhiên là một trong những nhân vật chính. Còn có một vị đứng ở Ngao Thuận bên cạnh, khuôn mặt có chút âm nhu nam tử, cũng là hôm nay tần lang quan. Ngao Thuận thấy vậy Khương Kỳ, đội vàng cười nên đón tiếp lấy. Ha 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 ha. Trần Quân, còn xin thừa tọa. Dứt lời, truyền âm nói, lão Long chỉ nói Ngưng Nhi muốn rời nhà, trong lòng đau thương, không muốn lộ diện, Lạc Nhi đang hống. Trước kéo một hồi uống lên tửu đến, cũng liền không ai quan tâm. Nhưng rốt cục là thời gian eo hẹp, tới chỉ có Bắc Hải tiên thần. Khương Kỳ khẽ gật đầu. Ngao Thuận lúc này mới rất là thân thiết lôi kéo Khương Kỳ, đi vào kia trước mặt người tuổi trẻ, cười nói, Trân Quân, vị này chính là lão Long con rể, tên cứ gọi Thanh Si. Tại hạ Thanh Si, gặp qua Trân Quân, nghe qua Trân Quân đại danh, như sấm bên hai. Thanh Si không mình hành lễ, tư thế cẩn thận tỉ mỉ. Khương Kỳ cười lấy nâng đỡ, nói ra, chớ có khách khí, về sau đều là người một nhà. Vậy tại hạ đều từ chối thì bất kính. Thanh Si cười có chút ngượng ngùng. Ngao Thuận cùng ở đây chúng thần hàn huyên vài câu sau đó, ngồi xuống chủ vị. Chư vị, hôm nay là tiểu nữ đại hôn, may mắn mời đến Minh Vi Chân Quân đại thiên đỉnh xem lễ, chúng ta trước kính Minh Vi Chân Quân một chén làm sao? Nói xong, Ngao Thuận cầm ly rượu lên, cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Kỳ. Một bên Thanh Si thân xuyên áo bào đỏ, trực tiếp đi vào Khương Kỳ trước mặt. Kính Chân Quân, đa tạ Chân Quân tới trước cổ động. Khương Kỳ cười lấy giơ ly rượu lên. Ta kính chư vị. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Giống như một cái tín hiệu, ở đây tất cả mọi người đồng loạt cứng đờ. Mỗi cá nhân, tiên thần cũng tốt, Ngao Thuận cũng tốt, bao gồm tất cả người hầu, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Khương Kỳ. Trong mắt tất cả mọi người, cũng tách ra tinh hồng ánh sáng. Chương 294, mỗi một cái đều là ngàn tầng bánh. Chương 294, mỗi một cái đều là ngàn tầng bánh. Kia từng đôi mắt trong, không có bất kỳ cái gì tâm trạng, chính là thuần túy hồng. Đỏ khiếp người. Hoắc. Khương Kỳ vô cùng không để tâm cảm thán một tiếng, nói ra, cảnh tượng hoành tráng. Cái phản ứng này, nhường Tương Liếu phân hồn nhóm sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó đều phản ứng. Thanh Si cười lấy hỏi, nhìn tới, Khương Chân Quân trước đó một mực diễn kịch. Ngươi ban đầu liền biết sự hiện hữu của chúng ta. Ngươi là nơi này chủ hồn. Khương Kỳ lại không trả lời, chỉ là nhiều hứng thú mà hỏi. Lời này vừa nói ra, Thanh Si chân mày cau lại. Nơi này, chủ hồn. Hai cái này từ vừa ra tới, Thanh Si đều cảm nhận được không thích hợp. Ngươi biết chúng ta pháp môn? Có chút nạ. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, nói ra, ta tốn nửa canh giờ mới vớt hiểu rõ, mặc dù đều là phân hồn, nhưng phân hồn trong lúc đó cũng chia chủ thứ, thật giống như một cái cây, mỗi một cây cảnh cây thượng đô mang theo một số diệp tử. Mà ngươi, nên chính là cảnh cây, mà những người khác thì là diệp tử, là như thế này a? Ngươi đang nói dối. Thanh Si nhíu mày, lắc đầu nói, nửa canh giờ, nhìn thấu của ta pháp môn, điều đó không có khả năng. Là ai nói cho ngươi? Đại Vũ? Hay là Hạo Thiên? Khương Kỳ cười cười, nói ra, nói thật, ngươi vẫn đúng là không tới phiên hai vị này ra tay đối phó ngươi, thậm chí nhìn nhiều đều không đáp lại. Không nên đem chính mình nghĩ quá cao, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái kéo dài hơi tàn dư nghiệt. Về phần ta nửa canh giờ hiểu thấu đáo bí pháp của ngươi, muốn tin hay không? Thanh Si sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không đợi hắn mở miệng, Khương Kỳ đều tiếp tục nói, kỳ thực ta rất hiếu kỳ, ngươi không giống như là kẻ ngốc, càng không phải là thấy không rõ tình thế người. Ngươi vậy hẳn phải biết, hiện ở thời đại này, có yêu tộc không gian sinh tồn, nhưng không có yêu thần. Tại sao phải đến ngoi đầu lên? Hơn nữa là vì tiểu này mạo phạm thiên đình cử động. Đây là Khương Kỳ ban đầu đều tồn tại hoài nghi. Tương Liễu không phải người ngu, năng lực tại nhân hoàng cùng thiên đế thay nhau thanh toán phía dưới vẫn tồn tại yêu thần, không thể nào không có học hội mưu rồi mới động. Nhưng Tương Liễu lần này làm chuyện, nói thật, có chút tiểu đà tiểu nháo. Cũng là Tương Liễu thân mình có chút khó giải quyết, nhưng cũng chính là khó giải quyết mà thôi. Đại thiên tôn dĩ vãng giám sát, chẳng qua là lười nhác trả giá đắt thôi. Nhưng nếu như còn không tức thời, muốn nhảy ra, vậy liền đơn thuần tự tìm đường chết. Hiện tại tam giới, là nhân tộc, là thiên đình, duy chỉ có không phải yêu tộc. Do đó, Tương Liễu cái này làm việc thật sự vô cùng mê. Muốn biết, Thanh Si thần sắc đột nhiên thay đổi. Nguyên bản có coi, hoài nghi kinh ngạc, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là trêu tức. Khương Chân Quân biểu diễn kỹ xảo không sai, nhưng chúng ta hình như cũng không kém. Đến vừa nay mới thôi, chúng ta diễn thế nào? Khương Kỳ nghe vậy, ánh mắt híp lại. Mục tiêu của ngươi vẫn luôn là ta. Thanh Si không trả lời, nhếch miệng mỉm cười. Sau đó, trong mắt ánh sáng màu đỏ tăng vọt. T. Gần 500 chỉ Tương Liễu phân hồn, theo ở đây mỗi người thức hải chui ra, lẫn nhau dây dưa tại một khối, trở thành một cái khiến người ta buồn nôn SHE. Lít nha lít nhít lân phiến cùng đầu lóe ra quỷ dị ánh sáng. T. Tất cả Tương Liễu phân hồn dưới sự chỉ huy của Thanh Si, xông về Khương Kỳ. Cho dù là Khương Kỳ, tại bực này thế công phía dưới, cũng bị nhiếp trụ tâm thần, con mắt biến ngây dại ra. Đến từ thượng cổ yêu thần bí pháp, không phải tốt như vậy chống lại. Nhưng Khương Kỳ lại một chút cũng không hoảng. Thanh Si mắt thấy, kia vô số bước lên ánh sáng màu đỏ con mắt tới gần Khương Kỳ, sau đó chậm rãi xâm nhập Khương Kỳ thức hải. Muốn thành. Hắn không khỏi nết miệng cười. Hết thảy tất cả đều là một cái bẫy, vì cái gì không phải người khác, chính là Khương Kỳ. Từ vừa mới bắt đầu, Tương Liễu một liên xuyến động tác, đều là tại làm nền, đều là bởi vì nhường Khương Kỳ vào cuộc. Hắn đương nhiên hiểu rõ Đại Thiên Tôn cùng Nhân Hoàng trong mắt không có chính mình, nhưng cũng chính là bởi vậy, mới cho hắn cơ hội. Một cái có thể cùng Khương Kỳ chính diện tương đối cơ hội. Bắc Hải chúng thần trở thành khối lỗi, mong muốn giải quyết, độ khó nửa đời. Tới chốc nhất, người chỉ có thể là Khương Kỳ, vì theo Đại Thiên Tôn, đây là một cái lịch luyện Khương Kỳ cơ hội tốt. Nhưng nếu như là cái này Tương Liễu ban đầu mục đích đâu? Cầm Khương Kỳ mệnh, hoán kim ô thái tử tinh huyết. Đây mới là Tương Liễu phen này bố trí nguyên nhân. Hắn đương nhiên hiểu rõ trong này mạo hiểm, cũng biết cuối cùng rất có thể sẽ dẫn xuất Đại Thiên Tôn tự mình ra tay. Nhưng hắn phải đi đánh cược một lần. Yêu tộc cần một vị kim ô hoàng giả, mà bây giờ chỉ cần nắm giữ Khương Kỳ, chí ít đều có cùng Đại Thiên Tôn đối thoại tư cách. Nhưng mà tam giáo trong vô thượng phẩm, xưa nay duy đạo độc thành tôn. Những lời này tại trong hiện thực giải thích không làm giải thích, nhưng để ở chỗ này, tam giáo nói rất đúng người xiển đoạn, vậy không phải là không có thượng phẩm ý nghĩa, mà là tam giáo trong đều là vô thượng phẩm giai ý nghĩa, chỉ là hóa dụng, không muốn thay vào hiện thực giải thích. Nhẹ ca trầm ngâm âm thanh theo Khương Kỳ quanh thân vang lên, lại không phải là Khương Kỳ mở miệng, mà là Khương Kỳ trên người đơn giản đã bảo. Chỉ thấy đạo kia bảo phát sáng, cản trở tất cả dị thường. Quả nhiên đến rồi. Thanh Si hừ lạnh một tiếng, cũng không ngoài ý muốn, đưa tay tùy ý ra nhất đạo thần dị ba động. Này ba động chỉ xuất hiện một cái mắt, nhưng lại mang theo không cách nào nói rõ vĩ lực. Hơ a a a. Nhưng mà, mắt thấy Khương Kỳ trên người xưa cũng đạo bảo lập tức liền muốn ảm đạm xuống. Sau một khắc, một tiếng cười khẽ vang lên. Chu Tiên, Hàm Tiên, Tuyệt Tiên. Thanh âm đạm mạc mang theo vô song bá đạo. Cái này khiến Thanh Si thần sắc đại biến. Không phải Huyền Đô, ngươi là? Cong. Thê Lương Kiếm Minh ngắt lời Thanh Si. Chỉ thấy ba đạo tuyệt hung kiếm quang phóng lên tận trời, vẹn vẹn là ảnh hưởng còn lại, liền để Thanh Si biến thành không có ý nghĩa thịt vụn. Nhưng mà, kiếm quang này nhưng không có đi quản ở đây Tương Liễu phân hồn, mà là bị không thể nói vĩ lực khống chế, phá khai rồi không gian, không biết đi nơi nào. Khương Kỳ thần sắc vô cùng cổ quái, vì trong óc của hắn nhiều một thanh âm. Ngươi trẻ tuổi, sau ba ngày trả lại ngươi, hiện tại ngươi thái sư thúc tổ muốn đi truy bảo bối. Bảo bối này thượng cổ sau đó là song không một tiếng động, đây là duy nhất nhất đạo tồn tại ở thế gian ở giữa khí cơ. Khương Kỳ yên lặng đứng dậy, sửa sang lại áo mũ, đối với đã dung hợp vết nứt không gian kính cẩn chắp tay hành lễ. Đệ tử Khương Kỳ, cầu chúc thái sư thúc tổ mọi thứ thuận lợi. Duy nguyện thái sư thúc tổ thánh thọ vô cương, thánh đức vô lượng. Như thế, ba bài sau đó, Khương Kỳ ngồi thẳng lên, chậm rãi thở ra một hơi. Đã hiểu, mỗi một cái đều là ngàn tầng bánh. Đều ta đần độn cho rằng đây là khảo nghiệm. Thế nào các ngươi những đại lão này cũng thích đùa giỡn trẻ con đâu? Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Huyền Huyền đại tiên, đạo diệu vô lượng, đô thiên thần thánh, linh nhất pháp sinh, cung thỉnh, xiên đạo thần vật, vẫn tiêu động trí bảo, thái hoa sơn tiên chân, âm dương bảo kính. Ông. Khương Kỳ vừa dứt lời, một chiếc gương vô thanh vô tức rơi vào Khương Kỳ trong tay. Chương 295, ngả bài chương 295, ngả bài âm dương kính chính là năm đó phân bảo nhai thần vật, sau do Ngọc Thành thánh nhân lão gia ban cho xích tính tử, là chấn động chi bảo. Tấm gương này có âm dương hai mặt, một đỏ một trắng. Đỏ soi, sinh, bạch soi, chết. Thần thông đơn giản trực tiếp, với lại vô cùng không giảng đạo lý. Hiện tại, này âm dương kính ngay tại Khương Kỳ trong tay, cũng là thân công báo cho ra, có thể làm cho Bắc Hải chúng thần phương pháp khôi phục. Kỳ thực rất đơn giản. Tương Liễu phân hồn chiếm cứ ký chủ, sẽ bị triệt để khống chế. Mà ở ký chủ sau khi chết, này phân hồn tự nhiên là sẽ rời đi. Cho nên nguyên bản chỉ cần âm dương kính vừa chiếu, lại lật cái mặt, như vậy Khương Kỳ phải đối mặt phiền phức chỉ có một, chính là như thế nào giải quyết những thứ này Tương Liễu phân hồn. Nhưng bây giờ, vì một vị nào đó thái sư thúc tổ dùng hết quân đạo bảo đến rồi vừa ra mượn xác đưa ra thị trường, dẫn đến ở đây tất cả tương liếu phân hồn đều bị kiếm khí xông trở thành không có ý nghĩa linh khí, mà những thứ này tương liếu phân hồn tại đi ra ngoài một khắc này, ký chủ đều đã chết. Cho nên Khương Kỳ còn mất đi một bước, trực tiếp dùng âm dương kính dương diện từng cái chiếu qua đi là được rồi. Đừng hỏi, họ chính là tiên thiên thần vật căn bản không giảng đạo lý. Khương Kỳ chậm rãi thúc đẩy trong tay âm dương kính, đại biểu cho sinh ánh sáng màu đỏ reo rắt ra. Hắn đem âm dương kính treo cao, chính mình thì bắt đầu phục bàn lên. Không hề nghi ngờ, tương liễu bị những người khác trở thành cầu đùa giỡn. Những người này bao gồm đại thiên tôn, bao gồm chân võ đại đế, vậy bao gồm thân công báo, thậm chí còn phải thêm thượng chính mình vị thái sư kia thúc tổ. Tương liễu làm ra trận này kịch mục đích là vì bắt được Khương Kỳ, là vốn để đàm phán. Mà đại thiên tôn thì là thuận nước đẩy thuyền, vì lịch luyện danh nghĩa, đem Khương Kỳ chủ động đưa tới. Về phần Khương Kỳ cùng tương liếu phân hồn tại Bắc Hải Biêu biểu diễn kỹ xảo, Khương Kỳ là diễn cho tương liếu phân hồn nhìn xem, mà tương liếu phân hồn giảng ngu là diễn cho đại thiên tôn nhìn xem. Tương liếu mong muốn nhường đại thiên tôn cho rằng hắn tương liếu cảm thấy Khương Kỳ sẽ đến là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng thật tình không biết nỗ lực diễn kịch cuối cùng chẳng qua là thằng hề. Đến nơi đây, tương liếu tại tầng thứ nhất, đại thiên tôn tại đệ nhị tầng, mà cùng ở tại đệ nhị tầng là thân công báo. Gia hỏa này tuyệt đối sớm liền được có chút thụ ý, có lẽ là lập công chủ tội, có lẽ là đại thiên tôn mong muốn người tận hắn dùng. Nói tóm lại, thân công báo là Khương Kỳ bên ngoài sân viện trợ tồn tại. Về phần đệ tam tầng, chính là Khương Kỳ trên người đã bảo, cùng với thái sư thúc tổ quan tâm chỗ kia bị bà bối. Khương Kỳ sở dĩ có chỗ rửa không sợ, là bởi vì hắn biết rõ, lịch luyện cùng ném mạng là hai việc khác nhau. Nguy cơ sinh tử, không phải để ngươi thật sự đi chết. Cho nên Khương Kỳ chắc chắn, lão quân sẽ không bỏ mặc, cho dù lão quân không tiện ra tay, còn có một vị Huyền Đô đại pháp sư tại chăm sóc. Nhưng Khương Kỳ cũng không có nghĩ đến, cuối cùng xuất thủ không phải Huyền Đô đại pháp sư, mà là thái sư thúc tổ. Tương liếu lại một lần nữa bị gài bẫy. Hắn cho là mình tại đệ tam tầng, đem Khương Kỳ át chủ bài tính toán gắt gao, nhưng không nghĩ tới, có ít người đều ngóng trông hắn tính toán Khương Kỳ át chủ bài. Sau đó là bàn. Tương liếu lấy ra tới kia không hiểu vĩ lực, Khương Kỳ có chỗ suy đoán. Nghĩ đến, cũng chỉ có vật kia, có thể làm cho thái sư thúc tổ nhớ mãi không quên. Đến nơi đây mới thôi, khoảng chính là Khương Kỳ đủ khả năng tiếp xúc đến thông tin tổng cộng. Về phần còn lại, nhất định còn có nhiều hơn nữa bố trí. Tương liếu cho là mình bên trên là chiếu bạc, nhưng trên thực tế, là nằm ở thất bên trên. Tỷ như, Khương Kỳ mượn tới âm dương kính. Xích tinh tử trước giờ hiểu rõ tình hình hay không, nếu như hiểu rõ, là ai an bài? Lại tỉ như, tương liễu bản thể ở đâu? Là ai đi phụ trách ngăn lại, hay là thảo phạt? Nói tóm lại, tại cái này trong cụm, Khương Kỳ là một cái kiếp nổ. Một đám đại lão cười hì hì ở đâu đùa giỡn trẻ con chơi. Thực sự là, Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, mắt thấy ở đây Bắc Hải tiên thần cũng khôi phục lại, chẳng qua từng cái nét mặt bề mại. Hắn cũng lười đi quản nhiều như vậy, thu hồi âm dương kính, thật tốt tế bái một phen sau đường cũ hoàn trả. Sau đó, cho Ngao Lạc lưu lại một chữ cái. Cân đầu vân. Khương Kỳ bấm niệm pháp quyết, đặt một cước cân đầu vân, như một làn khói rời đi Bắc Hải. Chỗ cần đến, Hoa Sơn. Kỳ thực Khương Kỳ ban đầu đã cảm thấy có chút không đúng, Cửu Mộ gia cấp gia nhắc nhở. Đó chính là cái gọi là tư pháp điện chủ chức vụ. Khương Kỳ tự biết không phải mình bây giờ có thể gánh chịu trách nhiệm. Cửu Mộ gia cũng biết điểm này, nhưng hắn vẫn là để chân võ đại đế như vậy truyền cáo. Kỳ thực theo khi đó bắt đầu, Khương Kỳ đều mơ hồ đã nhận ra một ít không thích hợp, nhưng là thật không nghĩ tới, cuối cùng sẽ dính dấp ra nhiều chuyện như vậy tới. Mục tiêu không vẹn vẹn là tương liễu. Ra tay bố cục đại lão cũng không chỉ là đại thiên tôn một cái, thậm chí tương liễu bên ấy thật là hắn một cái yêu thần đang lưu đồ sao? Bắc Hải cũng không chỉ có giao ma vương, không chỉ có tương liễu, còn có ngoài ra tồn tại. Khương Kỳ nghĩ tới trang thứ hai trên sách nhỏ ghi chép, yêu sư cung hắn ngay nuốt lấy ba chữ này, nhìn thoáng qua Bắc Hải chỗ sâu. Tiểu hữu xin dừng bước. Xa xa sau lưng chuyển đến giọng thân công báo. Khương Kỳ mắt điếc hai ngơ, trực tiếp rời đi Bắc Hải. Hiểu rõ thân công báo lần này là tại vì đại thiên tôn làm việc là một chuyện, không muốn cùng vị sư thúc này tổ tiếp xúc là một chuyện khác. Còn có một cái nguyên nhân, Khương Kỳ sở dĩ như vậy vội vã chạy tới Hoa Sơn, là bởi vì Diệu Âm. Sớm tại Khương Kỳ tại Thái Hòa Điện bước vào kiếp khí tiểu thế giới trước đó, Diệu Âm liền đã nên rời đi trước, đi Hoa Sơn. Lúc trước đã nói xong, muốn cùng Diệu Âm thẳng thắn à, vừa nghĩ tới đây, Khương Kỳ cũng có chút thất vọng. Trong lòng không khỏi buồn chồn cùng chột dạ. Khương Kỳ đã quyết định chủ ý, nếu như Diệu Âm không đồng ý, như vậy cũng chỉ có thể làm trái với Cựu Mộ gia ý, dù sao lão nhân gia ông ta đáp ứng cho ta viết hôn thư, vẫn không đến mức lật lọng. Khương Kỳ trong lòng lẩm bẩm, lần nữa tăng nhanh vân nhanh. Một đường về tới Hoa Sơn thần nữ miếu, Khương Kỳ xe nhẹ đường quen mở ra thông hướng thần nữ miếu tiểu thế giới lối vào. Đi vào về sau, một đường đi tới hậu hoa viên. Quả nhiên, Diệu Âm đang ngồi ở cái đỉnh nhỏ trong ngắm hoa. Kỳ thực cho tới bây giờ, Diệu Âm trên cơ bản đã coi như là thần nữ miếu khách quen. Cùng Khương Kỳ cô Dương Tiền trong lúc đó, cũng là quen thuộc vô cùng. Trở về, còn thuận lợi. Diệu Âm thấy vậy Khương Kỳ, nheo mắt lại cười cười, đối với hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn đến ngồi. Có chút khó khăn, nhưng coi như thuận lợi. Khương Kỳ một bên ngồi xuống, một bên trả lời. Sau đó cắn răng một cái, mở miệng nói, Diệu Âm, còn nhớ ta trước đó nói cho ngươi, muốn cùng ngươi nói một sự kiện sao? Diệu Âm nghe vậy, hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi, Ngao Lạc làm đạo lữ ngươi chuyện? Ừm. Khương Kỳ ngây ngẩn cả người, vô ý thức chớp mắt, há to miệng, lại cái gì vậy nói không nên lời. Như thế nào? Lẽ nào ngươi còn có việc giấu giếm ta? Diệu Âm trêu tức mà hỏi. Nhìn Khương Kỳ kêu ngơ ngác dáng vẻ, nàng không khỏi bật cười.
Ngươi không tức giận?
Khương Kỳ lấy lại tinh thần, khô khốc mà hỏi.
Ta biết đây ngươi còn phải sớm hơn.
Diệu Âm cười nói, hoặc nói, thần nữ tại ban đầu đều nói cho ta biết, ta đây Ngao Lạc biết đến còn phải sớm hơn.
Khương Kỳ nghe vậy, hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn thẳng con mắt của nàng.
Tâm ta một người.
Khương Kỳ nhìn nàng, trầm giọng nói, tin tưởng Khương Kỳ cũng không phải là đơn phương tình nguyện.
Tự nhiên không phải đơn phương tình nguyện.
Diệu Âm trước mắt, nói khẽ, ta vậy tâm màn tại ngươi.
Nghe vậy, Khương Kỳ hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được phanh 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 nhịp tim.
Ngao Lạc sự tình, trong đó nguyên do ta không tới giải thích, tất nhiên đã thành sự thực, bây giờ muốn làm là khuyên Đại Thiên Tôn thu hồi mệnh lệnh.
Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái để ngươi thỏa mãn đáp án.
Diệu Âm lặng lặng nghe.
Sau đó, đứng dậy, thủy tụ tung bay, nhũ yến đầu hải một loại ôm lấy Khương Kỳ.
Khương Kỳ theo bản năng trở tay ôm nhau, chỉ nghe kia giai nhân thổ khí như lan.
Tâm tư ngươi mà ta, tâm ta hướng ngươi, này liền đủ rồi.
Cái khác, ta mặc kệ, cũng lười quản.
Chương 296, Dương Thiền cảnh giới chương 296, Dương Thiền cảnh giới ta Khương Kỳ khô khốc há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Dừng ở đây, lại nói ta đều phải tức giận.
Diệu Âm đưa tay, dùng đầu ngón tay điểm vào Khương Kỳ trên môi, cười nói, chỉ là nói lữ mà thôi, cũng không phải vợ chồng.
Có thể cuối cùng là đối ngươi mạo phạm.
Khương Kỳ cười khổ nói,
ta quan tâm là ngươi cùng ta, mà không phải bên cạnh cái gì.
Diệu Âm cười lấy hỏi, hay là nói, ngươi thật sự chuẩn bị cùng Ngao Lạc có một ít đạo lữ bên ngoài quan hệ?
Làm sao có khả năng?
Khương Kỳ quả quyết lắc đầu, bất đắc dĩ nói thật, ta hiện tại cũng không biết, Đại Thiên Tôn tại sao muốn an bài như vậy.
Ta cùng Ngao Lạc, nhiều nhất chỉ là bằng hữu, đây hoàn toàn là làm loạn.
Đại Thiên Tôn làm việc, tự nhiên là có chính mình đạo lý.
Diệu Âm nói như thế.
Lúc nói chuyện, nàng cúi thấp xuống con ngươi, không có đi nhìn xem Khương Kỳ con mắt.
Kỳ thực, tại nàng rời khỏi Võ Đang Sơn sau đó, tại Hồi Hoa Sơn trên đường, gặp một người.
Diệu Âm không khỏi nhớ lại lên.
Đó là một vị mặc rách dưới trang phục lạc phách giang hồ khách, trực tiếp xuất hiện ở Diệu Âm Tiên Vân trước mặt.
Chỉ một chút, Diệu Âm đều nhận ra người trước mắt thân phận.
Cũng không phải Diệu Âm gặp qua này giang hồ khách, mà là vị này trên người tận lực triển lộ khí cơ cho thấy, là cái này Đại Thiên Tôn.
Đại Thiên Tôn.
Diệu Âm cuống quýt ngăn lại đám mây, muốn con mình hành lễ, nàng thật sự là không nghĩ tới, đường đường tam giới chí tôn, thế mà lại vì phương thức như vậy xuất hiện trước mặt mình.
Ngươi chính là Diệu Âm a?
Giang hồ khách cười híp mắt hỏi.
Là.
Diệu Âm trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt không dám sơ suất, toàn lễ nghi sau đó đứng dậy, có chút khẩn trương đứng tại chỗ.
Không cần như thế.
Giang hồ khách mỉm cười nói đến, hôm nay mới nhớ tới thấy ngươi một mặt, là của ta thất trách.
Diệu Âm nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh đều nghĩ tới điều gì, thẹn thùng túi đầu xuống.
Đây không phải chính thức gặp mặt, ta tới thấy ngươi
là vì giải thích với ngươi một sự kiện.
Giang hồ khách nhẹ nói.
Ngài nói là về Ngao Lạc.
Diệu Âm ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi.
Thông minh cô nương.
Giang hồ khách cười một tiếng, sau đó thở dài nói, Kỳ Nhi là cái cuối cùng biết đến.
Chuyện này là ta một tay thôi động, vậy sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hoại.
Diệu Âm lặng lặng nghe, không nói gì.
Giang hồ khách tiếp tục nói, ta biết ngươi cùng Kỳ Nhi lẫn nhau có tình ý, càng sẽ không đi làm kia chia rẽ đôi lứa chuyện. Do đó, ta muốn cùng ngươi xin lỗi.
Dứt lời, giang hồ khách lại thật sự lui lại hai bước, chậm rãi con người.
Diệu Âm bận bịu nghiêng người né tránh, gấp giọng nói, ngài chớ có như thế, van bối tuyệt đối không dám bị.
Giang hồ khách thở dài nói, chuyện này không có bất kỳ cái gì sửa đổi chỗ trống, Khương Kỳ phải cùng Ngao Lạc sẽ vượt qua một loại nhân quả quan hệ. Chuyện này đối với tương lai của hắn có cực lớn ảnh hưởng.
Duy nhất xin lỗi người chính là ngươi.
Diệu Âm cắn môi rác, con ngươi cúi thấp xuống, trong lòng dãy rủa đã bày tại bên ngoài.
Thật lâu, nàng hỏi, việc này như thành, đối Khương Kỳ lớn đến bao nhiêu trợ lực?
Liên quan đến.
Giang hồ khách môi khẽ nhúc nhích, mà Diệu Âm đang nghe sau đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Nàng sau khi lấy lại tinh thần, hốt hoảng nhìn chung quanh.
Cuối cùng, Diệu Âm hạ quyết tâm,
đây không phải ta nên biết chuyện.
Ừm.
Mời ngài cho ta kế tiếp cấm chế, để cho ta quên mất những thứ này, chỉ cần nhường ta biết, lý do này đầy đủ để cho ta làm ra nhượng bộ cùng hy sinh.
Diệu Âm ngẩng đầu, lần đầu tiên cùng giang hồ khách đối mặt.
Vạn bối tin tưởng, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một nữ nhân sẽ vui vẻ đem người yêu của mình cho người khác chia sẻ.
Nhưng mà, vì Khương Kỳ, vạn bối có thể để cho bước, có thể đạo lữ, chỉ có thể là đạo lữ.
Giọng Diệu Âm rất nhẹ, nhưng lại mười phần kiên định.
Nàng có thể vì Khương Kỳ làm ra nhượng bộ, nhưng tuyệt sẽ không vừa lui lại lui.
Nàng là Tây Côn Lôn đệ nhất thiên nữ, là nhân hoàng cùng huyền nữ nữ nhi, nàng có sự kiêu ngạo của mình.
Kiêu ngạo đánh không lại đối người yêu tốt tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không biến mất.
Ha.
Giang hồ khách cười.
Thân ảnh chậm rãi biến mất, chỉ để lại một câu nói.
Tiểu tử thối có phúc khí.
Diệu Âm.
Diệu Âm.
Khương Kỳ thấy Diệu Âm tựa hồ tại thất thần, nghi ngờ mở miệng kêu gọi.
Không sao, chỉ là có chút hoảng hốt.
Diệu Âm lấy lại tinh thần, cười nói, nếu như ta không có nghe lầm, ngươi vừa rồi nói muốn đi Tây Côn Lôn cầu hôn.
Ta nói sao?
Khương Kỳ trước mắt, trong lúc nhất thời có chút ngộng.
Ngươi nói?
Diệu Âm mỉm cười trả lời.
Đồng thời, bàn tay trắng như ngọc nắm tay, vô tình hay cố ý tại Khương Kỳ trước mặt run rẩy một chút.
Không sai, ta nói.
Khương Kỳ kiên định gật đầu,
chủ động cầm Diệu Âm thủ, một khối tiến về hậu đường, đi tìm Dương Thiền.
Đến hậu đường sau đó, Dương Thiền chính ôm Tiểu Nhu Mễ đang chơi đùa, một lớn một nhỏ hai người đầu đội lên đầu. Ê a nói hứng thú không rõ ánh ngữ.
Dương Thiền nghe được động tĩnh của cửa, ngẩng đầu, thấy Khương Kỳ cùng Diệu Âm tay cầm tay đi tới.
Nàng đầu tiên là sững sờ,
sau đó cũng không ngoại ý muốn mỉm cười gật đầu. Mặc dù vừa mới bắt đầu nàng có chút mâu thuẫn, cho rằng Khương Kỳ còn nhỏ, cũng không thích hợp tiếp xúc tình tình ái ái chuyện. Nhưng sau đó tiếp xúc đến Diệu Âm sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy ngươi nói tốt như vậy một cô nương, như thế nào tuổi còn trẻ đều mắt bị mù, coi trọng nhà mình tiểu tử thối. Cô, ta muốn cầu hôn, đi Tây Côn Lôn. Khương Kỳ thẳng tới thẳng lui mở miệng, suy nghĩ một lúc, lại bổ sung, có thể còn muốn đi một chuyến Hỏa Vân Động. Cầu thân a. Đương nhiên. Dương Tiễn theo bản năng gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, phóng tiểu Nhu Mễ đi vào Khương Kỳ cùng Diệu Âm trước mặt. Giơ tay lên, một tay một cái, đem hai đứa bé cái cầm nâng lên, cẩn thận quan sát nhìn hai người mặt mày. Khương Kỳ cùng Diệu Âm cùng nhau sững sờ, không rõ Dương Tiễn đây là đang làm cái gì. Rất nhanh, Dương Tiễn đều để tay xuống, giãn nhẹ một hơi. Sau đó trừng Khương Kỳ một chút, sang giọng, lần sau, không cần nói, dễ dàng như vậy bị hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng là ngươi vụng trộm làm cái gì, lúc này mới vội vã đã định quan hệ. Lời này vừa nói ra, liền xem như Diệu Âm cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, lập tức sắc mặt biến đường đỏ. Cô. Khương Kỳ bất đắc dĩ cho mắt, nói ra, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Dương Tiễn lại nghiêm mặt nói, ngươi muốn đi cầu thần, cô sẽ không ngăn cản, cũng sẽ làm tốt trưởng bối nên làm tất cả, nhưng mà nàng lui lại một bước, nghiêm túc nói, các ngươi tu vi còn thấp, có một số việc hiện tại làm có hại vô ích, hiểu ý của ta không? Diệu Âm im lặng gật đầu, dường như muốn đem đầu rút vào trong lực đi. Khương Kỳ gật đầu, sau đó lại nhỏ giọng nói lầm bầm, ngài không phải cũng là Thái Ất chân tiên? Đã không phải. Dương Tiễn không chút khách khí nắm chặt lên Khương Kỳ lỗ thai, quanh thân khí cơ biến đổi. Lập tức, độc thuộc về Thái Ất kim tiên kia hôn nguyên vô lậu, tam hoa tụ đỉnh đặc thù bày ra không bỏ sót. Khương Kỳ há to miệng, ngài khi nào tấn thăng? Dương Tiễn rất hài lòng Khương Kỳ phản ứng, kiêu ngạo ngẩng đầu, khẽ nói, người trẻ tuổi, cô câu ngươi vẫn như cũng là cô câu ngươi. Ngài này giọng điệu rất như là tôn sư thúc. Khương Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, đổi lấy thì là hai con lỗ thai đều bị nắm chặt lên. Đường ta đi, cùng đại đa số người cũng không giống nhau, nhưng có thể để các ngươi loại suy, với lại có nhiều thứ là trăm sông đổ về một biển, muốn nghe sao? Dương Tiễn dụ dỗ nói, tấn thăng Thái Ất kim tiên quan thiếu. Diệu Âm cùng Khương Kỳ đồng thời ngẩng đầu, sau đó đồng loạt gật đầu. Tấn thăng Thái Ất kim tiên kinh nghiệm, hai người không chút nghi ngờ, chính mình nhất định hữu dụng bên trên lúc. Dương Tiễn tiêu sái quay người lại, lên lớp. Chương 297, Thái Ất kim tiên chú thích kỹ càng. Chương 297, Thái Ất kim tiên chú thích kỹ càng. Thần nữ miếu trong tiểu thế giới tinh thất. Dương Tiễn ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, bên cạnh là còn trong trứng nước tiểu Nhu Mễ, mà ở phía dưới thì là xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Khương Kỳ cùng Diệu Âm. Khu khu. Dương Tiễn háng giọng một tiếng, thấy Khương Kỳ cùng Diệu Âm đồng loạt ngẩng đầu, nàng thỏa mãn cười cười. Mọi người đều biết, tu hành có một cái chỗ ngã ba, đến tiên tiên sau đó, hoặc là tu kim tiên nói, cầu một cái trường sinh, hoặc là tu Thái Ất chi đạo, theo Thái Ất thiên tiên bắt đầu, đi hái kia đại la đạo quả. Không thành Thái Ất, đại la vô vọng, đây là tu hành thiết luật. Dương Tiễn đầu tiên là làm nền một chút, sau đó tiến vào chính đề. Mà ở Thái Ất cảnh giới trong, mong muốn trường sinh, nhất định được tu đến Thái Ất kim tiên chi cảnh, bằng không cuối cùng chính là luân hồi chuyển thế. Có rất nhiều người, tư chất đầy đủ bước vào Thái Ất chi cảnh, nhưng lại tu không đến Thái Ất kim tiên, vô ích 5 tháng sau đó quay đầu lại nhìn, chỉ hận chính mình vì sao mơ tưởng xa vời, không tới hái kia kim tiên trường sinh đạo quả. Do đó, đối tuyệt đại đa số tu hành giả mà nói, bước vào Thái Ất chi cảnh, mang ý nghĩa một hồi đánh cược. Có thể tương đối, Thái Ất cảnh giới sức chiến đấu, vậy xa xa không phải phổ thông kim tiên có thể so sánh. Nhưng về việc tu hành, lại rất khó phân ra trên dưới. Là gần trong gang tấc trường sinh đạo quả, hay là không biết kết quả đánh cược. Khương Kỳ cùng Diệu Âm như có điều suy nghĩ. Đạo lý kia nhìn lên tới dễ hiểu, nhưng lại liên quan đến tu hành giả quan trọng nhất một cái phẩm chất. Ý chí. Có tự mình hiểu lấy cùng quyết đoán, sẽ không đặt vào tên là Thái Ất cảnh giới chiếu bạc. Mà có đầy đủ tự tin, hoặc là nhất định phải dựa vào Thái Ất cảnh giới mới có thể đạt thành có chút mục tiêu người, chọn lọc tự nhiên áp chú. Sợ nhất, chính là lo trước lo sau, mơ tưởng xa vời, chỉ nhìn Thái Ất kim tiên đủ loại vô thượng diệu dụng, lại không để ý đến năng lực bản thân cực hạn. Đương nhiên, Khương Kỳ cũng tốt, Diệu Âm cũng được, cũng không thiếu quyết đoán cùng tự tin. Từ đạp vào tu hành một khắc kia trở đi, muốn thực sự không phải bên cạnh, mà là nhắm thẳng vào kia đại la đạo quả. Mà Thái Ất kim tiên cảnh giới, cũng là Thái Ất cảnh giới trọng yếu. Dương Tiễn tiếp tục nói. Khương Kỳ lại thần sắc khẽ động, hỏi, là trọng yếu, mà không phải đế? Không sai, đến Thái Ất kim tiên sau đó, cũng không phải chỉ có một cái hướng lên đường. Dương Tiễn nhẹ nói, trừ ra leo lên đại la cảnh giới, còn có ngoài ra lựa chọn. Chẳng qua, lợi bất cập hại thôi. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, thiên đạo còn khó mà cân đối, chứ đừng nói là chúng ta tu hành giả. Đạo không có tận cùng, đã có đường bằng phẳng cùng đường mòn phân chia. Dương Tiễn nói đến đây, dừng ngừng câu chuyện, nói ra, các ngươi hiện tại không cần quan tâm những thứ này, nói đến, ta cũng vậy kiến thức nửa đời. Chúng ta chỉ nói làm sao tấn thăng Thái Ất kim tiên. Nói xong, Dương Tiễn xinh xắn trước mắt, hỏi, các ngươi có phải hay không hoài nghi, vì sao sư môn trưởng bối chưa bao giờ với các ngươi nhắc qua, làm sao tấn thăng Thái Ất kim tiên chuyện. Nghe vậy, Khương Kỳ cùng Diệu Âm cũng gật đầu. Hai người một cái xiển giáo thân truyền, một cái huyền nữ cung tiên nữ, lại đều chưa có tiếp xúc qua phương diện này thông tin. Vì thời cơ chưa tới, cái từ này các ngươi nên nghe qua rất nhiều lần. Dương Tiễn hỏng vừa cười vừa nói, sư thừa chỗ tốt chính là ở đây, luôn có trưởng bối sẽ quản chế trụ có chút không nên các ngươi hiện tại biết đến đồ vật. Nhiều khi, tri thức cũng không phải biết đến càng nhiều càng tốt, mà bây giờ cũng coi là đến lúc rồi. Ký Nhi đã là Thái Ất chân tiên, mà Diệu Âm ngươi vậy lập tức liền muốn đột phá đến Thái Ất chân tiên. Diệu Âm nghe vậy, nhỏ giọng hỏi, do đó, ngài là đạt được huyền nữ nương nương thụ ý, mới mang ta lên một khối nghe. Ngươi sẽ không cho rằng huyền nữ nương nương không có chú ý nhìn ngươi đi. Dương Thiền trên mặt cười xấu xa rõ ràng hơn. Ô Diệu Âm xấu hổ giận dữ vùi lắc đầu. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, chính mình trước đó nói với Khương Kỳ cũng bị thân mẫu nghe đi. Chờ chút. Diệu Âm đột nhiên nghĩ đến trong tay mình nhân hoàng lệnh, lập tức cẩn thẹn. Khương Kỳ thần sắc vậy cổ quái, ho khan một tiếng. Khục, cô, ngài cái kia tiếp tục. Tốt, ta nói tiếp. Dương Thiền mỉm cười, gật đầu, nghiêm mặt nói, tấn thăng thái ớt kim tiên đường có rất nhiều, nhưng mấu chốt nhất điểm vĩnh viễn sẽ không biến. Hoặc nói, thái ớt cảnh giới đặc tính sẽ không thay đổi. Thái ớt người, thái nhất vậy. Thái ớt thiên tiên, là tự thân là một, thống hợp ra rõ ràng hơn chính mình, lực lượng cường đại hơn. Mà thái ớt chân tiên, là tại tự thân là một trên cơ sở, nhục thân hồn phách nguyên thần hợp nhất, triệt để làm được vĩ lực như một. Về phần thái ớt kim tiên, cũng là đang cầu xin cái này một, với lại đi tới theo một ý nghĩa nào đó đỉnh phong. Cầu, là chống lên tam hoa nở rộ hợp nhất, tinh khí thần dung hội quán thông, hôn nguyên vô lậu, tự nhiên là một. Lại hướng lên đại la cảnh giới, kỳ thực cũng cùng vừa có quan. Dương Tiền nhàn nhạt đề đầy miệng, sau đó tiếp tục nói, thái ớt kim tiên quan khiếu là tinh khí thần tam hoa, như vậy làm sao nở rộ, thống hợp tam hoa, chính là chỗ của đạo. Ta trước đã nói, đường của ta không thích hợp đại đa số người, chỉ có thể cho các ngươi một cái tham khảo. Nói xong, Dương Tiền nhìn trước mắt hai người, cười nói, mặc dù cô ta tư chất ngộ tính không bằng hai người các ngươi, nhưng có nhiều thứ, chỉ có cô ta có. Ngài là nói, bạn sinh thần vật. Khương Kỳ thần sắc khẽ động, hỏi, không sai, thái ớt của ta kim tiên chi đạo, ngay tại trên người Bảo Liên Đăng. Dương Tiền hơi cười một chút, gọi ra Bảo Liên Đăng đến, tại nàng quanh thân lặng lặng lượn vòng lấy. Bởi vì ta cùng với Bảo Liên Đăng phối hợp, cho nên tự nhiên thân cận. Dương Tiền giải thích cặn kẽ, do đó, ta là mượn nhờ Bảo Liên Đăng linh vận, chiếu sáng chống lên tam hoa, lại mượn hình hóa hình, ngưng tụ ra tinh khí thần tam hoa bản tướng, tự nhiên thành tiểu thái ớt kim tiên. Con đường này, thậm chí có thể nói chỉ thích hợp ta. Mà ta vì chính mình nêu ví dụ tử, hoặc nói, sư môn của các ngươi trưởng bối để ta tới dạy bảo các ngươi tấn thăng thái ớt kim tiên chi đạo, chính là vì nói cho các ngươi biết nói đến đây. Dương Thiền ngừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Khương Kỳ cùng Diệu Âm. Khương Kỳ như có điều suy nghĩ nói ra, không có cố định con đường, mỗi người cũng có thích hợp tự thân đường. Nói đến đây, Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Thiền, tiếp tục nói, nhất định có thích hợp dân chúng bình thường con đường, nhưng ngại nhưng không có nói, là bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ không đi bình thường nhất lộ, không có giống nhau đại la. Dương Tiền đột nhiên nói, mỗi một vị đại la cũng có độc đạo thuộc về mình, trừ ra có chút hàng lợm. Khương Kỳ im mắng gật đầu, rơi vào trầm tư, mà một bên Diệu Âm nhưng vẫn không có nói, chỉ là cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trên người nàng khí cơ tại tối nghĩa dao động. Khương Kỳ cùng Dương Tiền gần như đồng thời phát hiện Diệu Âm dị thường. Độ kiếp, Khương Kỳ không khỏi nhíu lông mày, khí cơ này hắn quá quen thuộc. Ban đầu ở Côn Lôn Tiên Chỉ độ thái ớt chân tiên lôi kiếp, chọn vẹn 120 đạo lôi đỉnh, đánh cho Khương Kỳ dục tiên dục tử. Nay ngộ tính, Dương Tiền có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải thật bất ngờ, chậm rãi nhìn về phía Khương Kỳ. Ngươi xem một chút người ta, ngươi vì sao liền không có ngộ ra ít đồ đến? Khương Kỳ chớp mắt, không nói gì. Dương Tiền cười cợt một câu sau đó, thủy tụ tùy ý lập tức, không gian bị na di. Khương Kỳ chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã ở vào đám mây. Cách đó không xa chính là đỉnh Hoa Sơn, mà Diệu Âm chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên khung chi thượng, chẳng biết lúc nào tụ họp mảng lớn mây đen. Thuộc về Diệu Âm lôi kiếp, muốn bắt đầu. Chương 298, lại vào giải ưu các chương 298, lại vào giải ưu các. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vài vị lôi tướng thân ảnh tại trong lôi vân như ẩn như hiện. Hắn nhận ra trong đó một vị, thần sắc khẽ động, truyền âm hỏi, "Tất tướng quân, không biết lần này là cái gì tầng cấp lôi kiếp?" Đầu linh kia lôi tướng nghe vậy, có chút đắng buồn bực hồi đáp, "Chân quân, này không được nói trước nói ừm." Khụ 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 khụ. Tất tướng quân ho khan một tiếng, chết sống không nói lời nào. Khương Kỳ hiểu rõ gật đầu, nhìn về phía Diệu Âm, nói ra, 48 đạo lôi kiếp, chú ý. Đỉnh Hoa Sơn bên trên, Diệu Âm lặng lặng ngồi xếp bằng, nghe vậy, giật mình mí mắt. Có thể bắt đầu. Khương Kỳ đối với thiên thượng lôi vân nói. Tất tướng quân gật đầu, hình như vừa mới không hề nói gì một dạng, phất tay thúc đẩy kiếp lôi. Sau đó, đối với Khương Kỳ chắp tay hành lễ, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đến nơi này, thực sự không phải Thần Tiêu Ngọc Xu có thể can thiệp. Vâng. Rất nhanh, đạo kiếp lôi thứ nhất đều bổ xuống. Diệu Âm chậm rãi mở mắt ra, nhưng vẫn không có động tác. Vẹn vẹn là quanh người hộ pháp thần quang đều hoàn mỹ đỡ được đạo này kiếp lôi. Khương Kỳ cùng Dương Tiền đứng ở lôi kiếp biên giới chỗ nhìn. Dương Tiền thấp giọng nói, Kỳ Nhi, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cô ra tay cản trở, ngươi đi hỏa vận động. Cô không đến mức. Khương Kỳ bất đắc dĩ trước mắt nói ra, chuyện này đối với Diệu Âm mà nói không phải cái đại sự gì, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lỡ như đâu. Dương Tiền chừng Khương Kỳ một chút, nói ra, đây chính là ngươi vị hôn thê. Vâng, chất nhi nhớ kỹ. Khương Kỳ liên tục gật đầu. Rầm. Từng đạo kiếp lôi liên tiếp không ngừng bổ xuống, cuối cùng, tại thứ 12 đạo lúc, Diệu Âm hộ thân thần quang bị đánh nát, mà Diệu Âm cũng theo đó đứng dậy, trong con ngươi chạy xuôi kim sắc quang mang. Từng đạo kỳ môn khí cơ bị Diệu Âm tùy ý ra đây, dung hợp Hoa Sơn thân mình địa mạch khí cơ, cơ hồ là trong nháy mắt đều triển khai nhất đạo đại trận. Tam giới công chi, nếu như muốn cùng một vị thiên nữ đối địch, tuyệt đối không nên cho nàng triển khai kỳ môn độn giáp cơ hội. Vì kỳ môn độn giáp lao tổ tông chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Độ kiếp quá trình căn bản không cần lắm lời, vì đối với Diệu Âm mà nói, loại trình độ này lôi kiếp chỉ có thể coi là hung hiểm, nhưng cũng chỉ là hung hiểm thôi. Rốt cục là tam giới đại tân sinh nổi danh thiên tiêu, Tây Côn Lôn đệ nhất thiên nữ, nội tình chi thâm hậu, vừa xa người bình thường tưởng tượng. 48 đạo lôi kiếp tiếp theo, Diệu Âm hữu kinh vô hiểm, chỉ là quần áo lộn xộn một chút, cùng với pháp lực thiếu hụt. Ngược lại là Khương Kỳ bên này, Dương Tiễn nhiều lần cũng kem chút nhịn không được muốn xuất thủ. Nương theo lấy mây đen tản đi, Dương Tiễn liền vội vã lôi kéo Khương Kỳ đi tới Diệu Âm bên cạnh. Làm sao? Nhưng có ám thương. Dương Tiễn nhìn từ trên xuống dưới Diệu Âm, Bảo Liên đang tại bên cạnh của nàng xoay tròn lấy. Diệu Âm lắc đầu, nói ra, còn tốt, chỉ là cần vững chắc cảnh giới. Khương Kỳ. Dương Tiễn hô một tiếng, sai sử nói, đi thiên đỉnh, mời nhất đạo thiên su viện đắc tử, dùng nhị ca số lượng, đem thần nữ miếu tinh thần tình tùy số định mức kéo lên. Được. Khương Kỳ gật đầu, không có đi nói muốn hay không hỏi một chút sư tôn loại chuyện hoang đường này. Một loại thiên đỉnh tam phẩm trở lên đại thần, tại hạ giới cũng có chính mình đạo thống, thế là đều có tinh thần tinh túy số định mức như thế một cái thuyết pháp. Dùng một bộ phận bổng lộc, đổi thành bắn ra đến hạ giới tinh thần tinh túy. Mà Dương Tiễn, một mực không có cầm qua bổng lộc, mà Thiên Xu viện cũng không có dám hỏi, đều cũng cho đổi thành tinh thần tinh túy số định mức. Hiện tại vừa vặn đến dùng tới lúc. Khương Kỳ tiện tay lấy ra một tấm bùa chú, bấm niệm pháp quyết tế thiên. Sau đó đối với Dương Tiễn gật đầu. Đi, dẫn ngươi đi tinh thất. Dương Tiễn không có đi quản Khương Kỳ, cẩn thận kéo Diệu Âm, mang theo nàng bay về phía thần nữ miếu tiểu thế giới. Cô, ta đây. Khương Kỳ chớp mắt, hỏi. Thích làm gì thì làm. Dương Tiễn quăng một câu. Khương Kỳ. Tốt, chơi như vậy. Khương Kỳ không biết nên khóc hay cười lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn giống như thật có một việc muốn làm. Trong lòng suy nghĩ, Khương Kỳ mò ra một khối ngọc lệ. Sắc. Khương Kỳ trên tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục khối này thất công chúa cho hắn ngọc lệ. Ông. Một cánh cửa mở ra, trực liên hạo thiên tháp trong giải ưu các tiểu thế giới. Khương Kỳ cất bước đi vào. Trời ơi nha. Khương Kỳ vừa mới đi vào giải ưu các, ngẩng đầu nhìn liền thấy lão bảng kia định nọt nụ cười. Chân quân đến rồi. Nhanh mau mời ngồi. Lão bảng rất là ân cần dẫn Khương Kỳ ngồi xuống, rót một chén mây mù miểu miểu nước trà. Chân quân, đây cũng không phải là tam giới chi trà, mà là đến từ Vân trà giới. Lão bảng cười lấy giới thiệu. Vân trà giới. Đó là chư thiên vạn giới một trong, trong đó sinh linh chỉ có một loại, vì mây mù là khu, mà lục địa chi thượng cũng chỉ có cây trà sinh trưởng. Cho nên, tại toàn bộ thế giới ưu bên trong tuyển ưu sau đó, chính là này cực phẩm Vân trà. Khương Kỳ lặng lặng nghe, nâng chung trà lên uống một ngụm. Không sai, là trà ngon. Chân quân thích, quay đầu mang tới cho ngài mấy cân. Lão bảng cười ha hả nói. Khương Kỳ không có từ chối, gật đầu, cười nói, sớm đi thời gian, ta tại thiên ngoại thiên thời, còn muốn cảm tạ bảng lão bản vì ta bôn ba, đa tạ. Đều là điện ra lệnh, lão bảng chẳng qua là một cái chân chạy, không đảm đương nổi. Lão bảng vội vàng đứng lên, khoát tay nói, ngươi cũng muốn tạ. Khương Kỳ đem lão bảng theo hồi trên chỗ ngồi, hỏi, ngươi cũng đã biết tiểu cô đi nơi nào? Lão bảng nghe vậy, lắc đầu nói ra, cái này vậy mà không biết, chỉ là đoạn thời gian này, điện hạ móc rỗng giải ưu các hơn phân nửa đỉnh cấp vật liệu, còn hạ lệnh nhường tiểu nhân có bao nhiêu thu bao nhiêu, lô vốn cũng không đáng kể. Dứt lời, lão bảng cảm thán nói, kỳ thực điện hạ hay là không có lý giải giải ưu các tồn tại ý nghĩa. Đất này giới, cái khác đều là chi tiết nhanh cuối, giải ưu, giải chính là điện hạ lo, vì thế chớ có nói lô vốn, chính là muốn lao bằng mệnh, cũng là chuyện một câu nói. Khương Kỳ nghe vậy, đối đại thiên tôn sủng nữ nhi hạn mức cao nhất lại đổi mới, tò mò hỏi, cùng loại giải ưu các tồn tại, là mấy vị công chúa cũng có sao? Lão bảng do dự một lát, thấp giọng trả lời, tiểu nhân không biết, nhưng nghĩ đến sẽ không. Khương Kỳ nhíu lông mày, kết hợp với trước đó phát sinh có chút chuyện, cùng với đại thiên tôn đối tiểu cô sắp đặt, Khương Kỳ dường như đã hiểu cái gì, nhưng không có dám hướng sâu suy nghĩ. Lão bảng cẩn thận nhìn Khương Kỳ thần sắc, cúi thấp xuống con người không nói chuyện. Trầm mặc một hồi, Khương Kỳ mở miệng nói, ta trước mấy ngày đưa tới viên kia xá lợi tử còn tại, tự nhiên là cẩn thận bảo quản lấy, tiểu nhân cái này nói ra. Lão bảng nghe vậy, đưa tay vung ra một vệt thần quang, không bao lâu liền có một cái khôi lỗi cẩn thận giơ khay đi tới. Khay bên trong dĩ nhiên chính là vô tâm xá lợi tử, hoặc nói mang theo vô tâm linh hồn, chân linh cùng với khác tất cả xá lợi tử. Khương Kỳ đứng dậy, là lúc cùng vô tâm tâm sự. Chương 299, Khương Kỳ, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Chương 299, Khương Kỳ, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Khôi lôi đem khay đặt ở trên mặt bàn, lặng lặng rời đi. Khương Kỳ con mắt nhìn kia lu mờ ảm đạm xá lợi tử, thử nghiệm câu thông vô tâm suy nghĩ, nhưng mà thử mấy lần đều là không công mà lui. Cũng không phải nói vô tâm thần niệm đã biến mất, đường đường tiên sinh phật tử sẽ không điếu đớt như vậy. Gia hỏa này chỉ là giả chết mà thôi, hoặc là nói cách khác, không nghĩ phản ứng Khương Kỳ. Mà đối với cái này, Khương Kỳ vẫn đúng là không có biện pháp gì, nếu như cưỡng ép kích thích vô tâm, rất có thể sẽ nhường cái này xá lợi tử phá toái. Kia vô tâm đều triệt để lạnh, có thể cũng đúng thế thật vô tâm hy vọng. Hiện tại con hàng này có chút bi thương tại tâm chết hương vị. Chân quân muốn cùng hắn câu thông. Lão bảng đột nhiên hỏi. Khương Kỳ nghe vậy, gật đầu, hỏi, ngươi có biện pháp? Lão bảng kiêu ngạo cười một tiếng, nói ra, không sợ chân quân chê cười, tại đây giải ưu cát, lão bảng không dám nói cái khác, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không sao hết. Sẽ không đả thương đến này xá lợi tử a? Đương nhiên sẽ không. Lão bảng xoa xoa thủ, nhìn về phía kia xá lợi tử, cười nói, liền xem như Phật tử, đến rồi giải ưu cát, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Khương Kỳ nhíu lông mày, lui về phía sau hai bước, ra hiệu lão bảng bắt đầu làm việc. Lão bảng cười hắc hắc, lần nữa trong nháy mắt phát ra một vệt thần quang. Khôi lỗi động tác vẫn như cũ rất nhanh, không chỉ trong chốc lát, nối liền không dứt đám khôi lỗi, liền lấy đến rồi một đống lớn cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Lão bảng đối Khương Kỳ cười nói, nơi này có chút ít vật liệu, tiểu nhân vốn là không có quyền vận dụng, nhưng điện hạ sớm có phân phó, muốn thỏa mãn chân quân ngài mọi yêu cầu. Lần này, tiểu nhân cũng là dính ngài tiện nghi. Khương Kỳ cười cười, không nói gì. Lão bảng vậy thu hồi đàm tiếu tâm tư, bắt đầu chuyên tâm bố trí. Nhưng Khương Kỳ thần sắc lại cổ quái, bởi vì hắn nhìn không ra lão bảng này làm là cái gì làm việc. Chỉ thấy lão bảng đầu tiên là đem xá lợi tử tiện tay ném ở trên đất trống, sau đó bắt đầu nhảy lên cùng loại thượng cổ vũ trúc nhảy múa, nhưng không có cố kia man hoang hứng thú, tựa hồ là cải tiến qua. Một cỗ mơ hồ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán khí cơ tùy theo xuất hiện. Lão bảng vội vàng dừng động tác lại, cầm lấy một cái loa sư xác, tiết lộ một chút, tung xuống mấy giọt mang theo gió biển vị mặt thủy. Sau đó trực tiếp đừng nặn nát kia loa sư xác, đem mảnh vỡ gắn xuống dưới. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, xá lợi chung quanh không hiểu ra sao đồ chơi càng ngày càng nhiều. Khương Kỳ thậm chí nhìn thấy lão bảng cầm một khối vải quấn chân trùm lên xá lợi thật tốt, phủ xuống vải quấn chân sau đó, lão bảng ngồi thẳng lên, đối Khương Kỳ gật đầu, cười có chút quỷ dị, nói ra, lần này chúng ta vị này thiền sinh Phật tử không nghĩ ra được cũng không được. Ông. Quả nhiên, lão bảng lời còn chưa dứt, kia xá lợi tử liền rõ ràng qua vải quấn chân, phát ra từng đợt kim sắc hào quang cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành vô tâm dáng vẻ. Chẳng qua, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới chỉ là một hồi sương mù, liền cùng nhất đang rất giống. Vô tâm sắc mặt có chút khó coi, cúi đầu nhìn thoáng qua xá lợi tử. Sau đó một điểm Phật tử bao phục cũng không có chầm chầm vào lão bảng. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi đợi ta ra tới, tiểu tăng sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngã Phật tử bi. Vô tâm cắn răng nghiến lợi che mũi, muộn thanh muộn khí mà nói. Lão bảng nghe răng cười một tiếng, không một chút nào quan tâm. Ngã Phật tử bi? Ở đâu tử bi? Khương Kỳ mở miệng hỏi. Vô tâm cũng không có cách làm bộ không nhìn thấy Khương Kỳ, thở dài nói, bố cục thất bại, ngươi nhìn tiểu tăng đi chết liền tốt, vì sao vẽ vời thêm chuyện. Khương Kỳ cười nói, ngươi bây giờ cùng chết rồi cũng kém không nhiều, là một khóa con rơi. Khương Kỳ nói tới nói lui, một điểm cho vô tâm mặt mũi ý nghĩa đều không có. Hiện tại vô tâm chính là một khóa con rơi, kế hoạch thất bại sau đó con rơi. Ha ha. Vô tâm cười lạnh, nói, ngươi có tin ta hay không hiện tại đi đầu thai, sau đó vẫn sẽ là thiên sinh Phật tử. Ha ha. Khương Kỳ còn lấy cười lạnh, nói, ngươi sẽ trở về sao? Vô tâm trầm mặt lại, không nói gì. Vì Khương Kỳ nói đúng, hắn sẽ không lại về đến Phật môn. Hắn là thiên sinh Phật tử, là tam giới đại tân sinh chói mắt nhất thiên kiều một trong. Đã từng, hắn cũng là để làm vinh dự Phật môn làm nhiệm vụ của mình. Cũng có tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tất nhiên có thể ngồi cao liên đài, lôi âm tự bên trong có Phật vị. Nhưng mà, trước đây không lâu, hắn hiểu rõ hắn sai lầm rồi. Đối với Phật môn mà nói, tương lai vô tâm, tự nhiên là Phật môn chiêu bài một trong, nhưng bây giờ vô tâm, giá trị so ra kém một vị khả năng rất lớn xuất hiện, tên là Na Cha Bồ Tát Phật Tôn. Cho nên vô tâm trở thành vật hy sinh. Cho dù thất bại cũng không có cái gọi là, dù sao ngã Phật thần thông quảng đại, chỉ cần luân hồi chuyển thế một lần, vô tâm vẫn như cũng là ta Phật môn Phật tử. Đối với cái này, vô tâm chỉ muốn nói, và ngươi nương ngữ ngươi nói không sai. Vô tâm thở dài ra một hơi, nhìn về phía Khương Kỳ. Ta, không chỗ có thể đi. Hắn nói. Ồ. Khương Kỳ mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, ông trời của chúng ta sinh Phật tử đã. Không, chỗ, có thể, đi. Khương Kỳ từng chữ nói ra mà nói. Kia âm dương quái khí hương vị, ngay cả một bên lão bảng cũng kem chút không có kéo căng ở vô tâm chầm chầm vào Khương Kỳ. Nếu như hắn hiện tại có nhục thân, kia răng nhất định bị hắn cắn rát băng băng. Chơi vui sao? Không dễ chơi. Khương Kỳ cười căn bản ép không được, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Vô tâm hung tận theo dõi hắn, thật lâu. Nhưng cuối cùng lại tiết khí lỏng xuống, hỏi, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ làm những việc này. Nói đi, cần ta làm cái gì? Còn nhớ ta trước đó nói với ngươi sao? Khương Kỳ cười lấy hỏi. Cái gì? Vô tâm sửng sốt một chút, không biết Khương Kỳ đang nói cái gì. Trước đó tại trường An Đường Quốc lúc gặp mặt, ta nói, chỉ cần ngươi gật đầu, xiển giáo bất luận một vị nào tiên chân, đều có thể thu ngươi làm đồ. Khương Kỳ cười lấy chỉ chính mình, nói ra, ta đi nói. Dù là ta lắc mình biến hóa, trở thành đệ tử đời ba, làm sư thúc của ngươi. Vô tâm trước mắt, hỏi. Dù là ngươi trở thành sư thúc ta. Khương Kỳ chắc chắn nói, Phật môn lãng phí nhân tài, nhưng ta xiển giáo cũng sẽ không. Ngươi biết, chúng ta xiển giáo luôn luôn là thả thiếu không đầu, mà ngươi, rất rõ ràng có phải không thế ra thiên tiêu. Nghiêm túc. Nghiêm túc. Vô tâm chầm chầm vào Khương Kỳ con mắt, dường như mong muốn từ bên trong nhìn thấy sơ hở. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn nhìn thấy đều chỉ có hy vọng ước cùng nghiêm túc. Hắn dễ lý giải, cái trước giống như là đang nói, tới, nhà ta cửa lớn thường mở ra. Cho ta một quãng thời gian suy xét. Vô tâm cuối cùng không gật đầu cũng không có lắc đầu. Có cái gì tốt suy tính? Khương Kỳ hỏi, ngươi sẽ không vẫn đúng là muốn trở về tiếp tục làm người thiên sinh Phật tử a? Cho dù không quay về, tiểu gia vậy không nhất định không nên đi người xiển giáo. Vô tâm lườm một cái. Khương Kỳ cười ha ha, ra hiệu lão bảng. Sau đó lão bảng cười xấu lấy ra một cái khác viên vải quần chân, phía trên còn mang theo không thể giải thích màu vàng luống đốm. Vô tâm đột nhiên thất sắc. Ngươi đây là ép dân lành làm kỹ nữ. Khương Kỳ, đậu xanh rau má. Đừng nói khó nghe như vậy. Khương Kỳ móc móc lỗ tai. Bất kể thế nào nhìn xem, xiển giáo cũng mạnh hơn Phật môn a. Một bên nói, Khương Kỳ một bên ra hiệu lão bảng trên bảo. Vô tâm mong muốn lui lại, nhưng trở ngại trạng thái của hắn bây giờ, cái gì đều không làm được. Ngươi đừng nhường hắn đến.
Vô Tâm tốc độ nói cực nhanh hô, ta đồng ý. Sớm như vậy không phải tốt. Khương Kỳ lẩm bẩm một câu, nhường lão bảng lui lại đồng thời, tiện thể đá một cái bay ra ngoài xá lợi tử bên trên vải cuốn chân. Rốt cuộc, hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Chương 300, cho Phật môn nói xấu, chúng ta là nghiêm túc. Chương 300, cho Phật môn nói xấu, chúng ta là nghiêm túc. Vô Tâm thở phào nhẹ nhõm, không phải hắn sự nhẫn nại không đủ, thật sự là đồ chơi kia thái đỉnh. Hương vị kia, thật sự là không cách nào hình dung. Ngươi cảm thấy ai tương đối tốt? Khương Kỳ đã bắt đầu tách ra đầu ngón tay đến. Nếu là muốn tinh thâm xiển giáo chi pháp, có thể bái sư Nam Cực Tiên Ông hoặc là Quảng Thành Tự hai vị tổ sư bá. Nếu là chỉ nghĩ muốn một cái tên tuổi, tránh một cái thanh nhàn, cái kia có thể bái sư Vân Trung Tử hoặc là Hoàng Long hai vị này sư thúc tổ. Nói đến đây, Khương Kỳ nhún vai, nói ra, đương nhiên, cái khác vậy không có vấn đề, tùy ngươi chọn. Tin tưởng ta, chúng ta xiển giáo mỗi một vị chân tu, cũng vô cùng chào mừng một vị Phật môn thiên sinh Phật tử bỏ gian tà theo chính nghĩa. Khương Kỳ mỉm cười nói, hắn ở đây bỏ gian tà theo chính nghĩa bốn chữ thượng nhấn mạnh. Đừng nói là Vô Tâm, tùy tiện một cái Phật môn thiên tài, xiển giáo cũng sẽ không cự tuyệt. Khỏi cần phải nói, chính là đơn thuần vì ác tâm một phen Phật môn cũng đáng được. Thiên Kim thị xương ngựa nha, chúng ta xiển giáo vậy không phải không biết, chơi. Vô Tâm nghe vậy, hỏi dò, nếu không, lại hướng lên một điểm. Khương Kỳ mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ là rút ra hãm tiên kiếm tới. Ánh sáng màu đỏ tại Khương Kỳ trên mặt thiểm thước, đem kia thân thiết nụ cười làm nổi bật có chút dữ tợn. Muốn cho đạo gia gọi ngươi sư thúc, đã rất quá đáng, ngươi thế mà còn nghĩ chướng một đời. Chỉ đùa một chút. Vô Tâm ngượng ngùng khoát khoát tay. Sau đó thần sắc biến nghiêm túc lên. Bình tĩnh mà xem xét, Khương Kỳ chỗ xiển giáo là bây giờ chính mình lựa chọn tốt nhất, thậm chí có thể là lựa chọn cuối cùng. Những địa phương khác, cho dù là thiên đình, cũng không thể hoàn toàn tránh đến từ Phật môn ảnh hưởng. Nhưng xiển giáo hoàn toàn không quan tâm. Đương nhiên, nhân giáo cùng tiệt giáo có thể, nhưng cái trước niêm phong cửa vô số năm, Vô Tâm không cho là mình có thể làm cho nhân giáo khởi động lại thu đồ cánh cửa. Về phần hắn, nếu như Lục Thánh có thể bước vào tam giới, vậy đối với Vô Tâm mà nói chính là tuyệt lựa chọn tốt. Đáng tiếc không có nếu như. Do đó, xiển giáo chính là lựa chọn duy nhất. Đầu tiên, xiển giáo rất tình nguyện tiếp nhận Vô Tâm, đồng thời cho Vô Tâm một cái tương đối sĩ diện thậm chí rất cao địa vị, thậm chí cả tuyệt sẽ không keo kiệt xiển giáo đích truyền pháp môn. Tiếp theo, Vô Tâm là Phật môn bổ nhiệm đại tân sinh một vị duy nhất Phật tử, hắn ở đây bị Phật môn thương thấu tâm sau đó chuyển ném xiển giáo. Như vậy, đây đối với Phật môn đả kích không tỉ như đến ăn một cân thịt thịt yếu bao nhiêu. Mặc dù chèn ép không được Phật môn khí vận, nhưng buồn nôn cũng có thể buồn nôn chết người. Ta phải nghĩ, Vô Tâm cuối cùng nói. Khương Kỳ nghe vậy, nhíu lông mày, nói ra, lão huynh, ngươi cái này liền có điểm không biết xấu hổ. Vô Tâm lại nói, thổ phỉ dựa vào hầm lò đều phải mang lên đầu danh trạng, càng không muốn là ta. Do đó, Khương Kỳ nhãn tình sáng lên, cũng muốn cho ta chút thời gian, tổng kết một vài thứ. Vô Tâm nói như thế, nhìn Khương Kỳ con mắt lóe sáng lên, ra vẻ nghi ngờ hỏi, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta làm sao không biết xấu hổ? Khương Kỳ cười ha hả lắc đầu, nói ra, nói cái gì đó, ngươi nhớ lầm, ta thân ái tương lai sư thúc. Ngươi so với ta càng thích hợp tại Phật môn huấn. Vô Tâm bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Điều này không biết xấu hổ kình, quả thực so với chính mình đều giống như Phật tử. Lão bảng, Khương Kỳ hô, chân quân xin phân phó. Lão bảng đội vàng xuống tới, cung kính lắng nghe. Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, chỉ vào Vô Tâm, nói ra, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, tại ngươi đủ khả năng trong phạm vi. Lão bảng nghe vậy, không chút do dự gật đầu, nói ra, chân quân xin yên tâm, tiếp xuống 3 tháng, tiểu nhân sẽ hầu hạ tốt Vô Tâm đại nhân. Khương Kỳ không có thêm kỳ hạn, nhưng lão bảng lại nói 3 tháng. Vô Tâm cũng không có cái gì tỏ vẻ. Rốt cuộc, chính mình đây coi như là quy hàng, cho dù cùng Khương Kỳ có chút tư nhân quan hệ, nhưng cũng muốn đem thành ý của mình lấy ra. Khương Kỳ lại giao phó vài câu sau đó, liền rời đi giải ưu các. Sau khi đi ra, bước chân không dừng lại, trực tiếp hướng Côn Lôn Sơn chỗ mà đi. Đến dưới chân núi, Khương Kỳ vừa mới nghiêm túc áo mũ, còn chưa kịp hành lễ, liền nhìn thấy lúc thì trắng ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Kỳ trước mặt, chính là Bạch Hạc đồng tử. Sư bá. Khương Kỳ chắp tay hành lễ. Bạch Hạc đồng tử gật đầu, thần sắc quái dị nói, tiểu tử ngươi gần đây đến Côn Lôn như thế nào như thế chịu khó? Khương Kỳ cười đùa nói, tưởng niệm sư bá, đến xem. Lấy đánh. Bạch Hạc đồng tử cười mắng một tiếng, hỏi, nói một chút đi, lần này là chuyện gì? Khương Kỳ nghiêm mặt nói, xác thực có một việc, vừa bận do sư bá làm chủ. Dứt lời, Khương Kỳ đem Vô Tâm hiện nay trạng thái, cùng với tự mình làm hứa hẹn nói một lần. Đương nhiên, trọng điểm nói rất đúng Vô Tâm hiện tại chuyện đang làm. Càng nghe, Bạch Hạc đồng tử con mắt càng sáng. Cuối cùng càng là hơn một cái tát đập vào Khương Kỳ trên bờ vai, khen, làm tốt. Tự cấp Phật môn nói xấu trong chuyện này, tất cả xiển giáo đều không có một cái nào không chú ý bất quá, việc này vẫn đúng là không phải ta có thể hoàn toàn làm chủ, đi theo ta, đi gặp sư tôn. Bạch Hạc đồng tử suy nghĩ một lúc, dứt khoát hóa thành bạch hạc chi hình, cuốn lên Khương Kỳ đều bay về phía Côn Lôn Sơn chi đỉnh. Không bao lâu, Khương Kỳ đi tới trong mây một lương đỉnh. Đỉnh nghỉ mát trong có hai vị tiên chân tại đánh cờ. Trong đó một vị, tự nhiên là Khương Kỳ tổ sư bá, Bạch Hạc đồng tử sư tôn, Nam Cực Tiên Ông. Mà đổi thành một vị, thì là thân xuyên trang phục, hông đeo trường kiếm, mặt mày bén nhọn thanh niên. Khương Kỳ gặp qua tổ sư bá. Khương Kỳ tiến lên chắp tay hành lễ. Nam Cực Tiên Ông rơi xuống một khoản tử, sau đó ngẩng đầu cười nói, ngươi ý đồ đến, ta đã biết, tới trước bái kiến Canh Thìn tướng quân. Canh Thìn tướng quân. Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, bận điệu chắp tay hành lễ, nói, vạn bối gặp qua Canh Thìn tướng quân. Không ngờ rằng,
cùng Nam Cực Tiên Ông đánh cờ vị này, lại là giúp đỡ Đại Vũ Trị Thủy Ứng Long canh thịnh, Tây Côn Luân đệ nhất song hoa hồng côn. Tây Côn Luân thế lực cấu thành nói phức tạp vậy phức tạp, nói đơn giản vậy đơn giản. Nhưng bất kể thế nào luận, chỉ nhìn chiến lược lời nói, trừ ra Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hai vị này đại lão, cùng với không biết sâu cạn Lục Ngô bên ngoài, chính là vị này. Có thể nói, không thể nghi ngờ đại lão. Tiểu Hữu không cần phải khách khí. Canh Thìn cười lấy gật đầu, nói ra, về sau không thể thiếu lui tới, nói đến, ngươi cũng vậy nửa cái Tây Côn Luân người. Dứt lời, suy nghĩ một lúc, mò ra một hạt châu, tiện tay ném cho Khương Kỳ. Năm đó ta phụ tá Đại Vũ Chi Thủy, vớt ra đây không ít đồ chơi nhỏ, đưa ngươi một cái làm lễ gặp mặt. Khương Kỳ nhìn trong tay hạt châu. Ừm, tiên thiên thủy nguyên ngưng tụ mà thành, không dám nói có tiền mà không mua được, như thế nào vậy là bảo vật vô giá. Đa tạ tướng quân chi ban thưởng. Canh Thìn gật đầu, nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông, nói ra, nhìn tới ván cờ này muốn trước phong tồn. Ngươi chỉ là hạ bất quá ta. Nam Cực Tiên Ông vừa cười vừa nói, chờ ta ngày mai lại đến. Canh Thìn không phục nhíu lông mày. Sau đó, cùng Nam Cực Tiên Ông mỉm cười cáo tử. Nam Cực Tiên Ông đối Khương Kỳ cười nói, này Côn Lôn Sơn bên trên, lão đạo cùng Canh Thìn đều là giữ nhà người, một tới hai đi đều quen thuộc. Sau đó, Nam Cực Tiên Ông tiếp tục nói, lần này, ngươi lập được công, muốn cái gì? Chương 301, phong ba trấn, Ôn Tiểu Cầm chương 301, phong ba trấn, Ôn Tiểu Cầm ban thưởng. Khương Kỳ nghe vậy, đếm trên đầu ngón tay tính một cái, hắn còn thật không biết mình thiếu cái gì. Nếu không, ngài cho ta giảng một chút Thái Ức Chân Tiên cảnh giới. Khương Kỳ thăm dò tính hỏi, hiện tại chính mình vừa mới tấn thăng Thái Ức Chân Tiên, chỉ có thể coi là sơ bộ ổn định cảnh giới, nhưng rất nhiều thứ cũng không rõ ràng lắm. Sư tôn gần đây bận việc nhìn Ngũ Vương Huyên Hách chân phụ truyện, Na Cha sư thúc đang hưởng thụ niềm vui gia đình, hầu ca đi bế quan tấn thăng đại la. Về phần sư tổ Ngọc Đỉnh chân nhân, dù sao Khương Kỳ trong thời gian ngắn là tìm không đến người. Cô cũng tại vội vàng chăm sóc Diệu Âm bế quan. Trước đây, Khương Kỳ muốn đem thỉnh giáo chuyện này áp sau, nhưng bây giờ, Khương Kỳ phát hiện tại trước mặt đều có một vị tuyệt cao người chỉ đường. Cái này có thể không tính là ban thưởng. Nam Cực Tiên Ông nghe vậy, cười ha hả nói, bất quá, đã ngươi nói, lao đạo tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Dứt lời, hắn đứng dậy, khoát khoát tay. Đi theo ta, ban thưởng tạm thời đi lại, ngày sau hãy nói. Là. Khương Kỳ cung kính gật đầu, nhắm mắt theo đôi đi theo Nam Cực Tiên Ông trái hậu phương. Bạch Hạc đồng tử cũng không có theo tới, mà là thu thập lại bàn cờ. Khương Kỳ đi theo Nam Cực Tiên Ông, dọc theo Côn Lôn Sơn đường núi chậm rãi dạo bước, đi thẳng đến mây mù như có như không chỗ. Nam Cực Tiên Ông vừa rồi mở miệng, Khương Kỳ, ngươi cảm thấy Thái Ức Chân Tiên là cái gì? Khương Kỳ nghe vậy, suy tư thật lâu, cuối cùng lại lắc đầu, cười khổ nói, ngài muốn nghe đáp án, tất nhiên không phải cái gọi là Thái Ức Chân Nhất. A, Nam Cực Tiên Ông khẽ cười một tiếng, rêu rêu nói, cũng luôn ta xiển giáo đệ tử đợi bốn người đứng đầu Khương Chân Quân ngộ tính có 102 tầng giới, vì sao lần này như thế khiêm tốn? Văn bối có tự mình hiểu lấy, không biết là không biết. Khương Kỳ thẳng thắn nói. Tốt. Nam Cực Tiên Ông thỏa mãn gật đầu. Không sợ đần, không sợ lười, liền sợ phung má giả làm người mập ra vẻ hiểu biết. Nộ tính cao tuyệt là một chuyện, cần người dẫn đường là một chuyện khác. Thái Ức Chân Nhất là một cái không tệ đường. Nam Cực Tiên Ông nhìn phía trước mây mù như có như không, cười nói, cũng là tam giới đại đa số tu giả lại đi đường. Khương Kỳ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hai, ba bước đuổi tới Nam Cực Tiên Ông trước mặt. Sau đó nghiêm túc áo mũ, vươn người hạ bái. Mời tổ sư bá dạy ta. Nam Cực Tiên Ông cười lấy, không để cho Khương Kỳ đứng dậy, chỉ là cười nói, lao đạo nói con đường này là tại Thái Ức Chân Nhất chi thượng, đi ra càng xa, càng ổn, càng rộng rãi hơn đường. Năng lực đi bao xa, lại muốn xem chính ngươi. Vừa dứt lời, nhưng lại dư âm còn văng vẳng bên hai. Khương Kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt mây mù xoay tròn, nhét đầy tầm mắt của mình. Không biết đã qua bao lâu, mây mù tiêu tán, chỉ là cảnh sắc trước mắt lại không còn là cô lôn. Thay vào đó, là một cái nhìn lên tới An Bình Tường Hòa thị trấn nhỏ. Đây là địa phương nào? Khương Kỳ hơi nghi hoặc một chút nghĩ. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện trên người mình đơn giản đạo bảo chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một thân đại hồng đạo bảo. Lão quân. Khương Kỳ trong lòng niệm một tiếng. Tại trong óc của hắn, đột nhiên nhảy ra một cái âm dương ngư, hóa thành hai cái màu đen chữ lớn. Lại được. Khương Kỳ thấy vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu, đưa tay, chập ngón tay lại điểm tại trên người mình. Ông. 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 Liên tiếp ba tiếng bù bù. Chỉ thấy nhất đạo bén nhọn thần quang, cùng với nhất đạo hòa hợp xanh biết hỏa diễm khí cơ, cùng với tuyết trắng ánh trăng lần lượt đồng bể mà ra. Khương Kỳ chủ động giải trừ sư tôn cùng cô cùng với Thái Âm Tinh Quân ba vị này trưởng bối trên người mình giá trị. Hiện tại Khương Kỳ chỉ là Khương Kỳ, trên người không có bên cạnh đồ vật và khí thế. Hiện tại Khương Kỳ chính là đơn thuần Khương Kỳ, cùng với là thứ thuộc về Khương Kỳ. Sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Khương Kỳ đợi một hồi, cái gì cũng không có xảy ra. Hắn cười hiểu ý quả nhiên, đây là sư môn quyết định tốt chuyện. Cho dù Khương Kỳ không đúng Nam Cực Tiên Ông đưa ra như thế một cái yêu cầu, sớm muộn gì cũng muốn đi như thế một lần. Lão quân đạo bảo biến mất, chính là đang nhắc nhở hắn, đem tất cả không thuộc về Khương Kỳ thứ gì đó cũng tạm thời vứt bỏ. Cũng đúng thế thật, vì sao? Tại Khương Kỳ tản đi thuộc về Dương Tiễn Dương Thiền cùng với Thái Âm Tinh Quân gia chỉ sau đó, ba vị này trưởng bối không có dị động nguyên nhân. Chỉ sợ Nam Cực Tiên Ông đã sớm đánh tốt chào hỏi. Là cái này có sư thừa chỗ tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy tiềm lực của ngươi, như vậy thì sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng, vì ngươi chiếu sáng con đường phía trước. Làm xong đây hết thảy, Khương Kỳ điều chỉnh tốt tự thân, nhìn trước mắt chấn nhỏ, cất bước đi tới. Cái chấn nhỏ này tiếp giáp nhìn một con sông, đi vào thị trấn sau đó, đối diện nhìn thấy
chính là một cái bến đỏ. Cho dù đã đến buổi tối, vẫn như cũ có người đánh lấy bó đuốc, nối liền không dứt lui tới hai bên bờ. Nước sông cũng không rộng, ước chừng 200 trượng có thừa, đối với tiên thần mà nói, chỉ là một cái rãnh nước nhỏ, nhưng đối với phàm nhân tới nói, thì nhất định phải mượn nhờ thuyền mới có thể vượt qua. Phong ba độ. Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn trước mắt đèn tờ, cùng với phía trên ba chữ to. Vì sao lên như thế một cái hung danh? Hắn tự mình lẩm bẩm nói. Bởi vì này thị trấn đều gọi phong ba trấn, bến đỏ tự nhiên cũng phải gọi phong ba độ. Có người đáp lời. Khương Kỳ quay đầu nhìn lại, là một vị lão giả, phía sau là một cái dày đặc đại tốt lều, bên cạnh đứng thẳng một cái biển gỗ. Hiểu, trà. Rất hiển nhiên, đây là một cái khách sạn. Lão giả thấy Khương Kỳ nhìn qua, cười ha hả nói, tiểu đạo trưởng, trời tối hàn khí trọng, đến nghỉ chân một chút, uống chén trà nóng ngủ ấm thân thể a. Khương Kỳ đương nhiên đều có thể gật đầu, ngồi ở tối tới gần cửa trên mặt bàn. Nói là cửa, kỳ thực chính là một cái hàng giả môn. Thấy lão bản đến châm trà, Khương Kỳ hỏi, có rượu không? Có là có, chỉ là. Lão bản nhìn Khương Kỳ trên người đã bảo, nhà ta sư thừa không cấm rượu. Khương Kỳ mỉm cười giải thích nói. Lão bản lúc này mới gật đầu, quay người xin một chén rượu đến, lại bưng tới một bàn mùa thức nhắm. Tiểu đạo trưởng mời. Khương Kỳ gật đầu, liệt ra một loạt đồng tiền lớn. Chén rượu lớn, lộ ra mấy phần vật đủ, còn nổi lơ lửng mấy cái hạt gạo, chính là bình thường nhất, rượu gạo. Khương Kỳ nhìn thoáng qua phòng trong, mấy cái bàn giang hồ hào khách bưng lên chén lớn, một chén rượu ở trong tay bọn họ sống không quá hai cái hô hấp. Chẳng qua Khương Kỳ không có lựa chọn uống thả cửa, mà là một ngụm nhỏ uống vào. Một lát sau, Khương Kỳ phát hiện mình bị đánh mặt. Vừa mới chính mình còn lời thề son sắt nghĩ, đối với phàm nhân tới nói, mong muốn qua sông, thuyền lá thiết yếu. Nhưng bây giờ, có người dẫm lên mặt sông, theo bờ bên kia chạy chạy tới. Đó là một cái nhỏ nhắn xinh xắn ảnh tử, mặc thiên quần áo màu xanh lam, một đôi thối quái, nhanh chân nhanh chuyển, đạp nước mà đi. Khương Kỳ xác định, người này không phải tu hành giả, nhưng thể nội đã có một loại khắc khí. Đây là võ giả. Khương Kỳ nhíu lông mày, không có quá nhiều chú ý ẩm. Người kia tại lân cận bên bờ lúc, đột nhiên dậm chân một cái, kích thích đến mảng lớn bọt nước, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, trên người một giọt nước cũng không có. Thật thanh tú công phu. Có người giang hồ tán thưởng. Khương Kỳ chỉ coi nghe không được, tiếp tục uống rượu của mình. Nhưng mà, không bao lâu, người kia liền đi đến cửa tử quán. Là một cô nương, nhỏ bé dáng người, eo thon chân, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo cởi mở nụ cười. Nàng đứng ngoài cửa đảo mắt một vòng, phát hiện mỗi cái bàn cũng có người, thế là tầm mắt nhảy qua kia mấy bàn người giang hồ, rơi vào trên người Khương Kỳ. So với những kia cao lớn thu kệch chẳng hán, hay là trước mắt này thành tú tiểu đạo sĩ càng khiến người ta có hảo cảm. Thế là cô nương kia ngồi ở Khương Kỳ đối diện. Hợp cái bàn, ta mời ngươi uống rượu. Cô nương cười lấy, thử lên răng trắng như tuyết. Ta gọi Ôn Tiểu Cẩm. Chương 302, duy nhất hay là hóa phàm. Chương 302, duy nhất hay là hóa phàm. Khương Kỳ chớp mắt, không rõ trước mắt này như quen thuộc tiểu cô nương là lai lịch thế nào. Nhưng hắn cũng không có cái gọi là, liền đưa tay ra hiệu đối phương tùy ý cảm ơn. Ôn Tiểu Cẩm cười cười, quay đầu chào hỏi lão bản, "Lão bản, nhị cân thịt, ba bát rượu." Đến lặng. Lão bản không một chút nào kinh ngạc, ngược lại là vẻ mặt tươi cười bưng lấy đĩa đến, tựa hồ là sớm liền chuẩn bị tốt, thậm chí còn quá mức lên một đầu gà béo. "Hảo gia hỏa, cô nương này hay là khách quen của nơi này?" Khương Kỳ nhíu lông mày. Ôn Tiểu Cẩm không hề để tâm Khương Kỳ ánh mắt, trực tiếp vào tay, lấy một cái đùi gà kín đáo đưa cho Khương Kỳ, sau đó mình ôm lấy kê liền bắt đầu gặm. Cứ như vậy, Khương Kỳ trơ mắt nhìn trước mặt này còn chưa chính mình bả vai cao tiểu cô nương, sững sờ xinh xinh ăn một con gà, nhị cân thịt, ba bát rượu. "Ngươi không sợ ăn quá no sao?" Khương Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi. Ôn Tiểu Cẩm kiêu ngạo cười một tiếng, nói ra, "Ta thế nhưng người tập võ, với lại thiên sinh bắt mạch quán thông, tâm mạch mạnh mẽ, đừng nhìn ta dài nhỏ, luận lượng cơm ăn ba cái tráng hán cũng không sánh bằng ta. Chỉ những thứ này, chỉ là lót dạ một chút mà thôi." Tiểu lượng của nàng là thật không tính là tốt, ba bát rượu gạo vào trong bụng, sắc mặt đã đỏ lên lên. Mà trái lại cái khác mấy bàn các tráng hán, bên chân ít nhất cũng có 4-5 người nhấc đầu bình rượu. "Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì?" Ôn Tiểu Cẩm lần này nhớ ra, chính mình còn chưa hỏi cái này tiểu đạo sĩ tên đấy. "Bần đạo Khương Kỳ, là dạo chơi đạo nhân." Khương Kỳ nhẹ giọng trả lời. "Kia ngươi tới nơi này làm gì? Này cũng không phải cái gì có tiền địa phương." Ôn Tiểu Cẩm nháy mắt mấy cái, nói lẩm bẩm, "Có tiền nhất có thể chính là ta nhà." Khương Kỳ chỉ coi là không có nghe được phía sau câu nói kia, mỉm cười nói, "Người xuất gia, không cầu phú quý. Vậy ngươi ăn cơm làm sao bây giờ?" Bần đạo còn có một chút vào mẹo. "Nếu không ngươi đi làm hòa thượng đi, có thể hóa duyên, như vậy cũng không cần chính mình tốn tiền." Ôn Tiểu Cẩm ngốc vừa cười vừa nói. Khương Kỳ cười không nói, rất hiển nhiên, tiểu cô nương này đã có chút ít say rượu. Nếu để cho Phật môn người nghe nói như thế, có thể biết nước mắt lương trọng. "Ngươi nếu là thật có thể đem trước mắt đạo sĩ kia trở thành hòa thượng, ta Đại Lôi Âm tự cho ngươi lập kim thân. Có lẽ là mượn tự kình, có lẽ là bản tính thoải mái." Tóm lại Ôn Tiểu Cẩm lôi kéo Khương Kỳ hỏi rất nhiều thứ. Khương Kỳ vậy câu được câu không nói thoại. Qua một canh giờ, bóng đêm triệt để giáng lâm, này đơn sơ tiểu quán cũng mất nóng hồi kình. Lúc này, tiểu quán bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Chỉ thấy hai thất cao đầu đại mã lôi kéo xe hướng phía tiểu quán mà đến. Phía trên tiếp theo một cái làm mặc y phục quản gia người, thấy vậy Ôn Tiểu Cẩm nhãn tình sáng lên, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng. "Tiểu thư, người sao lại uống say? Nhanh nhanh nhanh, theo tiểu nhân về nhà đi." Quản gia có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói. A, Ôn Tiểu Cẩm mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó không biết khí lực từ nơi nào tới, trực tiếp xông lên, suýt nữa đem lão quản gia đụng ngã. "Về nhà, về nhà." Nàng la hét, sau đó nhìn về phía Khương Kỳ, kéo lại Khương Kỳ tay áo. "Khương Kỳ, ngươi cùng ta về nhà. Dù sao ngươi vậy không có chỗ ở, đi nhà ta ngủ. Chúng ta là bằng hữu đến rồi địa bàn của ta, không thể để cho ngươi chịu khổ." Ôn Tiểu Cầm rất có nghĩa khi nói. "Đa tạ, bất quá." Khương Kỳ hơi mở miệng cười, lời còn chưa nói hết, liền bị một bên lão quản gia nhẹ nhàng kéo ống tay áo. "Tiểu đạo trưởng giúp đỡ chút, tiểu thư nhà ta đều cái tính tình này, không vừa lòng yêu cầu của nàng, nàng là chết sống không trở về nhà, ngài coi như dỗ dành trẻ con." Lão quản gia nhỏ giọng nói. Khương Kỳ nghe vậy, chớp mắt, nói ra, "Vậy ta đều làm phiền." "Vẻ nho nhã làm gì, thẳng thắn chút." Ôn Tiểu Cầm đại lực chụp Khương Kỳ bả vai một chút, sau đó tựa ở theo xe mà đến thị nữ trên người ngủ tiếp đi. Kia cao lớn thu kệ thị nữ rất là thuần thục đem tiểu thư nhà mình ôm, hướng phía xe ngựa đi đến. Lão quản gia mời Khương Kỳ cũng tới xe, cười nói, "Tiểu đạo trưởng có chỗ không biết, nhà ta lão phu nhân nhất là thiện đãi người xuất gia, phàm có tăng đạo ni loại hình tới cửa, tất nhiên thật tốt khoản đãi. Lão phu nhân tất nhiên là người có phúc." Khương Kỳ tự nhiên hiểu rõ đối phương thích nghe cái gì, theo câu chuyện nói. Chẳng qua lời này cũng không có sai, đây đúng là tích đức chuyện. "Ha ha ha ha." Lão quản gia cười ha ha một tiếng, không để lại dấu vết hỏi tới Khương Kỳ. Khương Kỳ cũng là kiểu cũ, mở miệng một tiếng dạo chơi, mở miệng một tiếng tiểu môn tiểu phái. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại. Khương Kỳ xuống xe, trước mắt là một cái tinh xảo trại viện, tại đây trên thị trấn sắc thực riêng một mặt cờ. Thủ vệ là hai vị trang phục đại hán, vừa nhìn liền biết là lượt qua. Lão quản gia cùng Khương Kỳ đều là nam tử, vì tránh hiểm nghi, liền trước chờ thị nữ ôm Ôn Tiểu Cầm vào ra môn, lúc này mới đi vào. "Hôm nay canh giờ muộn, đạo trưởng trước chấp nhận một đêm, ngày mai tiểu nhân mang đạo trưởng đi gặp lão gia nhà ta cùng lão phu nhân." Quản gia đem Khương Kỳ dẫn tới thiên viện khách phòng, vừa cười vừa nói, "Làm phiền." Khương Kỳ mỉm cười gật đầu. Lão quản gia sau khi rời đi, Khương Kỳ thổi tắt ngọn đèn, nằm ở trên giường. Khương Kỳ trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà. Do đó, tổ sư ba đem hắn đưa tới cái trấn nhỏ này, lão quân thu hồi đạo bảo vì làm nhắc nhở. Là vì để cho mình ở chỗ này tìm thấy cái gì đâu? Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, trong thời gian ngắn nhưng không có đầu mối. Này trấn nhỏ không có gì bí ẩn, chính là một cái thật đơn giản phàm nhân trấn nhỏ, căng hết cỡ có một ít người tập võ. Nhưng đừng nói là Khương Kỳ, ngay cả sơ nhập người tu hành, một tay đánh 10 cái gọi là võ lâm cao thủ cũng không lao lực. Khương Kỳ tại lâm đi vào trước đó, dùng thần thức nhìn qua. Xung quanh trăm vạn dặm, không có yêu thú, không có người tu hành, vậy không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Đơn thuần phàm nhân căn cứ. Chính mình có thể là này trăm trong vòng vạn dặm duy nhất tu hành giả, hơn nữa còn là thái ớt chân tiên. Khương Kỳ không nhịn được nghĩ. Và duy nhất tu hành giả. Là ý tứ này sao? Không đúng, không phải. Khương Kỳ lập tức liền đẩy ngã cái suy đoán này, tổ sư bá vẫn không phải để cho mình đến tại một đám phàm nhân trước mặt biểu hiện ra tiên nhân cao đại thượng a. Như vậy Khương Kỳ giơ ngón tay lên, lại một lần nữa điểm vào ngực của mình. Ông vô hình gợn sóng hiện lên. Nguyên bản tầm 10 năm đều chưa chắc bơm động một lần trái tim, lần nữa tấp nập nhảy lên. Thật giống như một phàm nhân. Không sai, Khương Kỳ chính mình phong cấm tu vi của mình. Hiện tại, nói theo một ý nghĩa nào đó, Khương Kỳ cũng là phàm nhân. Cứ như vậy, chí ít tại đây xung quanh trăm vạn dặm, có thể nói không có dù là một cái người tu hành. Chứ đừng nói là tiên nhân. Sẽ là thế này phải không? Khương Kỳ nghĩ. Hắn không xác định, nhưng cũng không ảnh hưởng thử một chút. Làm xong đây hết thảy, Khương Kỳ cảm giác được một cô đã lâu cơn buồn ngủ, sau đó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời sáng choang. Khương Kỳ vẫn còn tại nằm ỉ, hắn rất lâu đều không có như vậy ngủ một giấc. Ngẫu nhiên tới một lần, là không tệ trải nghiệm. Nhưng tổng hội xuất hiện sát phong cảnh người. Phanh phanh phanh. Có người gõ Khương Kỳ cửa phòng. Sau đó chuyển đến giọng Ôn Tiểu Cầm. Khương Kỳ. Ăn cơm á. Chương 303, kiếm về người coi miếu chương 303, kiếm về người coi miếu Khương Kỳ. Ôn Tiểu Cầm 333 gõ cửa, ngọt ngào giọng nói sững sờ sinh sinh bị hô lên phòng khoáng hứng thú. Khương Kỳ rủi rủi con mắt, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, trước mắt là đổi một thân váy Ôn Tiểu Cầm, nhưng này váy nói như thế nào đây, Khương Kỳ thấy thế nào sao không dự. Thật giống như nguyên bản tự do bay lượn chim nhỏ, bị nhốt vào lồng bên trong đồng dạng. Đó là một tự do cô đương. Khương Kỳ trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Mau tới, ta tổ mẫu đang chờ người đấy. Ôn Tiểu Cầm đối với Khương Kỳ nhe răng cười một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu Khương Kỳ đuổi theo. Trên đường, tiểu cô nương miệng một mực không dừng lại. Ta cùng ngươi giảng, nhà ta tổ mẫu nhất là sùng bái người xuất gia, hiểu rõ ngươi tối hôm qua liền đến, còn trách cứ quản gia không đem nàng đánh thức đấy. Không phải sao, buổi sáng hôm nay tổ mẫu tự mình xuống bếp làm hốt trượt làm ăn cực kỳ ngon món chính bao. Nói xong con nuốt một ngụm nước bọt. Ăn ngon như vậy, Khương Kỳ không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Một đường đi theo Ôn Tiểu Cầm đi tới chính đường, Khương Kỳ chỉnh lý một chút áo mũ, cất bước đi vào. Hai tôn chủ vị, bên trái là một vị mặt mũi hiền lành, đầu đầy tóc bạc lao thái thái, chống một cái gỗ đào quải trượng, thấy vậy Khương Kỳ lại sửng sốt một chút. Bên phải là một vị vai hùng nam tử trung niên, nhìn lên tới cùng Ôn Tiểu Cầm có ba phần tương tự. Bần đạo Khương Kỳ, gặp qua hai vị thiện tín. Khương Kỳ mỉm cười hành lễ. Đạo trưởng không cần đa lễ. Lão thái thái trực tiếp đứng lên, đi tới Khương Kỳ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, sợ hãi than nói, lao thân cả đời này không biết tiếp đãi bao nhiêu người xuất gia, nhưng dường như tiểu đạo trưởng tuổi như vậy liền đã đạo đức thâm hậu, còn là lần đầu tiên thấy. Ngài quá khen rồi, bần đạo còn chưa xuất sư. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, cũng không phải hắn kiêm tốn, mà là hắn thật sự không có xuất sư, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, hắn sư tôn mới xem như vừa mới xuất sư. vì xiển giáo xuất sư tiêu chuẩn là đại la. Trường giáo lão gia cho rằng, ít nhất phải có lượng kiếp không vẫn sức lực mới xem như không cần che chở. Đơn giản mà nói, đại la cảnh giới đệ tử cũng không cần lão nhân gia ông ta quá nhiều bao che cho con. Không biết tiểu đạo trưởng tu hành ở đâu danh sơn, nơi nào độc phủ? Lão thái thái mang ba phần kính ý hỏi. Bần đạo rời núi thời điểm, gia sư từng có dặn dò, không được nói bừa sư thừa. Khương Kỳ trả lời như vậy, đồng thời nhìn lướt qua trước mặt lão thái thái, trong lòng cảm thán. Vị này thiện tín đúng là ít có người có phúc, trường thọ chi tướng liền không nói, hán tích đức làm việc thiện nói ít 50 năm, càng không câu nệ đạo Phật có khác, đối người xuất gia đối xử như nhau, đều có cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên, phúc đức thâm hậu, thân thể khỏe mạnh, hai tính mắt linh. Năng lực nhìn ra Khương Kỳ có chút không tầm thường, cũng hợp tình hợp lý. Thì ra là thế. Lão thái thái nhưng thật giống như đã hiểu cái gì, giật mình gật đầu. Nương, mời đạo trưởng nhập tọa đi ăn cơm đi. Lúc này, một bên nam tử trung niên tiến lên đây, đỡ lấy lão thái thái nói. Là, lão thân thật sự là hồ đồ, cái kia ăn cơm trước mới là. Lão thái thái liên tục gật đầu, mời Khương Kỳ nhập tọa. Trên mặt bàn tăng thêm Khương Kỳ cũng chỉ có 4 người, lão thái thái, Ôn Tiểu Cẩm, cùng với Ôn Tiểu Cẩm phụ thân, cũng là Ôn gia gia chủ, Ôn Bất Thắng. Đạo trưởng, mời. Ôn Bất Thắng cầm lấy một cái to lớn bánh bao, đặt ở Khương Kỳ trước mặt. Đa tạ Ôn gia chủ. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, vậy không khách khí, cầm lên chính là một ngụm. Ừm, sáng rõ. Này rau dưa theo trong đất rút ra đến trở thành trong tay mình bánh bao nhân bánh, thời gian không vượt qua nửa canh giờ. Chẳng thể trách Ôn Tiểu Cẩm nhớ mãi không quên. Khương Kỳ bên này một cái còn không có ăn xong, một bên Ôn Tiểu Cẩm đã 3 cái xuống bụng. Phải biết, này bánh bao có thể vững chắc vô cùng, lão thái thái cam lòng dùng dầu đi thấm, tuy nói là đồ chay, nhưng tầm thường tráng lao lực, ăn 3-4 cũng có thể đỉnh cho tới trưa. Nhưng Ôn Tiểu Cẩm liên tiếp tạo 3 cái, nhìn lên tới cùng người không việc gì đồng dạng. Quả thực thái quá. Khương Kỳ trong lòng cảm thán, cầm lên cái thứ 2 bánh bao tới. Ăn 2 cái bánh bao, lại uống một bát cháo loãng lớp mày, Khương Kỳ hài lòng híp mắt lại. Lần trước như thế ăn cơm, đã không biết là lúc nào. Dường như một thế này theo xuất sinh bắt đầu, Khương Kỳ đều cơ bản chưa có tiếp xúc qua phàm nhân đồ ăn. Dương Thiền nuôi Khương Kỳ lúc, thế nhưng không một chút nào quan tâm phí tổn. Tiên Lộ Ngọc Hà cũng không keo kiệt một điểm. Từ nhỏ đã cho Khương Kỳ sáng tạo ra vô cấu căn cơ. Giờ phút này cũng coi là ổn lại. Ăn cơm xong, lão thái thái uống nước trà, cười tủm tỉm hỏi, "Khương tiểu đạo trưởng là dạo chơi đến tận đây?" "Đúng, ra tổ mệnh đường nhỏ ra ngoài du lịch." Khương Kỳ gật gật đầu nói. Lão thái thái hỏi, "Không biết tiểu đạo trưởng chuẩn bị tại đây phong ba trấn đợi bao lâu?" Vân đạo cũng không biết, người xuất gia 4 biển là nhà, vạn sự tùy duyên. Bất quá, nên sẽ ở phong ba trấn chờ lâu một hồi. Khương Kỳ hồi đáp, hắn đối tổ sư bá sắp đặt đã có một ít đầu mối, chính mình lần lịch lãm này dường như không cần rời khỏi phong ba trấn. Không biết tiểu đạo trưởng tại phong ba trấn trong khoảng thời gian này có bằng lòng tiếp nhận Hàn gia cung vụ. Lão thái thái khẽ hỏi, ý của ngài là? Khương Kỳ nghe vậy sửng sốt, là như thế này. Ôn Bất Thắng cười nói, Hàn gia có một tòa tư đường, cung cấp nuôi dưỡng tam thanh tứ đế ngọc hoàng thiên tôn, tứ thời bát tiết, chư thần thánh đẳng đều có tam sinh cung vụ. Thứ nhất 10 năm thần hôn định tỉnh, ngày bình thường cũng là hương hỏa không ngừng. Đến bây giờ đã có 50 năm. Đoạn thời gian trước, Hàn gia từ đường lao miếu trúc tiền thăng, đến nay không người chăm sóc. Nói đến đây, Ôn Bất Thắng nhìn thoáng qua lão thái thái, đối Khương Kỳ cười nói, nếu là đạo trưởng không chê, có thể tạm cư Hàn gia người coi miếu vị trí, cũng tốt có một chỗ che gió che mưa, làm sớm muộn gì công khóa địa phương. Mời đạo trưởng yên tâm, Hàn gia mặc dù không tính nhà giàu có, nhưng một ngày 3 bữa, thời đại thù lao, tất nhiên không có lầm. Khương Kỳ nghe vậy, suy tư một lát, sau đó đứng dậy, đối lão thái thái cùng Ôn Bất Thắng chắp tay hành lễ, cười nói, đã như vậy, bần đạo liền mặt dày làm này người coi miếu, là thiện nhà lo liệu hương hỏa. Bất quá, chỉ cần 1 ngày 3 bữa là được, thời đại thù lao dễ tính, người xuất gia cũng không cần vàng bạc chi vận. Lão thái thái thấy Khương Kỳ đồng ý, đầu tiên là ngạc nhiên cười lấy, lại nghe Khương Kỳ nửa câu nói sau, oán trách trừng mắt liếc nhà mình nhi tử. Nói nhiều. Tiểu đạo trưởng vừa nhìn liền biết là có đạo đức chân tu, ngươi để rất ai chật vật. Ôn Bất Thắng bận bịu túi đầu nhận sai. Lão thái thái lúc này mới thỏa mãn gật đầu, suy nghĩ một lúc, nói với Khương Kỳ, lão thân biết được đạo trưởng không cần vàng bạc chi vận, nhưng thời đại cung phục lại là không thiếu được. Nếu là chuyến đi, người bên ngoài còn muốn quái lão thân chậm trễ đạo trưởng. Không bằng là đạo trưởng quy ra thành chu sa giấy vàng những vật này, mặc cho đạo trưởng theo dùng theo lấy chính là. Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, tốt. Lão thái thái lập tức nở nụ cười, nói với Khương Kỳ, lão thân hôm nay tảo khóa còn chưa làm, có thể thỉnh đạo trưởng chỉ ra chỗ sai. Đây là việc nằm trong vận sự. Khương Kỳ vừa cười vừa nói. Sau đó, liền đỡ lấy lão thái thái hướng Ôn gia từ đường đi đến. Vui đầu ăn nhiều, Ôn Tiểu Cẩm cuối cùng ngẩng đầu, ngây thơ chớp mắt to. Chính mình đây là cho nhà mình kiếm về một cái người coi miếu. Chương 304, tu luyện không câu nệ đạo cùng Phật. Chương 304, tu luyện không câu nệ đạo cùng Phật. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, Khương Kỳ tại Ôn gia từ đường đã chờ đợi nửa tháng. Nhà này miếu vị trí cùng Ôn gia đại trạch coi như là trước sân sau, vốn là từ đường tiền điện. Sở dĩ lập gia đình miếu là vài thập niên trước từ đường hỏa hoạn, đốt đi nguyên bản tiền điện. Ngay lúc đó Ôn gia đại thái thái, cũng là bây giờ Ôn gia lão tổ tông, liền ở chỗ này xây một tòa từ đường. Thờ phụng tam thanh tứ ngự cùng Ngọc Hoàng đại thiên tôn, khẩn cầu Ôn gia toàn gia an khang, mọi việc trôi chảy. Nhắc tới cũng thần kỳ, có nhà này miếu sau đó, Ôn gia thời gian 1 năm tốt hơn 1 năm. Cho tới bây giờ, đã là phong ba trấn chỗ huyện Dương Bình nhà giàu nhất, làm ăn thậm chí làm được quận thành. Liền xem như tại quận thành trong, cũng coi là có tên có tuổi nhà giàu sang. Điều này cũng làm cho lão thái thái càng thêm coi trọng Từ Đường tồn tại. Ô Tiểu Cầm ngồi ở Từ Đường ngưỡng cửa, hai tay chống nhìn cái cằm, nhìn bên trong đại điện Khương Kỳ. Kỳ thực nói đến, cái nhà này miếu cũng không tính bao lớn, điện thờ chi thượng chia làm 3 tầng. Tầng cao nhất cung phụng Tam Thanh Thánh Nhân, ở giữa cung phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, phía dưới cùng nhất thì là Tứ Ngự Đại Đế. Tam Thanh tại phía trên nhất, khoảng cách phía dưới 2 tầng có cao hơn khoảng cách. Đây là cho thấy ba vị thánh nhân quan sát tam giới, lại không tại trong tam giới ý nghĩa. Mà trung tầng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn thì là duy nhất cái này một tượng chiếm cư một tầng. Để tỏ rõ Đại Thiên Tôn chấp trưởng thiên đình, chính là tam giới trung tâm tâm ý dưới nhất tầng thì là vì bảo vệ chi thế đặt song song Tứ Ngự Đại Đế, để bày tỏ phụ tá tâm ý đây coi như là bây giờ nhân gian phổ biến nhất, vậy tối chưa làm gì sai cung phụng cách thức. Những vật này Ôn Tiểu Cầm đã sớm nhìn phát chán, nàng nhiều hơn nữa chú ý là đặt ở điện thờ trước mặt bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng đạo sĩ trên người. Đạo sĩ kia ngồi xếp bằng, lưng eo thẳng tắp, giống như một khỏa thanh tùng đồng dạng. Tại Ôn Tiểu Cầm không thấy được địa phương, đạo sĩ trong tay kích thích một chuỗi hắc đàn chẳng hạn. Nay chẳng hạn là đời trước người coi miếu di vật, có thể nghiêm chỉnh mà nói, coi như là Ôn gia gia sản, bởi vì này chẳng hạn tiền thân là Ôn gia từ đường tiền điện đại lương một tâm. 50 năm bàn loạn, cũng sớm đã chân như bôi dầu như ngọc, nhưng lại vẫn như cũ ẩn dụ có thể ngửi được một tia hỏa khí. Ôn Tiểu Cầm nhìn Khương Kỳ bóng lưng, kích thích chàng hạt lúc, bả vai cũng sẽ có nhỏ bé vô cùng động tác. Hô trưởng. Ôn Tiểu Cầm âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực nhìn Khương Kỳ. Thật lâu, và Khương Kỳ làm xong tạo khóa đứng lên, Ôn Tiểu Cầm không chỉ không có thu hồi ánh mắt, ngược lại càng thêm nóng rực chầm chậm vào Khương Kỳ động tác. Viên Độc Phong yêu bỏ ngựa chân, gân rồng hổ cốt kỳ lần kình Ôn Tiểu Cầm tiết mới thở dài một tiếng, nói: "Ngươi nên luyện võ, vì ngươi căn cốt, một ngày ngàn dặm cũng không phải truyền thuyết. Đáng tiếc, căn cốt đã trưởng thành." Nói đến đây, Ôn Tiểu Cầm nửa là tiếc nuối nửa là giận hắn không tranh nói ra, cũng không biết sư phụ ngươi là nghĩ như thế nào, đạo vũ không phân biệt, ngươi từ nhỏ xuất ra, sư phụ ngươi thế mà không dạy võ công cho ngươi. Thật nghĩ đi hỏi một chút sư phụ ngươi là nghĩ như thế nào. Khương Kỳ bất đắc dĩ quay đầu cười nói, muốn gặp sư tôn ta cũng không dễ dàng. Với lại, ngươi đây là lần thứ ba nói những lời này. Từ vài ngày trước, Ôn Tiểu Cầm tự nhận cùng Khương Kỳ đã thân quen sau đó, liền bắt đầu tìm hiểu Khương Kỳ có võ công hay không. Mà ở đạt được câu trả lời phủ định sau đó, Ôn Tiểu Cầm mấy ngày nay mỗi sáng sớm đều sẽ tới một màn như thế. Sắc thực thật đáng tiếc mà. Ôn Tiểu Cầm phương má, sau đó nhục trí bình thường, ngồi xổm trở về ngưỡng cửa. Ngươi nếu luyện võ, nói ít cũng là uy chấn phương viên trăm dặm đại vũ hảo. Khương Kỳ nghe vậy trước mắt, cười nói, để ngươi thất vọng rồi, vần đạo từ nhỏ thiện trí giúp người, cũng không tranh đấu, càng không thích vì lực các người, đối võ công là thật không có hứng thú. Thật là đáng tiếc. Ôn Tiểu Cầm lẩm bẩm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, nếu không ta dạy cho ngươi một ít quyền cước. Mặc dù ngươi bây giờ tuổi tác khẳng định tu không ra chân khí, nhưng đánh một ít tầm thường thổ phỉ hay là rất đơn giản. Khương Kỳ cúi thấp xuống con ngươi, cảm ứng một chút chính mình kia như vực sâu biển lớn đang điền linh khí, người không nói. Thấy Ôn Tiểu Cầm càng nói càng hăng hái, Khương Kỳ liền nói ra, ngươi nếu là có này thời gian rỗi, không bằng cùng bần đạo một khối tu hành. Võ giả rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sát khí chưa phát hiện liền sẽ tích lũy, tu luyện một ít đạo đức kinh điển cũng có thể hóa một hóa ngươi sát khí. Không muốn. Ôn Tiểu Cầm cự tuyệt rất thẳng thắn, nói ra, ta từ nhỏ đã bị tổ mẫu mang theo niệm Phật kinh tụng đạo kinh, nhưng này chút ít tự biết nhau ta không biết chúng nó. Đến bây giờ ta cũng sẽ một câu không bất dị sắc, sắc tức thị không, còn có một câu nhân pháp địa, địa pháp tiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên. Khương Kỳ cười lấy bổ sung cuối cùng ba chữ. Kỳ thực, cũng đúng thế thật tu luyện. Đón lấy Ôn Tiểu Cầm nghi ngờ con ngươi, Khương Kỳ tiếp tục nói, cái gọi là đạo pháp tự nhiên chính là ngươi mắt trô gặp tất cả hữu hình vô hình vật. Tu luyện cũng không câu nệ Phật kinh hoặc là đạo thư, chỉ ở ngươi thân mình mà thôi. Chứng kiến hết thảy, đi mà thay đổi, đều là tự nhiên biến hóa một bộ phận, cũng đều là tu luyện. Ôn Tiểu Cầm nghe có chút mơ hồ, hỏi, vậy ta luyện võ có tính không tu luyện? Tính, cũng không tính là. Thấy tiểu cô nương càng phát ra mơ hồ, Khương Kỳ giải thích nói, rất thích tàn nhẫn tranh đấu không phải tu luyện, chỉ làm thiện giải ách chính là tu luyện. Trong tâm mà động, tự nhiên mà phát, thiên địa tất cả đều là tu luyện, đều là đạo và pháp. Ôn Tiểu Cầm rơi vào trầm tư, thật lâu, cái hiểu cái không ngẩng đầu, hỏi, chỉ cần làm việc tốt chính là tu luyện. Dùng võ công làm việc tốt cũng là tu luyện. Chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, đó chính là tu luyện. Khương Kỳ khẽ cười nói, ta hình như có chút đã hiểu. Ôn Tiểu Cầm thật sâu gật đầu, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, chừng Khương Kỳ một chút. Không đúng, rõ ràng là ta muốn dạy ngươi tập võ, như thế nào trở thành ngươi dẫn ta xuất gia? Ai nói tu luyện chính là xuất gia? Khương Kỳ bật cười nói, lệ tổ vẫn như cũng là tục gia người, nhưng người nào dám nói lệnh tổ không có công đức, chưa đủ tu luyện. Phát hiện tâm địa bộ đức, cũng không câu nệ đạo Phật ngăn cách, càng không phân tục gia xuất gia. Nói không lại ngươi. Ôn Tiểu Cầm mơ mơ màng màng lắc đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, nha một tiếng. Ta hẹn Triệu gia tỷ tỷ đi ngắm hoa. Khương Kỳ, buổi tối thấy. Buổi tối thấy. Khương Kỳ cười lấy khoát khoát tay, đưa mắt nhìn kia vui sướng như thỏ con cô nương như một làn khói chạy đi. Hắn xoay người, nhìn về phía kia Tam Thanh tượng nặng. Lần nữa đi vào bộ đoàn trước con xuống. Khương Kỳ cúi thấp xuống mặt mày, giơ tay lên, đại hồng y tay áo rơi xuống một ít, lộ ra cổ tay đến, trên cổ tay bám đuôi xích xà rất sống động. Sắc. Khương Kỳ thấp giọng hạ lệnh. Sau đó, kia ổ rồ bộ rồ xê dịch nhỏ nhặt không đáng kể từng chút một, thật là nhỏ nhặt không đáng kể, đây một hạt bụi đất còn muốn ngắn. Đây là một ngày thời gian. Khương Kỳ đem nó tác dụng tại trên người mình. Tiếp xuống mỗi một ngày, Khương Kỳ đều sẽ như thế làm, nhường thời gian tại trên người mình lưu chuyển. Vì phàm nhân giả cả tốc độ. Chương 305,
hồi hồn đêm, 1, chương 305, hồi hồn đêm, 1, xùy bám đuôi xích xà phát ra yếu ớt đến nhỏ đến không thể nghe tên mình, sau đó xoay tròn nhỏ nhặt không đáng kể một điểm. Khương Kỳ đứng ở Ôn Gia từ đường cửa, ngẩng đầu nhìn đầy trời tuyết lớn. Tuyết rơi a. Hắn cảm thán. Bất chi bất giác, đã tại đợt phong ba này chấn chờ đợi 8 tháng, theo đầu mùa xuân đến bây giờ hàn đông. Nay một trận tuyết lớn là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, đã rơi một ngày rồi, dày đến mắt cá chân. Sang năm sẽ là một cái tốt mùa màng. Khương Kỳ trong lòng yên lặng nghĩ. Khương Kỳ, nguyên khí tràn đầy Ôn Tiểu Cầm giẫm lên bông tuyết chạy vội đến, mặc một bộ áo lông trồn áo khoác, bao lấy tựa như một khỏa hào nắm đồng dạng. Đến phụ cận, không một chút nào khách khí, cầm lấy Khương Kỳ phất trần liền bắt đầu cho mình phủ tuyết. Chúng ta đại bộ khoái hôm nay không tới điểm danh. Khương Kỳ cười lấy hỏi. Theo nửa năm trước bắt đầu, Ôn Tiểu Cầm đều cầu trong nhà nhường nàng đi làm bộ khoái, còn nói vì công phu của mình, tuyệt đối là đạo phỉ thủ lĩnh phản loạn khắc tinh. Ôn Bất Thắng vận chẳng qua nàng, liền cầu đến huyện ủy trên đầu, cho nàng treo một cái bộ khoái công chức. Nữ tử làm bộ khoái, cũng coi là một kiện không lớn không nhỏ chuyện lạ, tại làm lúc cũng bị không ít người dẫn là đề tài nói chuyện. Có một cái tiểu tặc trộm huyện xương bình lý viên ngoại nhà kim vật, còn hại chết một cái hộ vệ. Ôn Tiểu Cầm thở dài nói, xảy ra nhân mạng, huyện thái ra lệnh chúng ta toàn thành truy bắt, không phải sao, đem ta đuổi trở về quê quán, xem xét tiểu tặc có thể hay không từ nơi này ngồi thuyền bỏ chạy về bên. Khương Kỳ nghe vậy, hỏi, đây là lần thứ mấy? Thứ 8 lên nhân mạng vụ án. Ôn Tiểu Cầm thần sắc sầu khổ nói, cũng không biết huyện xương bình gần đây có phải hay không phạm thái thuế, dường như cách cái hơn 10 ngày đều có một người án mạng tử. Khương Kỳ trong lòng yên lặng cảm thán, phong ba chấn không có sóng gió, huyện xương bình lại không yên ổn. Không nói, ta là tới gọi ngươi ăn cơm, ăn xong ta muốn đi bến đỏ phòng thủ. Ôn Tiểu Cầm dứt lời, vén lên áo khoác, nhìn bên hông yêu đao, nói lẩm bẩm, hy vọng hôm nay sẽ có nó ra khỏi vỏ cơ hội. Tiểu cô nương, sao lớn như vậy sắc khí? Khương Kỳ xem xét nàng một chút, đi theo nàng nhất đạo đi về phía Ôn gia đại trạch. Hắn chống đỡ một cây dù, nhưng Ôn Tiểu Cầm lại từ chối, nói chính mình hỏa lực vượng, điểm ấy tiểu tuyết tính là truy. Đây là ngươi nói nha. Ôn Tiểu Cầm lời thề son sắt nói, ngươi nói, ta làm chính mình cho rằng đúng chuyện, chính là một loại tu luyện, vậy ta cho rằng, dùng võ công của ta phù hộ một phương an bình chính là đúng chuyện. Ngươi dám nói đây không phải tu luyện? Khương Kỳ nhịn không được cười lên, nói ra, tự nhiên là. Kia không phải. Ôn Tiểu Cầm tiêu ngạo ngẩng đầu, đây là nàng lần đầu tiên biện qua Khương Kỳ. Tại Ôn gia tòa nhà ăn cơm xong, Lao Thái Thái lưu lại Khương Kỳ một khối uống trà, mà Ôn Tiểu Cầm thì là ngậm một khối bánh nướng, hấp tấp thẳng đến phong ba độ mà đi. Như vậy dã tính tình, ngày sau có thể như thế nào cho phải? Lão Thái Thái liếc ngang nhìn về phía nhà mình nhi tử, oán giận nói, ngươi cũng vậy, nàng nói muốn đi làm bộ khoái ngươi liền để nàng đi. Bộ dáng này, về sau sao có thể lấy chồng? Nhà ai giáo dưỡng tốt nữ nhi mỗi ngày xuất đầu lộ diện, còn nhường một đám nam nhân hô đại ca. Ôn Bất Thắng cười khổ nói, thân mẫu, tính tình của nàng ngài cũng biết, ta nếu là không đồng ý, năng lực nào cái long trời lở đất. Vốn nghĩ nàng nhịn không nổi cái đó khổ, qua mấy ngày nóng hổi kình xuống dưới đều, nhưng không ngờ rằng Khương Kỳ cười thầm. Không ngờ rằng Ôn Tiểu Cầm như cá gặp nước, đã dựa vào nắm đấm chinh phục tương đối một bộ phận bộ khoái xem trọng. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất là trước cửa nhà, không như trước đó như thế, chạy ở bên ngoài đến chạy tới. Ôn Bất Thắng tìm cho mình bồi thêm một câu. Lão Thái Thái không thèm để ý hắn, nhìn về phía Khương Kỳ, nói ra, đạo trưởng, ngại nhưng có thời gian, là tiểu nữ nhà ta tính toán nhân duyên. Khương Kỳ nghe vậy, cười nói, chính là hiện tại tính ra đến, vì Ôn tiểu thư bây giờ tính tình, sợ là cũng sẽ không tán thành. Không bằng và chính nàng khai khiếu, rốt cuộc nam cưới nữ gả, tóm lại là nhân luân đại đạo. Bây giờ chẳng qua là còn không có gặp phải người thích hợp thôi. Lão Thái Thái nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, nói ra, là như thế này, lao thân này nhi tử trước kia cũng là tốt hoa phủ, hảo giao du, thành gia lập nghiệp sau đó, lại giống như biến thành người khác. Hắn nữ nhi này, cùng hắn trước kia giống nhau như lúc. Ôn Bất Thắng. Do đó, lão phu nhân ngài không cần phải lo lắng những thứ này, con cháu tự có con cháu phúc. Khương Kỳ vừa cười vừa nói. Có đạo lý. Lão Thái Thái gật đầu, đứng dậy nói ra, đạo trưởng, hôm nay là lao thân cùng vòng phu kết thành vợ chồng ngày, lao thân chuẩn bị vì hắn tụng kinh cầu phúc, có thể thỉnh đạo trưởng là lao thân phụ chính. Việc nằm trong phận sự. Khương Kỳ vậy đứng dậy, đỡ lấy Lão Thái Thái đi về phía từ đường chỗ. Ôn Bất Thắng vội vàng an bài người cho Lão Thái Thái bung dù. Đi vào từ đường sau đó, Khương Kỳ hỏi Ôn gia Thái gia ngày sinh tháng đẻ, viết nhất đạo phụ lục cùng với một thiên biểu văn, giao cho Lão Thái Thái tế cho địa phủ. Cứ như vậy, cầu phúc mới xem như thật có thể đến Ôn gia Thái gia trên đầu. Nếu như vị này Lão Thái gia còn đang ở địa phủ, phúc khí đó lên, cũng có thể sớm đi đầu thai. Nếu như đã đầu thai, thì sẽ gửi tại phúc trong kho, chờ đến sinh lại dùng. Sau đó Lão Thái Thái lại bắt đầu tụng kinh. Khương Kỳ ở một bên lắng nghe. Kỳ thực Lão Thái Thái niệm kinh niệm hơn nửa đời người, khó nói năng lực phạm sai lầm để loạn, nhưng Lão Thái Thái rất rõ ràng cực kỳ trọng thị ngày này, mới mời Khương Kỳ chậm chậm vào. Thời gian chậm chậm trôi qua, Khương Kỳ thấy Lão Thái Thái dần vào giai cảnh, cũng không có quá mức chú ý mà phía ngoài bóng đêm, bất chi bất giác đến lại. Âm gian, công đức ti, cầu phúc điện. Cầu phúc điện điện đầu nhìn trước mắt biểu văn cùng phụ lục rơi vào trầm tư. Rõ ràng là chính thống đến không thể lại chính thống huyền môn biểu văn tự lục, đủ tư cách vẽ, ít nhất là thái ớt chân tiên cảnh giới này tiên chân. Với lại không phải là đích truyền chính tông mới được. Có thể trước mắt mình biểu văn cùng phụ lục, nhưng không có mang theo một tia pháp lực. Quái sự. Điện đầu tự lẩm bẩm, nhưng cũng không dám vậy chậm trễ chút nào, tự mình chậm chậm vào tên là Ôn Đại Trúc Phúc Kho. Gia hỏa này vẫn đúng là vận mệnh tốt, trước đây rời chuyển thế phúc khí còn kém không ít, nhưng bây giờ có tầm phù này biểu văn tại, hôm nay có thể sắp đặt chuyển thế.
Ôn gia từ đường trong, canh giờ đã tới buổi tối. Lão thái thái nhịn không được ngáp một cái, mệt mỏi ngừng tiếng tụng kinh. Hôm nay vất vả đạo trưởng. Lão thái thái đối Khương Kỳ nói lời cảm tạ, sau đó nói, đạo trưởng nhất định tò mò, vì sao lão thân đối thời gian này coi trọng như vậy à? Khương Kỳ gật đầu. Hắn xác thực tò mò, bình thường mà nói, chỉ có ngày rỗ sẽ đi như vậy cầu phúc, không tầm thường tăng thêm sinh nhật, có thể ngay cả kết hôn ngày kỷ niệm đều muốn hạ khí lực lớn như vậy, quả thật có chút không hợp với lẽ thường. Vì chỉ cần là cùng vong phu có liên quan thời gian, lão thân rồi sẽ vì hắn cầu phúc. Chương 305, hồi hồn đêm 2, chương 305, hồi hồn đêm 2, lão thái thái khổ sở nói, nhà ta là áp tiêu lập nghiệp, vong phu chính là cao thủ nổi danh, vậy bởi vậy để giành được không ít gia nghiệp, nhưng làm một chuyến này, khó tránh khỏi nhiễm sát nghiệp. Tuy nói là vì sinh kế, nhưng vạn sự cũng có một cái độ, vong phu sát nghiệp quá mức. Hắn cho ta báo ngộng, nói hắn lây dính quá nhiều máu canh, gây quá nhiều phúc khí, địa phủ không cho phép hắn chuyển thế. Do đó, chỉ cần là cùng hắn có liên quan thời gian, lão thân rồi sẽ vì hắn cầu phúc. Khương Kỳ giật mình gật đầu. Vạn sự cũng có một cái độ, ngay cả làm quan nhà làm việc quái tử thủ cũng có không cho phép hơn trăm quy củ, liền đây vẫn là tại hoàng triều khí vận che chở phía dưới. Chứ đừng nói là người bình thường. Bịch. Lúc này, từ đường cửa bị đại lực đẩy ra. Một cái khập khiễng tráng hán đi đến, trong tay còn cầm một thanh cương đao. Thấy chỉ có một trẻ tuổi đạo nhân cùng với một cái lao thái thái, tráng hán nghe răng cười một tiếng. Ha ha ha. Vẫn mệnh tốt. Trời không quên ta. Tráng hán cười ha ha, rõ ràng là người thọ, nhưng lại mấy bước phía dưới đi tới Khương Kỳ bên cạnh, thanh đao gác ở Khương Kỳ trên cổ. Sống yên ổn điểm. Lão thái thái bị bất thình lình biến hóa giật mình, nhưng ngay lúc đó tỉnh táo lại. Hảo hán nếu là cần tiền, lão thân nhà này trong miếu cũng có chút chu sa lá vàng, hảo hán đều cầm lấy đi liền đi, chỉ là chớ có đả thương đạo trưởng người xuất gia này. Lục Lâm cũng có quy củ, giết ra người nhà chẳng lành. Lão thái thái trầm giọng nói. Tráng hán cười gần nói, lão phu nhân, tại hạ không cầu tài, chỉ cầu mạng sống. Nếu là hai vị phối hợp, tại hạ đương nhiên sẽ không làm hư giết lão hấu Phật đạo quy củ, nhưng nếu là không phối hợp hảo hán là giữ quy củ, ngài muốn chúng ta làm sao làm? Lão thái thái rất thẳng thắn gật đầu. Nàng rất rõ ràng, mặc kệ tráng hán này là ai, hiện tại bảo mệnh quan trọng nhất. Khương Kỳ bị cương đao kia mang lấy, chớp mắt, sau đó nhìn về phía lão thái thái sau lưng. Lão phu nhân, ngài trượng phu quay về nhìn xem ngài. Khương Kỳ cười nói, cái gì? Lão thái thái nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó bất chấp gì khác, cuốn quýt quay đầu nhìn lại. Nàng nhìn thấy một cái mơ hồ, đen nhánh ảnh tử. Cái bóng kia ngũ quan cũng là không rõ ràng, nhưng nàng nhận được, kia chính là phu quân của mình, đã chết đi hơn 20 năm phu quân. A Trúc. Lão thái thái bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Cái bóng kia dao động, dường như nở nụ cười, sau đó duỗi ra đồng dạng mơ hồ hai tay, đem lão thái thái ôm vào trong ngực. Giả thần giả quỷ, ngươi là thứ quỷ gì? Tráng hán bị này ngoài dự đoán một màn bị hù hai chân run run, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu bức bách Khương Kỳ. Nói, có phải hay không là ngươi này yêu đạo dở trò quỷ? Khương Kỳ nghe vậy, cười nói, là ngươi tới không khéo, vừa vặn gặp được người ta trượng phu quá đôi lưng này. Cái gọi là vọng hương đài, là đầu thai trước đó cuối cùng nhìn một chút tại thế thân nhân, nếu là có phúc khí trầm trọng, càng là hơn có thể tạm thời đi vào rừng gian, cùng thân nhân của mình ở trước mặt cáo biệt. Chẳng qua, nói là ở trước mặt, kỳ thật bình thường đều là ở trong mơ gặp nhau, như là Ôn Đại Trúc tiểu này trực tiếp hiện thân, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là phúc khí quá dày, thuộc về ưu đãi. Tráng hán vẫn như cũng là hung tợn nét mặt, nhưng ánh mắt lại đang run rẩy. Quỷ, chính mình đột quỷ. Tráng hán trong lòng không ngừng sôi trào ý nghĩ này, sinh ra từng đợt e ngại. Nhưng cuối cùng, lại cắn răng một cái, nắm lại Khương Kỳ sát vách, đem hắn chắn trước mặt mình. Quản ngươi là quỷ hay là cái gì? Lao tử người sống cũng giết không ít, còn sợ một cái quỷ sao? Hắn lớn tiếng hô hào, cho mình động viên. Khương Kỳ thở dài một tiếng, nhìn về phía kia Ôn Đại Trúc. Ông. Nồng đậm quỷ khí nhẹ nhàng linh hoạt vòng qua Khương Kỳ, sau đó theo Tráng hán thất khiếu và bảo. A. Tráng hán theo bản năng kêu thảm một tiếng, thần sắc biến ngơ ngơ ngắc ngác, trong tay cương đao cũng làm lang một tiếng rơi trên mặt đất. Cả người vậy mềm mềm sập xuống dưới. Khương Kỳ xoay người, níu lại hắn cổ áo, đối Lao Thái Thái cùng Ôn Đại Trúc nói ra, hai vị nghĩ đến có nhiều chuyện muốn nói, nắm chặt thời gian đi. Dứt lời, liền kéo lấy hôn mê Tráng hán rời khỏi nhà miếu, tiện tay đóng cửa lại. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau đó, Ôn Đại Trúc kia đen như mực ảnh tử xuất hiện ở Khương Kỳ trước mặt, sau đó quỳ trên mặt đất. Đa tạ đạo trưởng thỏa mãn. Khương Kỳ chịu cái này lễ, cười nói, là lão phu nhân thiện tâm nhường vợ chồng các ngươi có được hôm nay này lại gặp mặt thời điểm, bần đạo chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi. Ngươi có một cái tốt thế tử. Ôn Đại Trúc nói, bất kể như thế nào, nếu không phải không có đạo trưởng, tiểu nhân không biết còn phải đợi bao lâu, cảm tạ. Bần đạo làm nhà ngươi người coi miếu, vậy cái này chính là bần đạo việc nằm trong phận sự. Khương Kỳ cười nói, đầu thai đi thôi. Ôn Đại Trúc gật đầu, không thôi nhìn thoáng qua từ đường, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đạp đạp đạp. Qua không có mấy hơi thở, Khương Kỳ nghe được một hồi tiếng bước chân rồn rập. Chỉ thấy Ôn Tiểu Cầm nện bước rồn rập bước chân chạy tới, trong tay là ra khỏi vỏ yêu đao. Thấy vậy Khương Kỳ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Khương Kỳ dưới chân hôn mê chẳng hán. Quả nhiên là gia hỏa này. Ôn Tiểu Cầm một chút đều nhận ra, đây là huyện nha muốn tập nã đạo tặc, không kịp nghĩ quá nhiều, lấy ra dây thừng, đem tráng hán trói lại, lại tháo hắn cấp đối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Kỳ, đây là có chuyện gì? Gia hỏa này là ngươi chế phục? Ôn Tiểu Cầm liên tiếp nói, ta tại bến đò vây lại hắn, một mực đuổi tới nơi này, sợ hắn xông vào từ đường. Khương Kỳ vội vàng ngắt lời nàng bắn liên thanh, nói ra, ngươi vào xem lão phu nhân, liền biết là chuyện gì xảy ra.
Tổ mẫu.
Ôn Tiểu Cầm nghi ngờ trước mắt, đẩy ra từ đường môn. Sau đó liền nhìn thấy nhà mình tổ mẫu ngồi ở bồ đoàn bên trên yên lặng rơi lệ.
Tổ mẫu,
ngài đây là thế nào?
Thế nhưng bị kia ác đồ kinh ngạc tâm thần.
Ôn Tiểu Cầm liền vội vàng tiến lên nâng.
Lão thái thái xoa xoa nước mắt, cười nói, là gia gia ngươi quay về nhìn ta.
Kia ác đồ cũng là gia gia ngươi chế phục.
Gia gia của ta.
Ôn Tiểu Cầm trên mặt toát ra thật là nhiều dấu chấm hỏi tới.
Ngươi không phải nói, gia gia của ta tại ta xuất sinh trước đó, liền đã.
Lão thái thái gật đầu, nhìn về phía Khương Kỳ, cười nói, đều là đạo trưởng công lao.
A.
Ôn Tiểu Cầm càng mơ hồ.
Khương Kỳ nín cười, nói ra, ngươi hay là mau mau đi đem kia đạo tặc trói chặt hạ ngục đi, nếu là tỉnh rồi, lại sẽ sinh ra khó khăn tới.
Lão phu nhân nơi này, tự có bần đạo chăm sóc.
Tỉnh rồi ta cũng có thể lại đánh bất tỉnh hắn.
Ôn Tiểu Cầm theo bản năng nói.
Sau đó đối Lão thái thái nói ra, tổ mẫu, cháu gái trước tiên đem kia đạo tặc giải áp đi đại lao, trở lại nghe ngài nói.
Đi thôi đi thôi.
Lão thái thái cười lấy gật đầu, năng lực tái kiến một lần phu quân, trong nội tâm nàng tràn đầy hoan hỉ.
Đưa mắt nhìn Ôn Tiểu Cầm rời khỏi, Lão thái thái đối với Khương Kỳ hạ bái.
Vong phu đã cùng Lão thân nói, nhờ có đạo trưởng tương trợ, hắn có thể sớm ngày đầu thai.
Xin nhận Lão thân cúi đầu.
Khương Kỳ không có ngăn cản, chịu cúi đầu sau đó, thấy Lão thái thái còn phải lại bái, bận bịu ngăn lại.
Bị ngài cúi đầu, chuyện đương nhiên, nhưng ngài nếu là lại bái xuống, thế nhưng gấp bần đạo số tuổi thọ.
Chương 306, 1,
Lão thái thái nghe vậy, chỉ có thể đứng dậy, cảm kích nói, bất kể như thế nào, phần này đất nước, Lão thân khắc cốt ghi tâm.
Lão phu nhân nói quá lời.
Khương Kỳ vừa cười vừa nói, đêm đã khuya, ta tiễn ngài trở về đi.
Làm phiên đạo trưởng.
Lão thái thái biết nghe lời phải, bị Khương Kỳ đỡ lấy trở về Ôn gia đại trạch.
Đem Lão thái thái giao cho thị nữ sau đó, Khương Kỳ trực tiếp về tới từ đường.
Thu thập một chút, Khương Kỳ vừa mới chuẩn bị đi hậu viện đi ngủ, từ đường môn liền bị đẩy ra.
Khương Kỳ đều không cần ngẩng đầu liền biết, nhất định là Ôn Tiểu Cầm đến rồi.
Có thủy sao?
Ôn Tiểu Cầm hỏi.
Khương Kỳ cho nàng rót một chén nước, sau đó mắt thấy nàng cũng không dừng lại uống xong.
Hơ a a a.
Ôn Tiểu Cầm thở ra một hơi dài, nói ra, cái đó tặc nhân đã giao cho của ta đồng nghiệp.
Nói xong, nàng cắn răng một cái, nói, ta bàn giao bọn hắn thật tốt chiếu cố.
Nơi này thật tốt chiếu cố không còn nghi ngờ gì nữa, không phải cái gì tốt tử.
Khương Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không có việc gì đều nhanh đi về đi ngủ, đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, còn thể thống gì?
Ngươi đang ưa cái này làm gì?
Ôn Tiểu Cầm mãn bất tại ý khoát khoát tay, hỏi, Khương Kỳ, ngươi hiểu phong thủy sao?
Hiểu sơ một điểm.
Khương Kỳ nghĩ tới chính mình tại Diệu Âm chỗ nào nhìn qua huyền nữ phong thủy có chút chần chờ gật đầu.
Ngày mai theo giúp ta đi một chuyến.
Ôn Tiểu Cầm nhãn tình sáng lên, nói ra, còn nhớ đoạn thời gian trước ta nói với ngươi trộm mộ sao?
Đen ăn đen chết rồi bốn người cái đó.
Khương Kỳ gật đầu, Ôn Tiểu Cầm tiếp tục nói, cái đó cổ mộ đều trong xương bình huyện, nghe nói ma quỷ lộng hành, huyện thái gia liền muốn mời một vị phong thủy sư đi xem.
Không tới.
Khương Kỳ quả quyết lắc đầu, nói ra, bần đạo chính là nhà ngươi người coi miếu, vì sao muốn làm huyện nha công việc?
Coi như giúp ta một chút.
Ôn Tiểu Cầm thăm dò tính hỏi.
Ngươi đi hỏi lão phu nhân.
Khương Kỳ vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, bần đạo không tới, vậy không đề nghị ngươi đi.
Mộ địa chính là âm dương giao giới nơi, năng lực không động vào cũng đừng có đụng.
Thấy Khương Kỳ nói nghiêm túc, Ôn Tiểu Cầm cũng liền tắt lòng hiếu kỳ, gật đầu nói, vậy ta đến lúc đó ngay tại bên ngoài trông coi.
Tốt.
Khương Kỳ thỏa mãn gật đầu.
Mặc dù nha đầu này mãng một điểm, nhưng vẫn là nghe quên nha.
Khu khu.
Lúc này, Ôn Tiểu Cầm đột nhiên nhăn nhó.
Có việc nói.
Khương Kỳ ghét bỏ nói, ngươi nhanh xoay thành mị sợi.
Ngươi đi luôn đi.
Ôn Tiểu Cầm lườm một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi cho lúc trước ta phê bắt tự, nói đặc biệt chuẩn, ta một cái nhịn không được, liền cùng vài vị tỷ muội nói, sau đó khu khu, ta có thể không thể ngày mai dẫn các nàng đến.
Ngươi cho tính toán.
Được.
Khương Kỳ thông khoái gật đầu.
Không đợi Ôn Tiểu Cầm vui vẻ, trước mặt đều thêm một cái thủ, nàng không khỏi hỏi, ý gì?
Đương nhiên là tiền quẻ.
Khương Kỳ lườm một cái, nói ra, ngươi nghe qua nhà ai đạo sĩ miễn phí xem bói?
Có thể trước ngươi cho ta tính ngươi là chủ gia, bần đạo hiện tại dựa vào nhà ngươi ăn cơm, đương nhiên không muốn tiền của ngươi.
Cũng đúng a.
Ôn Tiểu Cầm hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Ta ngày mai đi Trương Mục Chi.
Ta muốn tiền của ngươi, bởi vì đây là ngươi sự tình, mà không phải nhà ngươi chuyện.
Khương Kỳ lắc đầu, nói,
ta mới phát tiền tháng không bao lâu.
Ôn Tiểu Cầm bưng kín eo,
ta muốn không nhiều.
Khương Kỳ mỉm cười nói,
nói sớm đi, muốn bao nhiêu?
Ôn Tiểu Cầm buông lỏng cảnh giác, thận trọng lấy ra một cái ví nhỏ.
Bên hai nghe thấy được Khương Kỳ trêu tức cầm thành, bắt tiền bạc, à, còn có 56 cái đồng tiền lớn.
Ôn Tiểu Cầm,
làm sao ngươi biết của ta tiền tiết kiệm?
Khương Kỳ mỉm cười.
Cuối cùng, Ôn Tiểu Cầm chỉ có thể tức giận đem hầu bao lật ra, lấy ra tất cả bạc vụn cùng tiền đồng, hung tận chụp tại trong tay Khương Kỳ.
Khương lột ra.
Khương Kỳ mắt biết hai ngơ, đến một lần, vừa vặn bắt tiền bạc lẻ 56 cái đồng tiền lớn. Sau đó đếm ra 16 cái, còn đưa Ôn Tiểu Cầm.
Cho ngươi điểm tâm tiền, bần đạo không bao giờ làm tát áo bắt cá sự việc.
Ta còn thực sự là cảm ơn ngươi nha.
Ôn Tiểu Cầm lật ra một cái lườm uýt.
Ngày mai sinh sớm.
Khương Kỳ mỉm cười nói, sau đó nói thêm, đa tạ hân hạnh chiếu cố.
Hừ.
Ôn Tiểu Cầm đối với Khương Kỳ ủi xuống mũi, tức giận quay người rời đi.
Khương Kỳ đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, khoe miệng mang theo ý cười.
Trêu chọc trẻ còn chơi thật vui.
Sáng sớm hôm sau,
ôn ra đại trạch cửa. Lăn lông lốc bánh xe tại đá xanh thượng ma sát, đó là một cô rất tinh xảo xe ngựa. Đến cửa chính, Tô Tiểu Cầm nhất mã đương tiên nhảy xuống tới, vô cùng không thích hứng giật giật trên người váy. Sau lưng trên xe ngựa, lại lục tục đi xuống hai vị cùng Ôn Tiểu Cầm tuổi tác tương tự cô nương. Nhìn lên tới đều là nhà giàu tiểu thư, mỗi một cái cũng ăn mặc rất tinh xảo, chỉ ở chỗ rất nhỏ mới có thể nhìn thấy phú quý. Tỷ như vị thứ nhất trên đầu bạch ngọc phi yến trầm, lại tỷ như vị thứ hai trên cổ tay kia ám trầm vàng vàng, xem xét chính là gia truyền đồ vật cũ. Đi đi đi, ta mang bọn ngươi đi gặp nhà ta người coi miếu. Ôn Tiểu Cầm mãi mãi là kia tinh thần tràn đầy dáng vẻ. Hai vị nhà giàu tiểu thư nghe vậy, vị thứ nhất dịu dàng một ít nữ tử cười nói, chúng ta tới nhà ngươi, một chén nước cũng không cho. Uống cái gì thủy nha, lại không nhanh lên, và tên kia bắt đầu làm tảo khóa, chúng ta phải chờ lâu một canh giờ đấy. Ôn Tiểu Cầm nhìn thoáng qua sát trời, lần nữa thúc giục. Nhà ngươi này người coi miếu thật là lớn phổ, chủ gia có việc phân phó, còn phải chờ hắn làm xong tảo khóa. Vị thứ hai tiểu thư mang trên mặt ngạo khí, xin vậy đây vị thứ nhất tinh xảo chút ít, nhưng này tính tình vừa nhìn liền biết là kiểu sinh quán dưỡng. Hắn còn muốn tiền của ta đâu? Ôn Tiểu Cầm tức giận nói xong. Ba người vừa nói, vừa đi về phía Ôn gia từ đường. Không bao lâu, đi tới cửa, thấy cửa lớn mở rộng ra, Ôn Tiểu Cầm đi thẳng vào. Phía sau hai vị, trên mặt vậy mang theo một tia ti tò mò. Gần đây trong khoảng thời gian này, Ôn Tiểu Cầm thế nhưng đem nhà nàng vị này người coi miếu thổi vô cùng kỳ diệu. Tiểu Nhã, ngươi nói Tiểu Cần Thái có phải hay không bị lừa? Thế gian thật có như thế thần nhân? Chỉ bằng bát tự có thể đoạn người quá khứ tương lai? Nạo khí cô nương thấp giọng hỏi. Tiểu Cần Thái tâm tư đơn thuần, nhưng chủ nhà họ Ôn cùng lao phu nhân thế nhưng lịch duyệt phong phú, có thể làm Ôn gia từ đường người coi miếu, không khả năng không có bản sự. Dịu dàng cô nương, cũng là Tiểu Nhã, mỉm cười trả lời ta muốn nhìn này người coi miếu rốt cục có bản lĩnh gì. Ta nói cho ngươi, nhà ta một cái thị nữ bát tự liền cùng ta kém một cái, một hồi ta trước cho hắn giả, nhìn xem hắn nói như thế nào. Nghe vậy, Tiểu Nhã nghiêm mặt nói, Uyển Nhi, không thể như thế, ngươi có thể không tin, nhưng không thể không xem trọng. Ngươi nếu là làm như thế, đối bị kia người coi miếu mà nói, là một loại vũ đủ. Uyển Nhi kinh ngạc nói, còn có thuyết pháp này. Nếu là ngươi đi mua đồ trang sức, lão bản sợ ngươi không có tiền, lấy trước loại kém đồ chơi qua loa ngươi, ngươi là ý tưởng gì? Tiểu Nhã hỏi. Uyển Nhi lập tức cảm động lây. Đang khi nói chuyện, đã tới chính điện trước đó. Ôn Tiểu Cầm có chút tiếc nuối quay đầu lại, nói ra, hay là tới chậm, gia hỏa này đã bắt đầu tảo khóa. Nói xong, nàng ra hiệu chính mình hai cái tỷ bội nhìn sang. Hai người hướng trong miếu một nhìn ra xa.